Chương 336, Cửu Nương Khuynh Thành chương 336, Cửu Nương Khuynh Thành xử trí xong những ngày công sự. Huyện lệnh Dư Trường Canh cùng đốc soái Quách Tử Hùng mời Lý Nguyên đi uống đón tiếp rượu. Lý Nguyên vốn định chối từ, đã thấy một bên Tả Ti vệ Trương Khôi đối với hắn nhỏ giọng nói ra: "Bá gia, nay tiểu yến liền định tại thập tự đường cái Túy Hương cư." Lý Nguyên lông mày nhướng lên. Túy Hương cư là Cửu Nương mở, nhưng Cửu Nương là mình ngoại thất. Nơi này cũng có thể nói là sản nghiệp của mình. Vừa vặn mình có lẽ lâu không gặp Cửu Nương, cho nên đối với hai người mở tiệc chiêu đãi, Lý Nguyên lần này ngược lại là cũng không cự tuyệt. Thế là, Dư huyện lệnh để nha dịch gõ cái chiêng mở đường. Một đoàn người cưỡi ngựa chạy tới thập tự nhai Túy Hương cư. Cái này Thanh Nguyên huyện thành cũng không lớn. Không bao lâu, đám người liền đến thập tự nhai giao lộ. Lý Nguyên xa xa liền thấy được Túy Hương cư trước cửa cái kia một bộ bóng người màu đỏ. Cửu Nương phong thái xinh đẹp đứng tại trước cửa tiểu lâu, xin đợi lấy các vị đại nhân đến. Bởi vì Cửu Nương thật sự là quá mức xinh đẹp, dẫn chung quanh người qua đường là liên tiếp quay đầu. Lúc này, một vị rất là anh tuấn công tử tại mấy tên tùy tùng đồng hành, đúng lúc đi ngang qua thập tự đường cái. Người này người mặc nguyệt bạch gấm cầm bào, lưng đeo ngọc bội, trong tay cầm một thanh đính kim quạt xếp. Hướng trên mặt nhìn, mặt như ngọc, lông mày nhỏ nhắn môi mỏng, trời sinh một cặp mắt đào hoa. Người tuy dài anh tuấn, trong đôi mắt lại ngậm lấy một tia cuồng ngạo. Hắn thấy chung quanh người qua đường đều trông mong nhìn về phía sở đông, liền cũng quay đầu nhìn lại. Chính trông thấy Túy Hương cư trước một bộ hồng y rìa Cửu Nương, không cảm thấy là hai mắt tỏa sáng. Hắn vây tay một cái gọi qua bên người tùy tùng, để lúc nào đi hỏi thăm một chút nàng này tính danh lai lịch. Không bao lâu, cái kia tùy tùng liền trở về đối với hắn hồi bẩm nói: "Công tử, nữ nhân này xưng Cửu Nương, liền là cái này Túy Hương cư nữ đông gia." Cái kia cặp mắt đào hoa công tử lại hỏi: "Nàng này nhưng có nhà chồng?" Tùy tùng liền vội vàng lắc đầu: "Chưa nghe nói nàng này có nhà chồng. Bất quá đám người đều tự mình phân trần, cái này Cửu Nương sau lưng có quyền quý bảo hộ, chỉ là không biết là vị nào mà thôi." Vị công tử kia đầu tiên là do dự một chút, hơi nheo mắt lại, lập tức đối bên người tùy tùng phân phó nói: "Đi, chúng ta trước đi qua nhìn xem." Lúc này, đứng tại Túy Hương cư trước cửa Cửu Nương, trong lòng là đầy cõi lòng chờ mong. Ngày đó cùng Lý Lang từ biệt, đã lâu không gặp. Nàng biết Lý Nguyên những ngày này tại Bắc Mang Sơn xuất quân diệt cướp, mặc dù là trong lòng tưởng niệm, nhưng cũng là không có cách nào. Hôm nay buổi sáng, huyện nha Tả Ti vệ Trương Khôi tới, nói là huyện thái gia muốn bao xuống cái này Túy Hương cư, là đắc thắng mà về Thanh Nguyên bá bảy tiệc mời khách. Nghe được Cửu Nương là trong lòng kinh hỉ, nàng đội vàng ứng Trương Khôi, lại mệnh tiểu nhị tại Túy Hương cư ngoài tiệm treo lên huyện nha đặt bao hết bảng hiệu. Đợi Trương Khôi sau khi đi, Cửu Nương đội vàng là rửa mặt thay quần áo, nhặt quét mày ngài, lại đổi lại Lý Nguyên đưa nàng màu đỏ kiểu mới bay ngắn. Tại trước gương đồng cách ăn mặc thỏa làm, liền ngồi trên lầu nhìn quanh trông về phía xa, chờ đợi Lý Lang thân ảnh. Vừa rồi tiểu nhị đến báo, nói là bá gia đã tiến vào thành đến huyện nha. Cửu Nương đoán chừng Lý Lang không bao lâu liền sẽ đến Túy Hương lâu. Thế là đội vàng chỉnh lý tốt mình quần áo đầu mặt, bước nhanh đi xuống lầu, ở trước cửa bưng đợi một tí đợi. Chỉ là Cửu Nương không biết là nàng vốn là dung mạo kiều diễm, tại cái này Thanh Nguyên huyện thành bên trong nhưng nói là đệ nhất mỹ nhân, lại thêm cái này thân cực kỳ nổi bật dáng người kiểu mới bay ngắn, lúc này đứng tại Túy Hương cư trước cửa Cửu Nương, nhưng nói là dung mạo khuynh thành. Dẫn tới thập tự nhai bên trên người đi đường là nhao nhao quay đầu. Còn có mấy tên nam tử bởi vì đi đường lúc nhìn nhập thần, thậm chí đụng phải nhà khác cửa hàng cánh cửa chưa bài, dẫn người đi đường cười nhạo. Những chuyện này Cửu Nương là hoàn toàn không biết. Nàng chỉ là đứng yên ở Túy Hương cư trước cửa, nhìn thập tự đường cái giao lộ, chờ đợi người trong lòng xuất hiện. Đúng lúc này, chợt thấy một vị công tử áo trắng mang theo mấy vị người hầu đi tới quán rượu trước cửa. Cất bước liền muốn tiến lâu, Cửu Nương bên người tiểu nhị liền đội vàng cười ngăn lại: "Vị công tử này, xin hỏi ngài có chuyện gì?" Vị kia công tử áo trắng một mặt lãnh ngạo cũng không nói chuyện, bên người tùy tùng lại lạnh giọng nói ra: "Đến ngươi tiểu lâu này, tự nhiên là uống rượu. Làm sao, các ngươi không chào đón sao? Công tử nhà ta thân phận tôn quý, ngươi phục thị tốt, không thiếu được các ngươi thưởng bạc." Hỏa kế kia sắc mặt khó xử, liền đội vàng không người nói ra: "Mấy vị quý khách, thực không dám giấu giếm. Chúng ta cái này Túy Hương cư đã bị huyện nha bao hết cửa hàng. Hôm nay tha thứ không tiếp đại khách lạ, còn xin ngài thứ lỗi." Bên người tùy tùng là cười lạnh một tiếng: "Các ngươi cái này Túy Hương cư, bất quá hoang dã huyện nhỏ một gian tiểu lâu mà thôi. Công tử nhà ta muốn tại ngươi nơi này uống rượu, là để mắt các ngươi. Đừng muốn nói nhảm, nhanh chóng đi chuẩn bị tiệc rượu." Một bên Cửu Nương xem xét, tiểu nhị ứng phó không được cái chàng diện này, mình không ra mặt sợ là không được. Vội vàng đi tới, đối cái kia công tử áo trắng phiêu phiêu vạn phúc nói ra: "Quý khách ngài thứ lỗi, ta cái này Túy Hương cư đúng là bị huyện nha bao hết. Ta một phổ thông tử quán, sao dám làm trái huyện tôn đại nhân? Người ta một hồi liền đến, gặp ta thu khách lạ tất thụ trách cứ. Công tử ngài đại nhân có đại lượng, còn xin ngài thông cảm." Cửu Nương nói chuyện ấm giọng thì thầm, dễ nghe êm tai, để cho người ta là như gió xuân ấm áp. Cái kia công tử áo trắng vốn cũng không phải là tới ăn cơm, chỉ là muốn mượn cơ hội khoảng cách gần xem một chút mỹ nhân. Lúc này, hắn đứng ở Cửu Nương năm bước bên ngoài, một đôi cặp mắt đào hoa quét qua Cửu Nương cái kia ngạo nhân dáng người. Vị công tử này trong lòng không khỏi là âm thầm gật đầu, không muốn bên này thủy huyện nhỏ bên trong lại có như thế mỹ nhân. Nàng này ta tất yếu thu vào trong tay. Còn có một chút để hắn cũng rất ngạc nhiên, công tử áo trắng tự xưng là dung mạo anh tuấn. Ngày bình thường nữ tử gặp mình, tất sinh ái mộ tình cảm, đó là không che giấu được. Bất quá nàng này gặp mình lại là không có chút rung động nào. Tựa hồ dung mạo của mình đối nàng cũng không lực hấp dẫn, cái này khiến công tử áo trắng nội tâm rất có gặp khó cảm giác. Đang chờ biểu hiện ra một phen phong thái của mình, để nữ tử này vì chính mình say mê. Đột nhiên nghe thấy thập tự nhai phương hướng có nha dịch đồng la mở đường. lập tức là tiếng vó ngựa vang. Một đội người từ đằng xa mà đến, cầm đầu chính là Lý Nguyên cùng huyện lệnh dư trưởng canh cùng đốc soái Quách Tử Hùng. Gặp huyện nha người thật tới, cái kia công tử áo trắng trong lòng thở dài. Hắn không muốn thân phận của mình bại lộ tại trên quan trường. Thế là vung tay lên, liền dẫn bên người mấy tên tùy tùng rời đi quán rượu. Lúc này Cửu Nương, chỗ nào còn nhớ được rời đi công tử áo trắng. Nàng đã sớm tâm tình kích động nóng về nơi xa xăm, nhìn xem cưỡi ngựa mà đến Lý Lang Quân, gương mặt xinh đẹp nhiễm lên hồng hạ. Mọi người đi tới Túy Lương lâu, gặp một thân hồng y Cửu Nương đang tại trước cửa đứng hầu. Dư huyện lệnh cùng Bách đốc soái cũng là hai mắt tỏa sáng, Lý Nguyên nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tử là trên mặt ý cười. Ba người xuống ngựa, mọi người vây quanh Lý Nguyên đi hướng trước cửa tử lâu. Cửu Nương cung nên bá gia. Bá gia diệt cướp đại thắng, đưa ta thanh nguyên an bình. Tiểu nữ là bá gia trúc. Lý Nguyên thì là trên mặt nụ cười đi tới Cửu Nương trước mặt, nhỏ giọng nói với nàng: "Đợi buổi tối đi nhà nhỏ, thật tốt là lang quân trúc." Nói xong liền cười lớn đi vào Túy Lương cư. Lý Nguyên thanh âm tuy thấp, nhưng cũng có thể để sau lưng đám người nghe rõ ràng. Quách đốc soái cùng Dư huyện lệnh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là ngoài ý muốn. Tả Ti vệ Trương Khôi vội vàng chồm người qua, tại hai người bên thai nói nhỏ. Một lát, hai người đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhìn xem Lý Nguyên bóng lưng sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Vị thanh nguyên đệ nhất mỹ nhân cảm mến, há có thể không khiến người ta hâm mộ. Cửu Nương là Lý Nguyên ngoại thất sự tình. Tại cái này thanh nguyên trong huyện, trước mắt chỉ là phạm vi nhỏ có người biết. Hôm nay Lý Nguyên cố ý trước mặt mọi người biểu lộ việc này, cũng là cố ý nói cho tất cả mọi người, Cửu Nương đã là nữ nhân của hắn. Ngày bình thường nếu như Cửu Nương có việc, mọi người cũng nhiều thêm chiếu cố. Ngoại nhân nếu như đối Cửu Nương có ý đồ gì, cũng tranh thủ thời gian thu tâm tư của mình. Chương 337, Túy Hương cư đón tiếp chương 337, Túy Hương cư đón tiếp Cửu Nương tâm tư linh lung, trong lòng tự nhiên là minh bạch Lý Nguyên dụng ý bất quá khi nhiều như vậy trong huyện thân sĩ quyền quý làm rõ việc này, nàng vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Bận bịu sắc mặt phi hồng đi theo Lý Nguyên sau lưng, nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm, cái này Lý Lang vì sao cũng không cùng mình thương lượng một chút. Tuy nói hắn là hảo ý, nhưng mình nói thế nào cũng là nữ tử. Thật sự là xấu hổ mà chết người. Đám người tiến vào Túy Hương cư, liền trực tiếp lên lầu 3 phòng khách. Nơi này sớm đã chuẩn bị tốt trên một cái bàn chờ tiệc rượu. Cửu Nương nghe nói Lý Nguyên muốn tới, đó là đem mình Túy Hương cư trong khố phòng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đều đem ra. Dù sao này tiểu yến cũng là huyện nha cùng đốc quân phủ tính tiền, nàng sợ cái gì? Đám người phân chủ khách ngồi xuống. Ngồi ở vị trí đầu chủ vị, dĩ nhiên chính là hôm nay nhân vật chính thanh nguyên bá Lý Nguyên. Huyện đốc soái Quách Tử Hùng cùng huyện lệnh dư Trường Canh thì là phân ngồi tại Lý Nguyên tả hữu. Ngoài ra bồi tịch còn có Tả Ti vệ Trương Khôi cùng huyện chủ bộ Dương Duyệt, cùng 7-8 vị trong huyện thân sĩ. Trước hết nhất mời rượu, tự nhiên là mấy vị này tác bồi thân sĩ. Bọn họ đều là nhao nhao nâng chén, thần sắc khiêm tốn đối ba vị thượng quan xù đỉnh nói: "Bá gia xuất cường quân bảo hộ ta thanh nguyên an nguy, huyện tôn cùng đốc soái vì ta thanh nguyên bách tính là lo lắng hết lòng. Ta thanh nguyên bách tính có ba vị quan phụ mẫu tòa chấn, thật sự là chúng ta thanh nguyên chi phúc a. Chúng ta mấy người liền thay cái này toàn huyện bách tính cảm ơn ba vị đại nhân đại ân, còn xin các vị đại nhân đợi uống." Dứt lời, các vị thân sĩ đều là đứng dậy nâng chén mời rượu. Lý Nguyên cùng Quách đốc soái, Dư huyện lệnh cũng liền bận bịu bưng chén rượu lên cùng mọi người xa giao. Qua ba lần rượu, trên bàn đám người là chuyện trò vui vẻ. Một bên tác bồi Trương Khôi gặp Cửu Nương bận bịu từ phía, con mắt một mực hướng Lý Nguyên trên thân nghiêng mắt nhìn. Hắn liền hơi suy nghĩ một chút, nhãn châu xoay động đối Cửu Nương nói ra: "Cửu Nương, lần này ngươi thế nhưng là thiếu lễ a." Nghe nói lời ấy, Cửu Nương tự nhiên là thần sắc sững sờ, bận bịu đối Trương Khôi nghi ngờ hỏi: "Tả Ti vệ đại nhân, cớ gì nói ra lời ấy a?" Trương Khôi thì là vừa cười vừa nói: "Thanh Nguyên bá lần này diệt cướp Bình Khấu, bảo hộ chúng ta toàn huyện bách tính. Cửu Nương làm cho này Túy Hương cư đông ra, làm sao cũng nên kính bá ra một chén mới tốt ta." Cái này Cửu Nương bị Trương Khôi hỏi là á khẩu không trả lời được. Không phải Cửu Nương thất lễ không chúc rượu, mà là bởi vì nàng cùng Lý Nguyên quá quen. Mình đều là người ta ngoại thất, đều đã tự tiến cử cái chiếu, còn mời rượu chẳng phải là khách khí. Cho nên liền không để ý đến việc này. Trương Khôi lại ra vẻ giận dữ nói: "Cửu Nương nếu là thất lễ, vậy sẽ phải nhận lỗi. Như vậy đi Cửu Nương, ngươi an vị tại bá gia bên người hầu hạ người ta dùng rượu, toàn làm nhận lỗi à?" Sau đó Trương Khôi vừa nhìn về phía Lý Nguyên cười hỏi: "Bá gia, ngài thấy thế nào?" Lý Nguyên mang trên mặt ý cười, lấy tay điểm một cái Trương Khôi. Trong lòng tự đủ, mình thật đúng là xem thường vị này Trương đại ca. Cửu Nương vừa rồi đổi tới đổi lui, kỳ thật liền là thầm nghĩ tới hầu hạ Lý Nguyên dùng rượu. Bất quá hôm nay, là huyện lệnh đốc soái đều ở đây, Cửu Nương thân là nữ tử lại là không có tư cách ngồi vào vị trí. Trương Khôi cho nàng một cái bồi tội lý do, Cửu Nương liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi vào bá gia bên người phục thị Lý Nguyên. Cửu Nương chỗ nào còn có thể không hiểu, thần sắc cười duyên đi tới. "Tả Ti vệ đại nhân nói đúng, là Cửu Nương thất lễ, ta cái này là bá gia bồi tội." Nói xong, liền rất là hào phóng ngồi ở Lý Nguyên bên cạnh thân. Còn hướng Trương Khôi ném một cái ánh mắt cảm kích, lập tức tay trắng nâng cốc, là Lý Lang rót rượu chia thức ăn. Nhìn xem ân cần phục thị Lý Nguyên Cửu Nương, trên bàn mấy người đều hâm mộ. Nói thật, Cửu Nương làm thanh nguyên trong huyện công nhận đệ nhất mỹ nhân, đánh nàng chủ ý thân sĩ quyền quý thế nhưng là không thiếu. Cho dù là tại cái này trong bữa tiệc, trước kia đối Cửu Nương động đậy suy nghĩ cũng có mấy vị. Cũng may Cửu Nương trời sinh thông minh hơn người, lại am hiểu xem xét thời thế tả hữu đằng na. Mặc dù du tẩu tại thanh nguyên phú quý trong vòng, nhưng cũng có thể giữ được tự thân trong sạch. Bất quá bây giờ nhìn, vị này huyện thành bên trong đẹp nhất tiểu hoa, sợ là đã bị người ta thanh nguyên bá cho gãy đi. Trong bữa tiệc từng đối Cửu Nương từng có tâm tư mấy người không khỏi là sinh lòng cực kỳ hâm mộ, nhưng lại không thể làm gì. đây chính là vang danh tiên hạ lực chiến Thiết Lạc Thanh Nguyên Bá. Dám cùng người ta đoạt nữ tử, là ngại mạng của mình quá dài sao? Cửu Nương dốc lòng phục thị lấy Lý Nguyên, còn dành thời gian nhìn trộm quan sát trong bữa tiệc từng đối với mình biểu lộ quá ý định những người kia. Bọn hắn có, năm đó muốn dùng tiền tài thu Cửu Nương làm thiếp, còn có chính là muốn dùng quyền thế bức hiếp Cửu Nương khuất phục. Càng có mấy bị, thậm chí là muốn tay không bắt cướp, để Cửu Nương mang theo Túy Hương cư đầu nhập mình. Bất quá dưới mắt, bọn gia hỏa này từng cái là túi đầu mắt túi xuống. Ngẫu nhiên nhìn trộm nhìn về phía Lý Nguyên cùng bên người Cửu Nương, đầy mắt tràn ra đều là hâm mộ ghen tị thân sắc. Bất quá lại là không có người nào dám đối Lý Nguyên lộ ra hoán độc thống hận ánh mắt. Bọn hắn tại Thanh Nguyên Bá trước mặt, thuận theo như là cừu non. Cửu Nương khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng càng là đắc ý mình đầu nhập Thanh Nguyên Bá cái lựa chọn này, thật sự là làm quá đúng. Tại cái này Thanh Nguyên trong huyện, cũng chỉ có Lý Nguyên mới có thể hộ đến mình chu toàn. Đêm nay lần trước nhà nhỏ, cũng nhất định phải phục thị Lý Lang hài lòng mới được. Lập tức không biết Cửu Nương nghĩ tới điều gì, trên mặt hốt nhiên nhưng biến một mảnh màu hồng. Trong bữa tiệc nâng ly cả chén, bầu không khí dần dần thân thiện. Đề tài này cũng không biết chưa phát giác ở giữa, chuyển hướng trong huyện các loại sự vụ. Lúc này chủ bộ Dương Duyệt, một tiếng thở dài khí đối đám người bất đắc dĩ nói: "Thứ không dám dâu dếm, gần nhất trong huyện còn có một là khó sự tình, phải mời các vị viện thủ." Các vị thân sĩ đều là sững sờ, liền vội hỏi ra sao sự tình. Nguyên lai Dương chủ bộ nói là tu sửa Thanh Nguyên thành sự tình. Năm nay mùa mưa thời điểm, huyện thành cửa nam cùng cửa đông có nhiều làm tổn thương. Huyện tôn lo lắng Thanh Nguyên thành phòng, muốn tu thiện cái này hai nơi quyết tổn. Tiếp rằng trong huyện phủ khố trống rỗng, tiền tài không đủ. Thành trì an nguy, quan hệ mọi người thân gia tính mệnh, còn xin các vị nhiều hơn viện thủ. Một bên Dư huyện lệnh dù chưa nói chuyện, nhưng cũng là khẽ gật đầu. Tu sửa huyện thành là huyện nha trách nhiệm, tuy nói nhân lực có thể dựa vào phát động lao dịch giải quyết, nhưng người cũng nên cho người ta chuẩn bị lương thực công cụ, cùng tu sửa gạch ngói vật liệu gỗ. A bây giờ trong huyện khắp nơi đều đang dùng tiền, phủ khố xác thực khó mà ứng phó. Một tên thân sĩ dò hỏi: "Dương chủ bộ, nhưng không biết cái này tu sửa cửa thành cần bao nhiêu tiền a?" Dương Việt hơi suy nghĩ một chút, nói với mọi người nói: còn có 800 sâu lỗ hổng." Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ khó khăn. Kỳ thật cái này 800 sâu, đối với nơi đây trên ghế bất kỳ một tên thân sĩ tới nói đều cầm lên. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý chủ động ra mặt, đạo lý cũng rất đơn giản. Tiền ra ít, trong huyện thượng quan tự nhiên bất mãn. Nếu như mình ra nhiều hơn, lại cảm thấy thì đau. Có số tiền này, mua cho mình một phòng mỹ thiếp làm ấm giường không tốt sao? Cho nên đám người đều tại lẫn nhau quan sát, nhìn người khác ra nhiều thiếu mình mới quyết định. Kết quả những người này đều là nghĩ như vậy, trong bữa tiệc trong lúc nhất thời không có đáp lại. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Như thế để chủ bộ Dương Việt có chút xấu hổ. Tu sửa tường thành chính là chính sự, tự nhiên là hẳn là xuất thủ viện trợ. Cửu Nương quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Nguyên, hỏi thăm Lý Lang ý kiến. Lý Nguyên đối nàng khẽ gật đầu. Trang diện đang có chút khó xử, không nghĩ tới Cửu Nương trước đứng người lên nói với mọi người nói: "Tiểu nữ tử Túy Hương lâu ngay tại cái này Thanh Nguyên trong thành. Thanh phong khúc cố, ta có thể nào an tâm kinh doanh? Tiểu nữ nguyện quyên xuất tiền trăm sâu, lấy tư nguyện phụ tu sửa tường thành." Chủ bộ Dương Việt trong lòng đang có chút bất mãn. Hắn lại là không nghĩ tới, cái thứ nhất đi ra giúp hắn giải vây lại là Cửu Nương vị nữ tử này. Cái này khiến Dương Duyệt trong lòng vô cùng cảm kích. Chương 338, mối sinh ý chương 338, mối sinh ý. Lúc này Cửu Nương bên cạnh Lý Nguyên cũng gật đầu nói: "Nói rất hay. Cái này Thanh Nguyên thành phòng, việc quan hệ mọi người thân gia an nguy. Ta tại Thanh Nguyên trong thành cũng có cửa hàng thương hội, tự nhiên cũng có quyên góp trách nhiệm. Vậy ta cũng ra 200 sâu, dùng cho giúp đỡ huyện phủ tu sửa tường thành." Nghe nói lời ấy, một bên Dương Duyệt liền vội vàng đứng lên cảm ơn Cửu Nương cùng Lý Nguyên. Bá gia lòng mang Thanh Nguyên an nguy, đi trước cảm ơn. Cửu Nương mày liễu không nhường mày dâu, tại hạ bội phục. Kỳ thật đối với trên ghế mọi người tới nói, loại này quyên góp tiền tài sự tình đều là vì trong thành thân sĩ nhà giàu chuẩn bị. Huân quý đồng dạng cũng sẽ không tham dự trong đó. Lần này không nghĩ tới, Thanh Nguyên bá cũng vì tu sửa thành phòng quyên giúp 200 sâu. Mặc dù người ta bá gia gia đại nghiệp đại, chút tiền ấy không tính là gì, nhưng vẫn là để chủ bộ Dương Việt phi thường cảm kích. Tại Lý Nguyên cùng Cửu Nương lôi kéo dưới, mấy vị trong thành thân sĩ nhìn nhau một chút. Người ta bá gia đều vì tu sửa thành phòng quyên góp, mình cũng không thể rơi vào người sau a, thế là liền ta 70 sâu, ngươi 80 sâu, đem tu sửa tường thành còn lại 500 sâu lỗ hổng cũng cho bổ sung. Cái này khiến Dương đại nhân là thở phào một cái, vội vàng hướng đám người nhao nhao gửi tới lời cảm ơn. Đối với những này thân sĩ từ chối diễn xuất, để ngồi ở một bên Tả Ti vệ Trường Khôi cảm thấy rất không thoải mái. Hắn muốn là vội vàng sao động tính tình trướng mắt những này thân sĩ diễn xuất. Thế là liền dùng ngón tay điểm mấy người, niệm ai nói: "Triệu viên ngoại, chỉ là quyên góp chỉ là mấy chục quan tiền mà thôi. Các ngươi Triệu gia hiệu bán tương, sợ là một ngày ích lợi đều sò cái này cao a. Còn có ngươi Tống viên ngoại, Tống gia các ngươi, thế nhưng là lũng đoạn ta Thanh Nguyên ước trả cho đi, người nào không biết ngươi mua tên nha hoàn ấm chân đều phải trên dưới 100 sâu. Để ngươi xuất ra cái mấy chục quan tiền về phần như thế sao?" Mấy vị thân sĩ bị Trương Khôi tiểu nói này, đều là vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia Tống viên ngoại càng là ủy khuất nói với Trương Khôi: "Trương đại nhân có chỗ không biết, kỳ thật chúng ta cũng không dễ dàng a. Trước đó là sơn phỉ hoành hành, thương lộ không thông. Làm là nguyên liệu tăng bọn, chúng ta những cửa hàng này cũng là thu lợi ít ỏi. Những ngày này chẳng biết tại sao nam tới muối biển cùng tây xuyên đạo hồ muối đều ít đi rất nhiều. Muối so sánh giá cả chi năm ngoái đã là tăng gấp 2 có thừa, còn thường xuyên đoạn hàng. Chúng ta những này làm hiệu bán tương cùng ướp trà buôn bán, cái này muối giá liền là mệt. Nếu như cái này muối giá tại trướng xuống dưới, ta cái này sinh ý coi như không làm tiếp được đi." Tống viên ngoại lời nói, tại cùng bản thân sĩ bên trong đưa tới cậu mình. Mọi người khác cũng là nhao nhao gật đầu, càng có tin tức linh thông người nói. Việc này ta cũng nghe nói là bắt chữ sông Tây đoạn, ra một vị nước khấu người sừng sóng bên trong giao. Xuất lĩnh lấy hơn ngàn thủy phỉ, ven đường cướp mấy chục chiếc muối thuyền. Trong lúc nhất thời cái này Giang Bắc là khắp nơi thiếu muối, ngươi nói chúng ta cái này Bắc Xuyên đạo muối có thể không quý sao? Một người khác cũng gật đầu nói. Về phần Tây Xuyên đạo vận tới hồ muối, nghe nói là Tây vực chư quốc bạo phát hôn chiến, cho tới thương lộ đoạn tuyệt thương nhân người hồ tuyệt tích, về phần lúc nào cái này thương lộ mới có thể lại thông, cũng chỉ có trời mới biết. Nghe nói lời ấy, trên ghế đám người đều là nhao nhao lắc đầu. Liên quan tới Bắc Xuyên đạo những ngày này náo muối hoang tin tức, Lý Nguyên ngược lại là cũng có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới thế mà nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Thế là hắn liền hỏi: các ngươi có biết hiện tại muối giá là bao nhiêu? Cái kia Tống Biên ngoại đội vàng đáp: hồi bẩm bá gia, ta là làm cái này ướp trà buôn bán, cái này muối giá ta rõ ràng nhất. Dĩ vãng chúng ta Thanh Nguyên muối giá ước chừng là mỗi thạch muối 9 quan tiền tả hữu, những ngày này một đường đã tăng tới 20 sâu một thạch còn chưa hết. Tại trướng xuống dưới, ta làm ăn này thật sự không làm được đi. Cái gọi là ướp trà liền là dùng muối rượu các loại gia vị ướp gia vị cá thịt hoặc là rau quả. Tại đại lương thời đại này, ướp trà thức ăn nhu cầu lượng rất lớn, cái này ướp trà nghiệp thế nhưng là phi thường kiếm tiền sinh ý, bởi vì ướp gia vị cần đại lượng muối ăn, cho nên ướp trà nhà xưởng đồng dạng đều có mình mua muối con đường. Nếu như bọn hắn đều nói muối khó mua, vậy đã nói rõ hiện tại Bắc Xuyên đạo đúng là đang nháo muối hoang. Lý Nguyên là trong lòng cười thầm, việc này không kéo sao, mình vừa mới tại Bắc Mang Sơn bên trong chiếm hạ một tòa mỏ muối, làm ăn này liền đưa mình tới cửa. Nhìn qua đầy tịch sầu mi khổ kiểm, Lý Nguyên ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói: Bắc Xuyên thiếu muối đúng là khổ bách tính. Như vậy đi, ta ngược lại thật ra có đầu vận muối con đường. Mấy ngày nữa, ta liền trong thành mở một gian muối trải, giá cả tự sẽ thấp hơn một chút, cũng giúp ta Thanh Nguyên hóa giải một chút muối hoang. Nghe nói lời ấy, hai vị làm ướp trà hiệu bán tương thân sĩ lập tức là mở to hai mắt. Bá gia, chuyện này là thật. Bá gia, nếu là cái này muối giá cả phù hợp, ta Tống gia nguyện ý thu hết. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói, người ta bá gia nói, đây là vì làm dịu ta Thanh Nguyên muối hoang. Một mình ngươi thu tính là gì? Ta Triệu gia chỉ cần một nửa thuận tiện. Đúng bá gia, không biết ngài muối trải trong mỗi ngày có thể thả ra nhiều thiếu muối đến. Những này trong thành thân sĩ nhà giàu, đương nhiên sẽ không hoài nghi Lý Nguyên phương pháp. Thế nhân đều biết, người ta Thanh Nguyên bá cùng lòng tướng hầu giao hảo, cho nên có một đầu vận muối thương lộ không có chút nào kỳ quái. Bọn hắn hiện tại ngược lại là quan tâm tới, Lý Nguyên cái này muối trải trong mỗi ngày đến cùng có thể thả ra nhiều thiếu muối đến. Lý Nguyên là thật không nghĩ tới, những này thân sĩ đối muối nhu cầu vậy mà như thế bức thiết. Hắn một phen tư lượng, loạn thạch trại muối động, hiện tại mỗi ngày sinh muối tại 15 thạch đến 20 thạch tả hữu. Nếu như mình đang gia tăng một ít nhân thủ để cao một cái công nghệ, mỗi ngày sản lượng hẳn là có thể gia tăng đến 30 thạch, thậm chí 50 thạch. Bất quá không nổi, lập tức lấy ra quá nhiều muối ngược lại sẽ trùng kích giá cả, không bằng một chút xíu phóng suất thu lợi cao nhất. Thế là Lý Nguyên nói với mọi người nói, hiện tại còn nói không tốt, bất quá mỗi ngày sẽ không thấp hơn 15 thạch. 15 thạch kỳ thật liền là 1800 cân muối. Đám người nghe nói đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, các vị thân sĩ cũng là nhao nhao tiến lên mời rượu, bọn hắn đều hy vọng có thể từ Lý Nguyên nơi này định ra mua sắm hàng ngạch. Lý Nguyên liền cáo chi đám người, nếu là muốn số lớn mua muối, có thể đến trong thành Thanh Nguyên Thương hội hiệp đàm, nơi đó tự có người tiếp đãi. Đối với cái này làm ăn, Lý Nguyên vẫn là giao cho hiệu công việc Đàm Vân xử lý tốt hơn. Lý Nguyên có vận muối con đường, để tiệc rượu bầu không khí càng thêm thân thiện. Kém chút để trận này tiếp phong yến biến thành thương vụ hiệp đàm hội. Rượu này lại uống một trận, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Thời gian đã gần đến hoàng hôn. Gặp thời điểm không còn sớm, Dư huyện lệnh cùng Quách đốc soái liền dẫn trong thành thân sĩ nhao nhao đứng dậy cùng Lý Nguyên cáo tử. Về phần vì sao là cáo tử, bởi vì hiện tại mọi người đều biết, cái này Túy Hương cư cửu nương đã là Lý Nguyên người. Người ta bá ra tại Túy Hương cư, chẳng phải là liền cùng trở về nhà mình một dạng. Đám người đi về sau, Lý Nguyên liền cùng cửu nương một đường đi bộ, quay trở về Thanh Nguyên nhà nhỏ bên trong. Hai người mới vừa vào tiểu viện, cửu nương liền lập tức nhào vào Lý Nguyên trong ngực. Tại Lý Lang trước mặt, cửu nương thay đổi Túy Hương cư nữ đông ra trầm ổn trang trọng, biến như là tiểu nữ nhi nhà đồng dạng, ôm lấy Lý Nguyên, thổ lộ hết ly biệt nỗi khổ, nói xong tương tư chi tình. Mỹ nhân ôm ấp yêu thương, Lý Nguyên lại có thể nào lãng phí cái này ngày tốt cảnh đẹp đâu? Thế là liền kéo cửu nương đi vào nhà nhỏ trong phòng ngủ. Nhưng nói là đến giao động cửa sổ ảnh tú, phong đưa muộn địch vương, đem thả xuống khinh la mạn, tận hưởng nhuyễn ngọc hương. Chương 339, Âm Bình Trần Tu. Chương 339, Âm Bình Trần Tu. Tại Thanh Nguyên huyện thành Nam thành Thanh Thủy trên đường, có một nhà có chút giảng cứu khách sạn, trên cửa treo Chu gia lão điếm bảng hiệu. Tại Chu gia lão điếm lầu 2 một gian phòng trên bên trong, một tên người áo đen đang tại đứng trang nghiêm thấp giọng chuyện. Vào ban ngày tên kia cặp mắt đào hoa anh tuấn công tử đang ngồi ở thượng thủ nhắm mắt yên lặng nghe. Khởi bẩm công tử, chúng ta phái đi ra dò xét người đều trở về, chúng ta sợ là tới chậm. Bắc Mang Sơn bên trong sơn phỉ ra trại đã bị Thanh Nguyên bá xuất quân càn quét không còn. Bây giờ Bắc Mang Sơn chân núi phía đông đều là Thanh Nguyên bá cờ hiệu binh mã, chúng ta không dám tiếp xúc quá gần. Cái kia cặp mắt đào hoa công tử đem con mắt có chút mở ra, thấp giọng hỏi: Nưu Đầu Sơn cũng là như thế sao? Người áo đen kia vội vàng hồi bẩm nói: Nưu Đầu Sơn phòng thủ càng thêm nghiêm mật, trung quanh dày đặc nằm lộ quân cùng chặn gác. Chúng ta đi dò xét người, suýt nữa bị bọn hắn phát hiện. Cặp mắt đào hoa công tử đứng dậy đứng lên, chắp tay sau lưng trong phòng vòng vo vài vòng, chau mày giận dữ nói ra: Cái này Thanh Nguyên bá, thật sự là xen vào việc của người khác. hảo hảo làm ngươi huyện bá không tốt sao, không có việc gì tiêu diệt cái gì phỉ. Vị này cặp mắt đào hoa công tử, tên là Trần Tu, nhưng nói là có lai lịch lớn. Hắn là Đại Lương Âm Bình Vương con thứ ba. Cái này Âm Bình Vương là Đại Lương sắc phong tại Tây Sơn nói, Nhung Châu phủ Âm Bình quận một vị phiên vương. Tây Sơn đạo tiếp giáp Sơn Man chư bộ, những này Sơn Man thường xuyên xâm phạm biên giới cướp đoạt Đại Lương Châu huyện. Đại Lương khai quốc thời điểm, Thái Tổ liền tại Tây Sơn đạo đã sắc phong một vị phiên vương, xuất quân chấn nhiếp Sơn Man chư bộ, dùng cho bảo hộ Đại Lương Tây Nam cương vực an toàn. Hiện tại Đại Lương nhưng nói là loạn trong giặc ngoài, bấp bên, thiên hạ này người đều nhìn ra, huống chi là Âm Bình Vương. Thế hệ này Âm Bình Vương Trần Hạc Minh, nhưng nói là rất có dạ tâm. Đại Lương nếu như là quốc thái dân an, binh cường mã tráng, vị này Âm Bình Vương tự nhiên là sẽ là một vị trung thần, thành thành thật thật vì nước trấn thủ biên cương. Vậy mà lúc này Đại Lương triều đình, Kiến Hưng đế không cách nào lý chính sợ là không còn sống lâu nữa. Ba vị hoàng tử phía sau đều có thế lực, vì tranh đoạt cái này hoàng chữ chi vị, làm là lễ băng nhạc phôi, kêu ca sôi trào. Thế là vị này thân ở Tây Nam phiên vương cũng lên ý đồ không tốt. Đã mọi người đều họ Trần, đều là Đại Lương thái tổ huyết mạch, vậy mình hỏi một chút đỉnh kia chi nặng nhẹ, có cái gì không được. Thế là nửa năm qua này, đóng giữ Tây Sơn đạo Âm Bình Vương, nhưng nói là sẵn sàng ra trận vẫn đang làm lấy khởi binh chuẩn bị. Vì gia tăng mình thành công thẻ đánh bạc. Âm Bình Vương đầu tiên là để cho mình con thứ hai, cùng Sơn Man Vương nữ nhi đính hôn thông gia, cùng Sơn Man chư bộ âm thầm kết thành đồng minh. Song phương ước định một khi Âm Bình đại quân phát động, Sơn Man Vương đem phái 100.000 dũng sĩ tương trợ, cướp đoạt Đại Lương Giang Sơn cùng chia thiên hạ. Ngoài ra, lại phái ra mình tam tử Trần Tu, phía tây đường núi sĩ tử thân phận du lịch thiên hạ, tìm kiếm có thể vì phe mình sử dụng thế lực, nhất là các nơi sơn phỉ cư khấu. Dọc theo con đường này, Trần Tu bái phỏng vài chỗ giặc cướp sơn trại, càng là hứa hẹn những ngày tặc phỉ, nếu là có thể tại Âm Bình Vương cử binh khởi sự thời điểm xuất quân hô ứng. Một khi Âm Bình Vương được thiên hạ, bọn hắn tự có tổng lòng chi công, càng là hứa ra vô số đô úy giáo úy chức quan tên tuổi. Khi tiến vào Bắc Xuyên đạo trước đó, Trần Tu liền nghe nói cái này Bắc Mang Sơn bên trong quần đạo hội tụ, lớn nhỏ sơn trại có ít chỗ. Nếu là có thể đem những này sơn phỉ đều lôi kéo đến Âm Bình Vương dưới trướng, đây chính là không nhỏ công lao. Ngoài ra, hắn càng là thông qua tiềm phục tại Tây Bình Bá phủ mật thám biết được. Tây Bình Bá tại cái này Bắc Mang Sơn bên trong có một chỗ bí ẩn đúc tiền công xưởng, hàng năm nhưng phải số tiền bạc triệu. Đối với Trần Tu tới nói, nếu như có thể đem chỗ này đúc tiền công xưởng cầm xuống, đây chính là có thể tại trước mặt phụ thân khoe công lao. Kết quả hắn hứng thú bừng bừng chạy tới Thanh Nguyên mới phát hiện, mình tới chậm. Vị Tiêu Tân tấn Thanh Nguyên huyện bá Lý Nguyên vừa mới xuất quân tiêu diệt toàn bộ Bắc Mang Sơn chân núi phía đông các nơi sơn phỉ. Lúc này Bắc Mang Sơn bên trong đều là Thanh Nguyên quân binh mã cờ sĩ. Lôi kéo sơn phỉ là Âm Bình quân sử dụng kế hoạch, nhưng nói là đã phá sản. Mà tòa kia ở vào Ngưu Đầu Sơn bên trong đúc tiền công xưởng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng đã bị Lý Nguyên đoạt được. Nghe xong người áo đen thủ hạ báo cáo, vị này cặp mắt đảo hoa công tử là cao mày, mặt có ôn nộ. Hắn đem trong tay đính kim quạt xếp hợp lại, đập tay cầm giọng căm hận nói ra: "Cái này Thanh Nguyên bá, thật sự là cực kỳ đáng giận. Ta mưu đồ lâu như vậy, thế mà bị hắn hái được đạo tử." Hắn có lòng muốn trả thù một cái vị này quấy mình chuyện tốt Thanh Nguyên huyện bá, nhưng lập tức lại nghĩ một chút, nơi này chính là địa bàn của người ta. Tuy phong của mình mặc dù tinh nhuệ, nhưng cũng không thể là người ta mấy trăm binh mã đối thủ. Chỉ có thể đem cỗ này đoán khí tại trong lồng ngực chôn xuống. Trần Tu đẩy ra cửa sổ, nhìn qua bóng đêm thở dài một hơi. Lần này tới Thanh Nguyên huyện, công sự nhưng nói là không thành tựu được gì, hắn liền nghĩ tới một kiện khác việc tư, quay đầu đối cái kia áo đen tùy tùng hỏi. Vào ban ngày tại cái kia thập tự nhai, nhìn thấy nữ tử áo đỏ, có thể dò xét được chỗ ở. Đã cái này lôi kéo sơn phỉ công sự không làm được, hắn liền muốn tiêu khiển thư giãn một tí. Vị này Âm Bình Vương Tam nhi tử, có cái cực kỳ biến thái yêu thích, đó chính là ưa thích dâm nhục người khác thế nữ. Dọc theo con đường này Trần Tu xuyên phủ qua huyện, phàm là nhìn thấy hợp mình khẩu vị mỹ mạo nữ tử, liền sẽ đêm đó mang lên tùy tùng lẹn vào đến nữ tử này trong nhà. Tùy tùng rút đao chống đỡ nữ tử nhà Nam Đình, mà vị này Tam công tử thì sẽ thỏa thích hưởng thụ. Gặp được phản kháng kịch liệt, hắn liền sẽ mệnh tùy tùng trực tiếp chém giết cả nhà nam nữ. Trần Tu dọc theo con đường này, lại là không biết tai họa nhiều thiếu lương nhà nữ tử, giết nhiều thiếu người vô tội. Gặp Trần Tu, hỏi tới vào ban ngày nhìn thấy tên kia nữ tử áo đỏ. Người áo đen kia hơi do dự một chút, hồi bẩm nói: "Khởi bẩm Tam vương tử, tên là Cửu Nương nữ tử kia ở huyện này trong thành có một chỗ tư trạch. Chúng ta đã nghe được vị trí, chỉ là..." Thấy thủ hạ do dự, cái kia Trần Tu nghiêm nghị hỏi: "Đừng có rông dài, hảo hảo nói, chỉ là cái gì?" Áo đen tùy tùng chỉ có thể bước một cái mồ hôi trên đầu, hồi bẩm nói: "Vừa rồi chúng ta lại thăm dò được, trong thành nghe đồn, gọi là Cửu Nương nữ tử là Thanh Nguyên huyện bá ngoại thất." Nghe nói lời ấy, Trần Tu con mắt trong nháy mắt trở to, biểu lộ không thể tin hỏi: "Ngươi nói là, vào ban ngày nhìn thấy cái kia hồng y liễu Cửu Nương, là Thanh Nguyên bá nữ nhân?" Áo đen tùy tùng liền vội vàng không người gật đầu: "Khởi bẩm Tam vương tử, đúng là như thế." Trong phòng an tĩnh một cái, đột nhiên, cái kia Trần Tu cười a a bắt đầu. Hắn trong nháy mắt biểu lộ hưng phấn, hai tay dùng sức gáp chế lấy, trong đôi mắt đều là âm lệ ngon độc. "Vừa rồi ta còn muốn lấy, làm sao đi trả thù một cái kia Thanh Nguyên bá? Để cho ta vừa ra trong lồng ngực các khí, cơ hội này không liền đến sao?" Hắn quay đầu hướng thủ hạ người áo đen phân phó nói: "Đi truyền mệnh lệnh của ta, đem các tùy tùng đều gọi trở về. Buổi tối hôm nay, đều theo giúp ta đi khoái hoạt." Cái kia áo đen tùy tùng suy nghĩ một chút, nhắc nhở nói ra: "Tam vương tử, Thanh Nguyên bá vào ban ngày tại Túy Lương cư, làm diệt cướp đại thắng tiệc ăn mừng. Nghĩ đến ban đêm tất nhiên sẽ ngủ lại tại trong thành, hơn phân nửa liền sẽ tại Cửu Nương nhà nhỏ ngủ lại. Chúng ta hiện tại đi qua, sợ rằng sẽ cùng cái kia Thanh Nguyên Bá chạm mặt. Nói thế nào đối phương cũng là một tên tiện chiến võ tướng, chúng ta sợ cùng công tử bất lợi. Trần Tu nghe, ánh mắt nhắm lại là lộ ra một tia cười lạnh. Thanh Nguyên Bá thiện chiến lại như thế nào? Các ngươi quên, trong tay chúng ta không phải có cái thứ kia à? Cho dù là hắn tại thiện chiến cũng vô dụng. Áo đen tùy tùng nghe, bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng gật đầu xác nhận lui ra ngoài triệu tập nhân thủ. Trần Tu nhìn qua ngoài cửa sổ, cắn răng nghiến lợi nói ra: Thanh Nguyên Bá, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Vậy hôm nay buổi chiều, ta liền dùng nữ nhân của ngươi bồi thường lại. Chương 340, đêm nhập gia đình chương 340, đêm nhập gia đình bóng đêm thâm trầm. Lúc này đã là canh ba sáng. Mờ tối giữa đường phố, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chó sủa, vô cùng an tĩnh. Đột nhiên, một trận rất nhỏ vang lên sàn sạt. Một đội hắc ảnh từ giữa đường phố nhanh chóng lướt qua, giống như quỷ mị, nào về phía Thanh Nguyên Đông thành Lê Hoa ngõ hẻm. Không bao lâu, cái này đoàn người liền tới đến một chỗ trạch viện bên ngoài. Một người cầm đầu đem che mặt khăn đen kéo xuống, thở hổn hển một hơi. Chính là vị kia cặp mắt đào hoa công tử Trần Tu. Ở phía trước dẫn đường áo đen tùy tùng, lấy tay chỉ một cái chỗ này trạch viện, làm một cái gật đầu động tác, Trần Tu ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, hắn biết nơi này chính là vị kia Hồng Y Liễu Mỹ tiểu nương trụ sở. Sân tường ngoài cũng không cao. Trần Tu đối thủ hạ làm một cái đi vào thủ thế. Cầm đầu mấy người, lập tức lấy ra mang theo người trèo tương tác. Cái gọi là trèo tương tác, liền là một cái chói có thiết trảo dây thừng. Chỉ cần đem ném lên đầu tường, liền có thể mượn lực leo lên leo tường. Trong nháy mắt, ba cái trèo tường tác liền treo lại tường ngói, ngay sau đó trước nhảy vào đi ba người. Không bao lâu, trong tường mặt truyền đến vài tiếng chim hót. Đây là đi đầu đi vào do đường người áo đen phát ra tín hiệu, cáo chi phía ngoài đồng bọn trong nội viện hết thảy bình thường. Lập tức, hơn 10 người người áo đen theo thứ tự đều nhảy vào trong sân. Tiến vào viện về sau, những này áo đen tùy tùng cấp tốc phân tán ra đến. Có người bảo vệ lấy ốc trạch đại môn, có người giữ vững dưới hiên lối đi nhỏ, thậm chí còn có mấy cái bò lên trên nóc nhà, đề phòng bốn phía. Bọn gia hỏa này bồi tiếp Trần Tu chuyện xấu làm nhiều hơn. Khống chế ốc trạch nhưng nói là thuần thục vô cùng. Trần Tu mang theo mấy tên hầu cận xuyên qua tiền viện, đi vào hậu trạch. Nhìn xem phòng chính phương hướng, trên mặt của hắn lộ ra dâm tà tiêu dung. Lúc này, cái kia cửu nương cùng Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên, hẳn là đang ở trước mắt phòng chính bên trong a, hắn đối bên cạnh một người nhẹ gật đầu. Người kia từ sau lưng bao khỏa bên trong móc ra một vật. Từ ngoại hình nhìn, thứ này giống như là dùng thuộc da may thành tiểu phong dương, ở phía trước còn mang theo một cái kim loại vòi phun. Vật này tên là Nhiếp Hồn Đồng, là Trần Tu tại thu hàn một chỗ sơn trại thời điểm. Một vị nào đó cùng hắn có đồng dạng yêu thích trại chủ, đưa cho hắn lễ vật. Cái này cái gọi là Nhiếp Hồn Đồng, kỳ thật liền là một loại cỡ nhỏ phun ống. Sử dụng trước đó, cần trước dùng cây châm lửa, nhóm lửa phun ống bên trong có tê liệt tác dụng mê hương. Sau đó đem trước mặt kim loại vòi phun cắm vào phòng song cửa sổ bên trong, tại kéo động tiểu phong dương đem mê hương sương mù phun vào đến trong phòng. Chỉ cần trong phiên khắc, trong phòng người giấc ngủ hô hấp ở giữa hút vào túc lượng mê hương sương mù, liền sẽ hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi đó, Trần Tu tại phá cửa mà vào, liền có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trần Tu nói không sợ cái kia thiện chiến Thanh Nguyên Bá. Trong lòng chỗ ỉ lại, chính là trong tay cái này, Nhiếp Hồn Đồng. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, chỉ cần chúng cái này phun trong ống mê hương mặc cho ngươi Lý Nguyên võ nghệ cao cường hơn nữa, cũng sẽ ngủ như cùng chết heo đồng dạng. Với lại, Trần Tu mơ hồ còn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là một khi Âm Bình đại quân khởi sự, triều đình tất nhiên sẽ truyền hịch thiên hạ binh mã cần vương. Vị này Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên, thế nhưng là đại lương ít có thể chiến trí tướng, chưa chừng người này sẽ trở thành bọn hắn Âm Bình quân đại địch. Cùng rằng này, một khi người này bị thuốc mê say ngất, không bằng trực tiếp đem trực tiếp bóc chết, miễn cho về sau trở thành tự mình binh mã hậu hoạn. Trần Tu đang tại suy nghĩ ở giữa, tên kia cầm Nhiếp Hồn Đồng áo đen tùy tùng đã rón rén đi tới phòng chính dưới hiên. Hắn đem phun trong ống mê hương sau khi đốt, cẩn thận đem kim loại vòi phun hướng đông góc phía nam song cửa sổ cắm tới. Nhìn xem chậm rãi xâm nhập song cửa sổ giấy phun ống, Trần Tu khẽ môi bật lên, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Chỉ là đột nhiên, cứ một tiếng vang thật lớn, một thanh trường thương từ song cửa sổ bên trong tựa như tia chớp đâm thẳng mà ra. Sáng như tuyết mũi nhọn, thậm chí trong sân đánh ra chói mắt khí nhọn hình lưỡi dao. Tên kia chính cầm Nhiếp Hồn Đồng áo đen tùy tùng còn chưa kịp phản ứng, liền bị trường thương mũi nhọn trực tiếp quán xuyên đầu lâu. Ngay sau đó, trường thương lắc một cái, mũi nhọn vòng vo to bằng cái thất thương hoa, trong nháy mắt đem chọn cái cửa sổ trực tiếp xoắn nát. Bởi vì sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh, Trần Tu cùng bên người tùy tùng cũng còn không thể kịp phản ứng. Liền gặp một cái cao lớn mạnh mẽ thân ảnh, từ cửa sổ bên trong là nhảy lên mà ra, đứng ở trong viện. Từ trong phòng nhảy ra người không phải là người bên ngoài, chính là Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên. Kỳ thật, Trần Tu đám người vừa tới ngoài viện thời điểm, cũng đã bị Lý Nguyên phát hiện. Tuệ nhãn thức châu dự cảnh năng lực khởi động, trong mắt hắn, ngoài viện xuất hiện mười mấy đoàn đầy cõi lòng ác ý hồng sắc quang đoàn. Cái này khiến Lý Nguyên đã cảnh giác vừa nghi ngờ. Trong đầu hắn là minh tư khổ tưởng, cũng không nghĩ ra đến sẽ là ai tại Thanh Nguyên nội thành muốn gây bất lợi cho chính mình. Nghĩ lại, chẳng lẽ là đối cửu nương mà đến không thành? Không thể nào, có hôm nay ba ngày tiếp phong yến, trong thành này ai không biết cửu nương là mình nữ nhân? Không nghĩ ra được liền không nghĩ, Lý Nguyên trực tiếp xuống giường mặc xong quần áo, tiện tay nhấc lên phá quần thương. Đã đối với mình đầy cõi lòng ác ý, vậy liền không cần phải khách khí. Lý Nguyên chuẩn bị cho những này ban đêm xông vào dân trạch khách không mời mà đến, tới một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trực tiếp đâm chết muốn hướng trong phòng phóng độc khói người áo đen. Lý Nguyên nhảy vào trong viện, hắn lấy tay hất lên trường thương mũi nhọn bên trên vết máu, cất bước liền hướng về trước mặt người áo đen đi đến, trong miệng quát to: "Giấu đầu lộ đuôi, kẻ bịt mặt chỗ ở. Từ đâu tới tập nhân, dám nhập ta Lý Nguyên gia trạch, cho ta chịu chết đi." Trần Tu gặp Lý Nguyên lại là sớm có đề phòng, trong lòng chính là hoảng hốt. Hắn ở trên đường quán trà tiểu quán bên trong nghe nói qua Lý Nguyên chiến tích, lúc ấy chỉ cho là vô tri hương dân nói khoác. Nhưng thật gặp Lý Nguyên bản thân, chỉ xem khí thế liền biết là viên khó được mạnh tướng. Trong lòng mình em thầm hối hận, chủ quan. Lý Nguyên chậm rãi hướng bọn hắn đi tới, mặc dù chỉ có một người, nhưng mang tới áp lực lại như là hùng sư manh thú đồng dạng. Trần Tu hộ vệ bên cạnh dài là âm bình trong quân sông vào trận địa tinh nhuệ. Loại kia lâu lịch chiến trận mang tới trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Trần Tu những ngày thân vệ, người nhà đều tại âm bình, cho nên bọn hắn cũng không dám chạy cũng không thể chạy. Một khi Trần Tu lọt vào nguy hiểm, vậy bọn hắn người nhà cũng ắt gặp thanh toán. Cho nên những ngày áo đen thân vệ chỉ có thể toàn lực bảo hộ Trần Tu thoát hiểm. Cầm đầu áo đen thân vệ đội trưởng hô to một tiếng, bảo hộ công tử đi. Sau đó liền dẫn bên người bốn người hướng Lý Nguyên vọt mạnh mà đi, muốn bị Trần Tu kéo dài thời gian. Cái kia Trần Tu cũng không đốc, gặp Lý Nguyên không dễ trọng, đội vàng ở bên người hầu cận yểm hộ hạ quay người phóng tới đại môn. Hắn chỉ nghe sau lưng kêu thảm liên miên, dùng ánh mắt còn lại nhìn lại lúc. Bao quát thân vệ của mình đội trưởng ở bên trong năm người, toàn bộ bị Lý Nguyên làm một kích miểu sát. Bọn hắn thậm chí không thể kéo dài dù là mấy hơi thời gian. Đúng lúc này, phía trước dẫn đường áo đen tùy tùng cũng là một tiếng hét thảm. Đợi Trần Tu trông đi qua thời điểm, một chi mũi tên đã đem người kia gắt gao găm trên mặt đất. Ngay sau đó, đứng tại nóc nhà áo đen tùy tùng cũng là nhao nhao chúng tên rơi xuống đất. Trần Tu ngẩng đầu nhìn lại, không biết lúc nào, trung quanh trên đầu tường sớm đã lít nha lít nhít đứng đầy mặc giáp thân vệ. Những này mặc giáp thân vệ từng cái là dương cung cài tên, ánh mắt băng lãnh nhìn qua trong viện nhóm này người áo đen. Trần Tu thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy là trong lòng một trận sợ hãi. Chẳng lẽ cái kia Thanh Nguyên Bá biết mình tối nay sẽ đến không thành, sớm đã bố trí xuống bẫy dập chờ mình? Thế nhưng điều đó không có khả năng a, mình đến dạ tập cũng chỉ là lâm thời khởi ý a. Kỳ thật việc này ngược lại không kỳ quái, Lý Nguyên sớm đã đem cựu nương ốc trạch hai bên trái phải phòng ở đều ra mua. Hắn tại cựu nương nhà nhỏ bên trong ngủ lại thời điểm, tả hưu ốc trạch liền lâm thời xung làm đám thân vệ trụ sở. Lý Nguyên những ngày thủ hạ có thể đều là long tướng quân bên trong hung hãn tuất cùng thảo nguyên mục nô bên trong dũng sĩ, mỗi cái đều là tinh nhuệ. Làm Trần Tu mang theo thủ hạ tùy tùng tới gần cựu nương ốc trạch thời điểm, kỳ thật đã sớm bị cảnh giới chạm gác ngầm phát hiện. Những này đến từ âm bình quân tùy tùng, ở đâu là lâu dài cùng Bắc Man giao thủ Thanh Nguyên quân đối thủ. Bọn hắn tự cho là bí ẩn chui vào, kỳ thật đã sớm tại Lý Nguyên thân vệ nghiêm mật giám thị phía dưới. Cho nên, làm Lý Nguyên từ trong phòng đi ra thời điểm, chú đóng ở hai bên trong phòng thân vệ đã sớm âm thầm đối cửu nương tiểu viện hoàn thành vây quanh. Thẳng đến lúc này, Trần Tu cùng còn lại 5-6 tên áo đen tùy tùng đã là trở thành Lý Nguyên cá trong chậu. Chương 341, bắt rùa trong hũ. Chương 341, bắt rùa trong hũ. Lúc này Trần Tu đã là tiến thối không cửa. Hắn nghiêm trọng đoán sai Lý Nguyên, này mới khiến mình lâm vào tử địa bên trong. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Nguyên vũ lực so với cái kia hồi hương ngu phu nghe đồn càng thêm đáng sợ. Hắn càng thêm không nghĩ tới, người ta Thanh Nguyên bá cho dù là nghỉ đêm tại ngoại thất, vẫn như cũng là để phòng xâm nghiêm. Trần Tu mặc dù không có chân chính đi lên chiến trường, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn về phía tả hữu trên tường mặc giáp binh lính, cũng có thể cảm giác được thấu xương khí tức sơ sát. Nhìn qua những cái kia giáp sĩ khoác lên cường cung bên trên, lóe hàn mang bó mũi tên. Trần Tu trong lòng căng thẳng, mình bây giờ muốn đi, là đi không được. Hắn cùng 5-6 tên thủ hạ tính mệnh, ngay tại người ta Thanh Nguyên bá bàn tay ở giữa. Chỉ cần người ta một ánh mắt, trung quanh binh lính liền sẽ cung nỏ bắn một lượt. Vậy hắn Trần Tu cùng cái này mấy tên thủ hạ, chỉ có thể là bị trong nháy mắt bắn là con nhím. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu Trần Tu phía sau lưng quần áo. Hắn muốn tiếp tục sống, hắn là âm bình vương tam vương tử, trong bảo khố còn có 1 triệu tiền tài chờ lấy hắn tiêu xài, phụ trách bên trong còn có vô số kiểu thê mỹ thiếp chờ lấy hắn sủng hạnh hưởng dụng. Hắn quyết không cam tâm chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Trần Tu cắn răng một cái, bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra một khối mạ vàng ở bài, hướng về Lý Nguyên Phương hướng giơ lên, vội vàng la lớn: "Thanh Nguyên bá đại nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tại hạ là âm bình vương chi tử, Trần Tu, lần này là tới tìm bá gia có chuyện quan trọng thương lượng, không cần thiết động thủ." "Không cần thiết động thủ a?" Lý Nguyên tin tưởng sao? Đương nhiên tin tưởng, bởi vì Lý Nguyên vận dụng thuộc tính, sắc ngôn xem vọng, trước mắt người này nói lời lại là thật. Hắn thật là âm bình vương chi tử. Bất quá cái này khiến Lý Nguyên trong lòng biến càng thêm nghi ngờ. Âm bình vương thân là phiên vương, thời đại trấn thủ Tây Sơn đạo chống cự Sơn Man chư bộ, cách mình chỗ Bắc Xuyên đạo có ngàn dặm xa. Con của hắn làm sao xuất hiện ở Thanh Nguyên huyện, lại vì sao muốn dẫn người đem nhập cửu nương trại viện? Lý Nguyên cũng sẽ không cho rằng, mang theo 10 cái người mang lưới dao người áo đen là tới làm gì chuyện tốt. Nhóm người này hành vi hẳn là không phải lừa đạo tức là đạo trích. Huống chi, Lý Nguyên tử vị này tự xưng âm bình vương chi tử Trần Tu trên thân, có thể nhìn ra đối phương đối với mình là đầy cõi lòng hận ý tại tuệ nhãn thức châu năng lực xem kỳ dưới, loại kia hận ý hồng mang thậm chí có chút lóa mắt. Cái này khiến Lý Nguyên là thật có chút không nghĩ ra. Ta Thanh Nguyên cùng ngươi âm bình cách xa nhau ngàn dặm, nhưng nói là 8 gậy tre đều đánh không đến, ngươi tại sao lại như thế hả ta? Lý Nguyên hiện tại nhưng nói là đầy bụng hồng nghi. Bất quá nhìn trước mắt dơ ngọc bài Trần Tu, Lý Nguyên lại là lạnh giọng quát: "Im ngay. Từ đâu tới tặc tử, dám giả mạo phiên vương chi tử?" Trần Tu sững sờ, cái này Thanh Nguyên bá chẳng lẽ nhìn không ra, ngọc trong tay của chính mình bài là thật sao? Ngay sau đó liền nghe được đối phương nói ra: "Cầm trong tay lưới dao, đem nhập nữ tử gia đình, thi hành trước chuyện bất chính, như thế vô sỉ bẩn thỉu, còn muốn đem cái này tội danh vu hãm đến phiên vương trên thân. Ngươi cái này tặc tử hắn tâm sao mà cũng ta?" Lý Nguyên mấy câu, liền đem Trần Tu nuốt trở về. "Đúng vậy à, mặc kệ ngươi có phải hay không phiên vương nhi tử, nhưng dưới mắt hành vi của ngươi thấy thế nào đều là không ra gì chuyện xấu xa. Lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không giết chết bất luận tội. Trần Tu móc ra ngọc bài, vốn muốn cho Lý Nguyên sinh ra lòng kiêng kỵ, vì chính mình tranh thủ chủ động, tìm cơ hội tốt thoát thân. Nhưng hắn không nghĩ tới, người ta Lý Nguyên căn bản vốn không dính chiêu này. Trần Tu vị này Tam Vương tử ngày bình thường ngang ngược quen rồi, lần này thế mà bị người ta đè ép, trong lòng không khỏi lửa cháy, hắn mở miệng liền mắng: "Tốt ngươi cái Thanh Nguyên bá, cho thể diện mà không cần đúng không? Ta khuyên ngươi lập tức thả ta đi, nếu không, phàm là ta đã thương nửa cái lông tơ, ngươi chính là đắc tội Âm Bình Vương." Một vị phiên vương lửa giận: "Ngươi một cái nho nhỏ với bá, có thể ăn không được ôm lấy đi. Ta Âm Bình mấy vạn đại quân vừa đến, chắc chắn giết ngươi Thanh Nguyên chó gà không tha." Lý Nguyên bị cái này cuồng vọng ra hỏa, trực tiếp cho khí cười. Hắn nhìn qua Trần Tu lạnh giọng nói ra: "Đừng bảo là ngươi chỉ là cái mạo danh phiên vương gia quyến tặc tử, coi như ngươi là thật." Lý Nguyên hướng về phía trước một bước, con mắt băng lãnh nhìn qua Trần Tu: "Vậy ta hỏi ngươi, Âm Bình Vương đại quân, nhưng có cái kia 30.000 thiết lập người có thể chứ không? 30.000 thiết lập thủ cấp, tại hạ còn có thể dâng cho thượng kinh quyết hạ. Cái gọi là Âm Bình đại quân, trong mắt ta bất quá là gà đất chó sành. Ngươi, Trần Tu dám ở đại lương trên đường đi làm sàng làm bậy, hoành hành không sợ. Hắn ỷ trượng lớn nhất chính là Âm Bình Vương Tam Vương tử thân phận. Mà đối với Âm Bình Vương một mạch tới nói, chỗ dựa lớn nhất chính là cái kia trấn thủ Tây Sơn đạo mấy vạn binh mã. Nhưng đối với trước mắt vị này Thanh Nguyên bá tới nói, thật đúng là không dọa được người ta. Người ta Thanh Nguyên bá ở kinh thành triều đình vì đó làm qua khải hoàn dụng cụ, càng là tại đắc thắng môn, ngựa đạp qua 30.000 thiết lập lệnh bài. Âm Bình Vương mấy vạn binh mã, dọa một cái bình thường hơn quý vẫn được, nhưng làm sao có thể dọa sợ người ta Thanh Nguyên bá? Trần Tu đe dọa thất bại, trong nháy mắt là tiến thoái lưỡng nan, nhưng hắn tuyệt đối là không thể đầu hàng. Không đơn thuần là bởi vì chính mình cái này Tam Vương tử thân phận, càng mấu chốt chính là hắn dọc theo con đường này siêu tập đến đồ vật, tuyệt không thể để trước mắt Thanh Nguyên bá nhìn thấy. Một khi tin tức để lộ, nào sẽ ám toán yên ổn mạch mang đến lớn lao tai họa. Trần Tu ánh mắt chớp động, thầm hạ quyết tâm, hắn quyết định không thèm đếm xỉa, thế là đối người bên cạnh hô lớn một tiếng: "Đi, có thể hay không lao ra, cũng muốn thử một chút lại nói. Chí ít ở bên ngoài, còn có 4 tên phụ trách tiếp ứng thủ hạ." Nhưng bọn hắn vừa mới động, Trần Tu chỉ cảm thấy bên hai, mũi tên gào thét như gió mạnh nổ vang, ngay sau đó bên người chính là mấy tiếng kêu thảm. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt là đột nhiên nóng lên, đó là vậy ra mà lên máu tươi. Đi theo mình 5-6 tên áo đen tùy tùng, mỗi cái đều là người bị trúng mấy mũi tên, ngã nhào xuống đất. Chỉ là trong nháy mắt, trong viện còn có thể đứng yên người, chỉ có hắn một cái. Trần Tu chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, hắn đây là nhân sinh lần thứ nhất, khoảng cách tử vong gần như thế. Tại trước mắt của hắn, một tên áo đen tùy tùng trên ngực cắm 3 chi hắc vũ tiễn, đỏ thấm máu tươi từ ngực không ngừng tuôn ra. Tùy tùng con mắt trừng tròn trịa nhìn lấy mình, thân xác tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lập tức hắn toàn thân co rút, đã mất đi tất cả khí lực biến thành một cỗ thi thể. Đây không phải Trần Tu lần thứ nhất trông thấy thi thể, nhưng là hắn sợ hãi nhất một lần. Bởi vì hắn hiện tại cùng trước mắt cái này tùy tùng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mặc cho ngươi cái gì vương tộc quý tộc, mũi tên xuyên thân, chết liền là chết, không có khác nhau chút nào. Trần Tu toàn thân run rẩy càng thêm kịch liệt, hắn phủ một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong mắt nước mắt không ức chế được chảy ra, chỉ cảm thấy dưới thân là một mảnh nước tiểu khai. Lý Nguyên chỉ là để thân vệ bắn giết chung quanh áo đen tùy tùng, cũng không có đả thương Trần Tu mảy may. Cũng không phải Lý Nguyên thiện tâm, hoặc là sợ cái kia Âm Bình Vương, mà là bởi vì hắn cảm thấy, vị này Âm Bình Tam Vương tử, trên thân tất nhiên còn có rất nhiều chất béo có thể ép. Lập tức liền giết hắn, chẳng phải là quá tiện nghi sao? Huống chi, trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi vấn cần phải có người giải đáp. Nhìn xem đã dọa bài tiết không kiềm chế Trần Tu, Lý Nguyên không khỏi chau mày. Đường đường Âm Bình Vương Tam Vương tử, lại bị dọa trở thành bộ dáng này, thật là khiến người ta lắc đầu. Lúc này, tự có Lý Nguyên thân vệ tới, đem Trần Tu lại trói vô. Mà bị hắn đưa vào trong viện hơn 10 người áo đen tùy tùng, cũng cơ hồ là bị Lý Nguyên và thân vệ nhóm tàn sát không còn. Bất quá cũng may, đám thân vệ tại ngoài viện đường phố bên trên, bắt được 4 tên phụ trách tiếp ứng người áo đen. Lúc này cũng đã bị đưa vào trong viện. Lần này liền không đến mức để Lý Nguyên thẩm vấn đều không có người sống. Huyện ba tại mình bên ngoài chỗ ở bị dạ tập, vấn đề này cũng không tính nhỏ, theo lý thuyết hẳn là lập tức báo quan. Bất quá Lý Nguyên lúc này cũng không muốn lộ ra, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, vấn đề này đằng sau tất nhiên còn có ẩn tình. Vì không hù đến cựu nương cùng nàng tiểu thị nữ, Lý Nguyên quyết định ở một bên trong trạch viện thẩm vấn những này áo đen tùy tùng, nhìn xem có thể hay không lại đào ra một ít gì đó. Chương 342, Chu gia lão điếm thu hoạch. Chương 342, Chu gia lão điếm thu hoạch. Lý Nguyên đầu tiên là dẫn người thẩm vấn những này áo đen tùy tùng. Bọn gia hỏa này biểu hiện vô cùng cứng ngạnh, cho dù là làm đại hình, bọn hắn vẫn như cũng là đóng chặt hàm răng cái gì cũng không chịu nói. Lý Nguyên khẽ gật đầu, không hổ là Âm Bình Vương phủ nuôi dưỡng tử sĩ, đúng là đủ cứng. Bất quá mạnh miệng cũng không quan hệ, Lý Nguyên trực tiếp điều dụng mình thuộc tính, nhìn rõ tâm cơ. Cái này nhìn rõ tâm cơ thuộc tính là Lý Nguyên từ trên người Đàm Vân lấy được. Cái này thuộc tính đặc điểm là có thể từ mục tiêu trong đầu ngẫu nhiên thu hoạch một chút mấu chốt tin tức. Cho nên làm Lý Nguyên thẩm vấn những này áo đen tùy tùng, bọn hắn tại Thanh Nguyên trong thành cứ điểm ở nơi nào lúc. Mặc dù bọn gia hỏa này đều là ngậm miệng không đáp, nhưng Lý Nguyên lập tức từ những này áo đen tùy tùng trong đầu bắt được một cái mấu chốt tin tức. Chu gia lão điếm. Lý Nguyên khẽ miệng lộ ra tiểu dung, có tin tức này như vậy đủ rồi. Thế là hắn ra lệnh một tiếng, 50 tên thân vệ lập tức cưỡi ngựa lao thẳng về phía Thanh Nguyên huyện Nam Thành. Nhân mã đến Thanh Thủy đường phố, lập tức đem đường phố đều phong tỏa bắt đầu. Lý Nguyên thì là tự mình mang binh, đập ra Chu gia lão điếm đại môn. Tới mở cửa tiểu nhị giật mình kêu lên, đây là đã xảy ra chuyện gì, làm sao đông nhiên tới nhiều như vậy quân gia? Cao Tranh một tay lấy tiểu nhị đẩy ra, trực tiếp mang theo đại đội giáp sĩ xông lên khách sạn lầu 2. Trần Tu tại Chu gia trong cửa hàng cũ kỹ còn lưu lại hai người, phụ trách trông coi ngựa cùng hành lý. Không đợi hai người kia kịp phản ứng, liền bị xông lên thân vệ trực tiếp bổ nhào. Gặp người đã bắt được, Lý Nguyên hạ lệnh, đem Trần Tu cùng các tùy tùng ở qua trong phòng, tất cả mọi thứ toàn bộ đóng gói mang đi, ngay cả một mảnh giấy cũng không thể rơi xuống. Cuối cùng, Lý Nguyên lại kêu lên tới cái này Chu gia lão điếm trưởng quỹ cùng tiểu nhị, dùng năng lực xác nhận bọn hắn cùng Trần Tu đám người không quan hệ sau, lại lặp đi lặp lại dặn dò chủ quán, để bọn hắn đối với buổi tối hôm nay chuyện phát sinh, nhất định phải thủ khẩu như mình. Chủ quán kia tự nhiên là bị hù liên tục gật đầu. Lý Nguyên cùng các thân binh đến nhanh, đi cũng nhanh. Trên đường phố cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Quay trở về tới Lê Hoa ngõ hẻm, Lý Nguyên đem từ Chu gia trong cửa hàng cũ kỹ lục soát đồ vật từng cái bày ra đến xem xét. Trần Tu một đoàn người mang đồ vật, thật đúng là không thiếu. Trừ bọn hắn ngồi cưỡi ngựa, cá nhân mang theo hành lý cùng vũ khí bên ngoài, nhất làm cho Lý Nguyên để ý, chính là ba cái đã khóa lại cái dương. Trong đó có hai cái trong dương trang đều là thỏi vàng, ước chừng tại 2-3 ngàn tả hữu, ngoài ra còn có không thiếu tiền trang ngân phiếu. Thô thô tính được giá trị ít nhất 30 ngàn sâu trở lên, đi ra ngoài thế mà có thể mang nhiều tiền như vậy. Đối với vị này Âm Bình Vương Tam Vương tử ngang tàng, Lý Nguyên thật đúng là có chút lau mắt mà nhìn. Một cái khác trong dương thì là các loại sổ sách cùng văn thư thư tín. Đem những ngày văn thư thư tín lần lượt lật nhìn một lần, Lý Nguyên không khỏi là con mắt trợ to, trong lòng thậm chí có chút chấn kinh. Những ngày văn thư bộ phận thứ nhất là đại lương các nơi kỹ càng tình báo, bao quát mấy cái châu phủ nhân khẩu chú quân, có thể di động viên binh hộ số lượng, lương thảo dự trữ. Lý Nguyên thậm chí có thể nhìn ra, có chút tài liệu và tình báo hẳn là Trần Tu trực tiếp mua được những nơi đốc quân phủ quan lại sao chép. Hắn thở dài một hơi, đối với mấy cái này đại lương quan lại thật sự là thất vọng không thôi, loại này cơ mật đồ vật đều có thể lấy ra bán. Văn thư bộ phận thứ hai thì là trên trăm phong thể sách cùng ủy nhiệm văn thư. Một chút là Trần Tu trên đường đi thu hàng sơn phỉ, một cái khác chút thì là để Lý Nguyên rất là ngoài ý muốn, lại là các nơi âm thầm đầu nhập Âm Bình Vương quan lại. Ngoài ra, những này văn thư bên trong còn có một ít là Trần Tu tay mình vẽ địa đồ, cùng vài chỗ thiết trí tại đại lương nội địa bí mật lương thảo chữ hàng điểm. Nhìn xem trong tay các loại văn thư sổ sách, Lý Nguyên khỏe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trong tay những vật này, ai cũng có thể phán đoán đi ra, vị này Âm Bình Vương cơ hồ là khởi binh phản loạn sắp đến. Mình muốn hay không viết thư nhắc nhở một chút triều đình. Thế nhưng là nghĩ lại, mình giải thích như thế nào tình báo nơi phát ra? Chẳng lẽ muốn nói cho triều đình là mình bắt Âm Bình Vương Tam Vương tử? Hiện tại thượng kinh triều đình mình đều nội đấu không ngớt, chỗ nào lo lắng Tây Nam sự tình? Lý Nguyên một phen tư lượng, chuyện này có thể nói cho chỉ có một người, chính là Long tướng Hầu Bạch Cảnh. Bởi vì Bạch Cảnh đất phong Cảnh Châu, khoảng cách Tây Sơn đạo Nhung Châu bất quá 300 dặm. Âm Bình Vương một khi phát động Tây Sơn đạo đại quân phản loạn, Long tướng Hầu Bạch Cảnh tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Nhất định phải cho mình lão bà để tỉnh một câu mới được. Về phần vị này Âm Bình Vương Tam Vương tử cùng hắn 6 tên thủ hạ nên xử trí như thế nào? Lý Nguyên tạm thời còn có một ít chuyện cần thẩm vấn, liền hạ lệnh đem bọn hắn toàn bộ mang đến Bắc Mang Sơn bên trong đầu hổ lĩnh, giao cho Khương Bá dẫn người phụ trách tạm giam. Xử lý xong Trần Tu sự tình, Lý Nguyên lại vấn an Cửu Nương. Nói thật, lần này nhưng làm Cửu Nương dọa cho phát sợ. Nàng đã nhận ra Trần Tu, người này chính là vào ban ngày cùng mình đáp lời vị kia Bạch Tỷ cặp mắt đào hoa công tử. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, người này vậy mà lại nửa đêm dẫn người leo tường vào mình ốc trạch, còn muốn hướng trong phòng phun cái gì mê hương, cái này rõ ràng liền là trên giang hồ nhân nha tử bắt cóc tay của cô gái pháp. Nếu như đêm nay không phải Lý Nguyên nghỉ đêm tại trạch viện của mình bên trong, Cửu Nương không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là cái gì. Thế là nàng âm thầm thề, mình bây giờ đã có nhà chồng, ngày bình thường nhất định phải thâm cư không ra ngoài tận lực hiếm thấy ngoại nhân, miễn lại vì Lý Lang bằng thêm tai họa. Lý Nguyên thì là cho Cửu Nương an bài đầy đủ hộ vệ, nữ nhân của mình đó là nhất định phải bảo vệ tốt, thu xếp tốt Cửu Nương. Lý Nguyên liền xuất quân quay trở về Tây Hà Bảo. Lần này Lý Nguyên xuất chinh Bắc Mang Sơn trước sau chung hơn 10 ngày, nhất cử bình định Thanh Nguyên huyện Tam Đại ổ trộm cướp, nhưng nói là toàn huyện chấn động. Vì củng cố diệt cướp hiệu quả, Lý Nguyên càng là thông qua đốc quân phủ tại trong huyện tuyên bố báo cáo, cáo chi Thanh Nguyên trong huyện tất cả sơn phỉ thổ phỉ, hạn định trong vòng 10 ngày tự trói đến huyện nha ném quan có thể bảo vệ tính mệnh, nếu không Thanh Nguyên bá đại quân vừa đến, định giết là chó gà không tha. Trước đó những này giặc cướp đối với đốc quân phủ báo cáo khịt mũi coi thường, không xem ra gì. Nhưng lần này, làm Bắc Mang Sơn ba tòa đại trại hủy diệt tin tức truyền đến về sau, những cái kia mấy chục người ổ trộm cướp xào huyện, bị hù từng cái là thất kinh. Có chút thật là chạy tới huyện nha tìm tới quan, nhưng càng nhiều thì là trực tiếp thoát đi Thanh Nguyên huyện. Thanh Nguyên bá diệt cướp lợi hại, chúng ta không thể trêu vào tránh còn không được sao? Thế là vẹn vẹn mấy ngày bên trong, lớn nhỏ hơn 10 cỗ sơn phỉ cường đạo, liền tại Thanh Nguyên huyện cảnh nội biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Nguyên tụ nạn trộm cướp quấy nhiễu lâu vậy, lớn nhỏ sơn phỉ biến mất về sau, không có nạn trộm cướp quấy rầy, Thanh Nguyên dân chúng rốt cục có thể an tâm xuất hành. Dần dần trên quan đạo người đi đường đều nhiều bắt đầu. Dân chúng tự nhiên biết, xuất quân tiêu diệt sơn phỉ chính là người ta Thanh Nguyên bá. Thế là Lý Nguyên danh vọng tại Thanh Nguyên cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Trở lại Tây Hà Bảo mấy ngày nay, hắn lại thu vào một tin tức tốt. Hắn kiến tạo đại sứ Trung Văn Tú, để Thúy Nương cáo chi Lý Nguyên. Đông thôn quê bảo đồng thời công trình rốt cục làm xong. Cái gọi là đông thôn quê bảo đồng thời công trình, tự nhiên là Lý Nguyên tự mình quy hoạch. Trong đó bao quát đông thôn quê bảo bên ngoài tường thành chủ thể, hai tòa cửa thành, bốn góc thành lâu. cùng bao quát thanh nguyên bá phủ, huyện bá nha môn, binh doanh, nhà kho khu công sở khu buôn bán ở bên trong khu kiến trúc. Kỳ thật có thể nhanh như vậy hoàn thành, ngoại trừ nhờ vào Trung Văn Tú kiến tạo quy hoạch bên ngoài, Lý Nguyên cung cấp phương pháp sản xuất thô sơ xi măng cũng là nguyên nhân một trong. Nhất là bên ngoài tường thành xây dựng bên trên, đại lượng khối đất xi măng sử dụng để xây dựng hiệu suất tăng gấp bội. Loại này đổ bê tông pháp đối với đám thợ thủ công tâm lý rung động là vậy đại. Bọn hắn đối với Lý Nguyên thì là biến càng thêm kính sợ. Có đồng thời, đương nhiên liền có hai kỳ. Đông thôn quê bảo hai kỳ công trình, Lý Nguyên quy hoạch chính là muốn đem bảo bên trong nhà bằng đất, toàn bộ cải biến làm gạch ngói kết cấu dân trạch. Tu kiến bảo bên trong thập tự đường cái, cùng quy hoạch bên trong tử quán, khách sạn các loại loại cửa hàng. Bất quá những này cũng không đổi. Trước mắt mà nói, hoàn thành đồng thời kiến thiết, Lý Nguyên đã có thể vào ở thế là thanh nguyên bá hạ lệnh, cả nhà chuẩn bị dọn nhà. Chương 343, dọn nhà chương 343, dọn nhà Lý Nguyên nói muốn dọn nhà. Cái này làm nữ chủ nhân Sở Biển Quân, liền dẫn tiểu trúc tiểu hạ, còn có Liêu Thanh trừ nữ lập tức liền bận rộn bắt đầu. Mặc dù Lý Nguyên một nhà, từ Hà Đông thôn đem đến Tây Hà bảo cũng bất quá là hơn nửa năm thời gian. Nhưng những ngày này, góp nhặt nhà có thể là thật không thiếu. To to nhỏ nhỏ cái dương, thế mà chất đầy tiểu viện. Đến giúp đỡ, tự nhiên còn có mới nhập môn Đàm Vân. Lý Nguyên cùng Đàm Vân sự tình, Sở Huyền Quân đã sớm trong lòng hiểu rõ. Trong nhà mình lớn như vậy sản nghiệp, làm sao có thể giao cho ngoại nhân quản lý? Vị này Đàm cô nương tự nhiên sớm tối cũng là Lý Nguyên người bên gối. Từ Bắc Mang Sơn sau khi trở về, Lý Nguyên xuất quân đi Thanh Nguyên huyện thành giao tiếp bắt được trùm thổ phỉ. Mà Đàm Vân thì trước tiên phản hồi Tây Hà Bảo. Tại đại lương thời đại này, nam tử nếu như bên ngoài cơ duyên xảo hợp nạp thiếp thất, như vậy thiếp thất nên dựa theo lễ nghi, chủ động bái kiến trong nhà vợ cả, xác lập trong nhà chủ thứ tôn thi. Đàm Vân xuất thân từ Vân Châu đại tộc, tự nhiên là hiểu được cái quy củ này. Thế là Đàm Vân liền sớm chuẩn bị tốt bốn lễ, đổi một thân có chút mộc mạc quần áo, trở về ngày kế tiếp liền đến nhà bái kiến Sở Huyền Quân. Sở Huyền Quân đối với Lý Nguyên nạp Đàm Vân, trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Gặp Đàm Vân tố y y mang theo lễ mà đến, nàng tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Những ngày này ở chung, để Sở Huyền Quân đối với vị này Vân Châu tới Đàm cô nương ấn tượng vô cùng tốt. Chẳng những chi thư đạt lễ ôn tồn lễ độ, với lại rất có kiến thức, càng là giúp tự mình tướng công đem thương hội quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mấu chốt nhất là, Đàm Vân đối với mình còn có tiểu trúc tiểu hạ, đều vô cùng cung thân có thừa, không bởi vì mình là xuất thân Vân Châu đại tộc mà khinh thị chủ nữ. Sở Huyền Quân đem Đàm Vân đón vào gia đình. Đàm Vân đầu tiên là lấy đại lễ bái gặp Sở Huyền Quân, lại cung kính hai tay vì đó dâng trà. Sở Huyền Quân uống Đàm Vân dâng lên trà, theo quy củ liền xem như chính thức tiếp nạp Đàm Vân là trong nhà một thành viên. Tiểu trúc cùng tiểu hạ cũng đội vàng tới thấy qua Đàm Vân. Về sau mấy người càng là lấy tỷ bội tương xứng, nhưng nói là hòa hợp êm thấm. Dọn nhà loại chuyện này, kỳ thật trong nhà mấy tên nữ quyến chỉ cần phụ trách giám sát liền tốt. Vận chuyển vật nặng việc tốn thể lực, tự có Liêu Thanh thủ hạ quan người hầu dịch, cùng Đàm Vân thương hội bọn tiểu nhị phụ trách đi làm. Bận rộn gần nửa ngày, Đàm Vân từ thương hội điều tới 7-8 cỗ xe ngựa, liền giả bộ trong nhà các thức nhà làm từ Tây Hà Bảo xuất phát chạy tới Đông thôn quê bảo. Tại đội xe phía trước nhất, Lý Nguyên tự mình mang theo 100 tên thân binh mở đường. Bởi vì hai địa phương khoảng cách thực sự quá gần, không đến nửa canh giờ, liền có thể xa xa trông thấy mới khánh thành Đông thôn quê bảo. So với trước đó rối bời công trường bộ dáng, lúc này Đông thôn quê bảo nhưng nói là rực rỡ hẳn lên. Xa xa nhìn lại, dài đến gần 2 dặm cao lớn bảo tường, đem chọn cái bảo trại xuống lại bắt đầu. Kiên cố bảo môn cùng mã diện bọc lâu, nhìn xem cũng làm người ta có chút an tâm. Đội ngũ tiến lên đến Đông thôn quê bảo trước cổng chính, liền gặp được đô úy Tiết Đại Thành, thôn chính cao bá, cùng kiến tạo đại sứ Trung Văn Tú cùng các vị công tượng, đều tại bảo trước cửa đứng trang nghiêm cung nên. Lý Nguyên xoay người xuống ngựa, cười cùng mọi người chào hỏi. Tiết Đại Thành cùng lão thôn chính đội vàng đi tới, đối Lý Nguyên không mình hành lễ. Chúng ta chúc mừng bá gia thăng quan nhà mới. Lý Nguyên thì là cười ha ha một tiếng, đối với hai người nói ra, ta nhớ được cái này bảo bên trong, thế nhưng là cũng cho hai vị đóng mới phòng. Chúng ta hôm nay thế nhưng là cùng vui a. Hai người đều là trên mặt vui mừng liền đội vàng gật đầu. Chúng ta đa tạ bá gia ban thưởng phòng. Tại Đông thôn quê bảo tu kiến bên trong, còn có một cái trọng yếu hạng mục, chính là Lý Nguyên những này Đông thôn quê lão huynh đệ nhóm trùng tu nhà mới. Đông thôn quê bảo khởi công mới bắt đầu, Lý Nguyên trong tay tài chính cũng không tính dư giả. Nhưng về sau, vô luận là công xưởng ích lợi, vẫn là các loại khoản thu nhập thêm, để Lý Nguyên phủ khố dần dần tràn đầy bắt đầu. Lại thêm Thanh Diêu thôn đám thợ thủ công lò gạch số lớn tu kiến hoàn thành, cái này gạch ngói sản lượng cũng đề cao đi lên. Thế là Lý Nguyên đánh nhịp quyết định, bảo trung nguyên định nhà bằng đất, toàn bộ cải biến làm gạch nhà ngói. Trước mắt bảo bên trong là phổ thông bảo dân chuẩn bị nơi ở chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là liên bài giải phòng, 5 hộ đến 12 hộ làm một sắp xếp, dùng chung phòng ngói đỉnh cùng tả hữu đầu trái nhà. Trong phòng là 2 trượng vuông gian phòng, đồng dạng là trên dưới 2 tầng lâu kết cấu, trong phòng sắp đặt độc lập bếp lò. Mỗi cái gian phòng diện tích ở lại một hộ 3 đến 5 người là dư xài. Giải phòng giá cả rất tiện nghi, trải phẳng tính được, một hộ phí tổn không sai biệt lắm cũng liền 7-8 con tiền. Công xưởng cùng binh doanh cũng tạo rất nhiều giải phòng, chuẩn bị dùng để làm binh sĩ cùng công tượng ký túc xá. Loại thứ hai chính là mang sân nhỏ phổ thông nhà nhỏ, diện tích cùng trước kia trong thôn nhà bằng đất không xê xích bao nhiêu. Đồng dạng có cái gì 2 gian phòng, cộng thêm một cái viện, phí tổn tại 15 sâu đến 25 sâu không đợi. Đi theo Lý Nguyên tắc chiến Đông Hương thôn các lao bình, phần lớn phân phối đến đều là loại này phòng. So với trước đó trong thôn nhà bằng đất, loại này gạch ngói phòng nhưng là muốn tốt hơn quá nhiều. Cái này loại thứ ba, liền là 2 tiến độc lập trạch viện, trong kế hoạch muốn tu kiến 20 bộ tả hữu, nhưng trước mắt hoàn thành chỉ có 5 bộ. Trong đó liền phân cho lão thôn chính cùng Tiết Đại Thành mỗi người các một bộ. Hôm nay ngoại trừ Lý Nguyên mình, còn có Nguyên Đông Hương thôn 85 hộ binh hộ đồng dạng cũng là thăng quan nhà mới. Tại mới phòng hoàn thành trước đó, những này đông thôn quê bảo binh hộ môn phần lớn cũng cùng công tượng một dạng, ở một đoạn thời gian lều vải. Về phần bảo bên trong mới phòng phân chia như thế nào, lão thôn chính đã sớm xin phép qua Lý Nguyên, đều đã có định số. Lúc này, binh hộ môn từng cái là mang trên mặt tiểu dung, đang cùng thê tử nhi nữ ước mơ lấy nhà mới của mình. Lúc này bỗng nhiên có người hô: "Bá gia tới, bá gia tới." Lập tức binh hộ môn nhao nhao xông về phía trước động, vây quanh Lý Nguyên đội ngũ, trong miệng không được cao giọng nói: "Chúng ta đa tạ bá gia ban thưởng phòng, đa tạ bá gia ban thưởng phòng." Lý Nguyên bị nhiệt tình binh hộ môn vây quanh, hắn cũng liền bận bịu đối đám người phất tay. Tiết Đại Thành gặp Lý Nguyên bị vây có chút quấn bách, vội vàng lên tiếng quát lớn: "Các ngươi những này không có quy củ, tranh thủ thời gian đều cho lão tử tránh ra, đừng chậm trễ bá gia dọn nhà." Này mới khiến binh hộ môn nhường đường ra. Lý Nguyên đi đến bảo trước, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút đông thôn quê bảo cửa đông lâu. Môn lầu cao 4 trượng, nền móng là khối lớn thanh thạch, ngoại bộ có thể nhìn thấy chính là phương pháp sản xuất thô sơ xi măng cùng bao gạch. Đại môn cao 2 trượng có thừa, bảo trên cửa bao lấy cây sắt đồng đinh, nhìn xem liền nặng nề vô cùng. Nói thật, từ trình độ chắc chắn phán đoán, môn này lâu đều không thua tại Thanh Nguyên huyện thành đại môn. Lúc này, đang có mấy tên đang trực binh hộ chậm rãi đẩy ra bảo môn. Tả hữu đại môn mở ra, Lý Nguyên ngẩng đầu hướng vào phía trong nhìn một cái, đối diện nhìn thấy vẫn là một mặt tường, với lại tường này bên trên là dày đặc bắn khổng. Cái này đông thôn quê bảo thế mà cực kỳ xa xỉ, tại trong môn còn sửa chữa và chế tạo bên trong tường. Bên trong tường cùng ngoại môn đem kết hợp, tạo thành một cái ủng thành phòng ngự kết cấu. Hiện tại sinh gặp loạn thế, vô luận như thế nào để cao thành phòng đều là cần phải. Gặp đại môn mở ra, Lý Nguyên cất bước đi tại phía trước, đám người vội theo sát phía sau. Tiến vào ủng thành về sau, phía bên trái rẽ ngang lại xuyên qua một đạo nội môn. Lúc này mới tính chính thức tiến vào đông thôn quê bảo bên trong. Từ cửa đông sau khi tiến vào, trước mắt chính là đổ vật hướng đường đi. Hai bên đường phố thì đều là các loại cửa hàng. Những cửa hàng này trước mắt sửa chữa và chế tạo tiến độ không đồng nhất, có đã sửa chữa và chế tạo hoàn thành, chủ quán đang tiến hành đổ vật bên trong quét vôi. Có thì là vừa có công tượng mở đảo đất cơ dựng dàn khung xà nhà gỗ. Những cửa hàng này 1/3 là Lý Nguyên mình lưu dụng, còn lại 2/3 thì là thông qua Thanh Nguyên Thương hội tiến hành chiêu thương. Lý Nguyên ban sơ coi là muốn đem bảo bên trong tất cả cửa hàng nền nhà địa bán đi, cần chút thời gian. Lại không nghĩ không đến hơn tháng liền bán không còn, có chút thương nhân thậm chí còn không có cấp được. Chương 344, phủ nha cùng gia đình. Chương 344, phủ nha cùng gia đình. Lý Nguyên có chút hiếu kỳ, liền hỏi thăm Đàm Vân ngọn nguồn. Đàm Vân thì là cười nói cho Lý Nguyên: "Kỳ thật đối với những thương nhân này tới nói, bọn hắn tại bảo bên trong đầu tư xây cửa hàng, càng nhìn chúng chính là cái này đồng thôn quê bảo kiên cố thành phòng. Thanh Nguyên huyện ở vào Bắc Xuyên biên thủy, tao ngộ thảm họa chiến tranh thế nhưng là thường cũng có sự tình. Loại này cửa hàng đồng dạng lại là trước cửa hàng hậu trạch kết cấu. Thương nhân tại bảo bên trong mua xuống một gian cửa hàng, chẳng khác nào tại kiên cố đông thôn quê bảo bên trong có một chỗ ốc trạch. Một khi tao ngộ thảm họa chiến tranh, cả nhà liền có thể trốn bảo người trung gian mệnh. Huống chi, cái này đông thôn quê bảo chủ nhân thế nhưng là uy trấn Bắc Xuyên Thanh Nguyên bá đại nhân. Có Thanh Nguyên ba tại bảo bên trong tòa trấn, cửa hàng này giá trị càng là muốn vượt lên trải qua. Cho nên làm Lý Nguyên thông qua Thanh Nguyên thương hội, tuyên bố đông thôn quê bảo cửa hàng chiêu thương tin tức thời điểm. Muốn tới cái này bảo bên trong đầu tư mở tiệm thương nhân, kém chút đạp nát thương hội cánh cửa. So với mới mở này cửa hàng có thể kiếm đến bao nhiêu tiền? Bọn hắn càng nhìn chúng, là có thể tại Thanh Nguyên bá Lý Nguyên bên người có phần sản nghiệp. Thật gặp được binh thai đại nạn thời điểm, có thể giữ được vợ con bình an. Thế là, bảo bên trong nhóm đầu tiên 50 ở giữa cửa hàng nền nhà địa, trong nháy mắt liền bị đám thương nhân tranh mua không còn. Mỗi tòa nhà cửa hàng nền nhà địa định giá tại 50 sâu đến 100 sâu, vẹn vẹn những cửa hàng này bán đất tiền, Lý Nguyên liền bán đi ra hơn 4000 sâu. Đây cơ hội triệt tiêu Lý Nguyên là đông thôn quê bảo xây thành chỗ tiêu xài phí tổn. Những cửa hàng này tu kiến, tự nhiên không cần kiến tạo đại sứ Trung Văn Tú quan tâm, đều là từ chủ quán mình mời công tượng phụ trách. Bởi vì đông thôn quê bảo hiện tại không thiếu kiến tạo sinh ý dưới mắt, cơ hồ toàn bộ Định Châu phủ kiến tạo thợ rèn, thợ mộc, thợ hồ đều tụ tập tại đông thôn quê bảo. Nhân số không sai biệt lắm có 200-300 người nhiều. Lý Nguyên trong khoảng thời gian này cũng làm cho Trung Văn Tú tại quy hoạch kiến tạo sau khi dành thời gian từ những này công tượng bên trong chọn lựa một chút an tâm chịu làm. Hắn chuẩn bị tại đông thôn quê bảo thành lập bá phủ kiến tạo phòng, phụ trách lĩnh nội kiến tạo sự tình. Lúc này Trung Văn Tú đi tại Lý Nguyên bên cạnh thần, thỉnh thoảng cho Lý Nguyên chỉ điểm giảng giải bảo bên trong các nơi quy hoạch. Bá gia mời xem, xuyên qua thứ này đường phố, phía trước liền là ta đông thôn quê bảo thập tự nhai. Nơi này quy hoạch khách sạn Sa Mã Hành, tử quán, còn tại tu kiến bên trong. Vừa nói vừa lấy tay chỉ một cái phía nam nói ra. Bên kia là đang tại tu kiến trung cổ lâu. Lâu này cao 7 trượng dư, đang lâu có thể quan sát toàn bảo. Thời gian chiến tranh cũng có thể là đại đại. Bá gia đang nhìn sườn đông. Theo Trung Văn Tú giảng giải, Lý Nguyên cùng mọi người đều là nghe liên tiếp gật đầu. Đám người đi tới thập tự nhai, tại hướng bắc đổi nghề đi hơn 100 bước, đối diện chính là huyện bá Nha Môn. Lý Nguyên thân là huyện bá, thân phụ trấn thủ biên cương ngăn địch gánh nặng, càng có dân chăn nuôi lý chính trách nhiệm, cho nên hắn tự nhiên cũng có khai phủ xây dựng chế độ quyền lợi. Chỉ gặp cái này huyện bá Nha Môn, cửa son ông nói có chút khí phái, trên đầu cửa treo cao lấy Thanh Nguyên trấn thủ bảng hiệu. Cái này phủ nha tu kiến thậm chí so Thanh Nguyên huyện nha còn cao lớn hơn một chút, cùng Định Châu phủ nha quy chế tương tự. Đây là bởi vì Lý Nguyên huyện bá thân phận, cùng Định Châu chính đường đồng cấp. Tại trước cổng chính một cặp sư tử đá, dưới bước nhấn lấy tu cầu, trận mắt tròn xoe rất sống động. Trước cửa đang đứng hai cây to cỡ miệng chén màu son của cờ, phân biệt treo Thanh Nguyên quân kỳ cùng Lý Nguyên nhận cờ. Phủ nha ba gian cửa chính, trung môn là quan bế, hai bên nách cửa mở ra. Nói như vậy, đại lương nha môn, trung môn chỉ có tại thượng còn đến, tiếp thánh chỉ hoặc là trọng đại điển lễ thời điểm mới có thể mở ra. Ngày bình thường sử dụng đều là trái phải hai bên môn. Lý Nguyên cất bước lên bậc thang đá xanh, từ phía bên phải môn đi vào phủ nha. Tiến vào cửa chính về sau, đối diện chính là năm trượng vương phủ nha chính sảnh bên trong sắp đặt hương án, thờ phụng triều đình ban thưởng áo giáp nghi trượng. Chính sảnh phía trên treo mạ vàng tấm biển, dân thư, trung tâm báo quốc, đỏ gan kinh thiên, tám cái hùng hồn chữ lớn. Xuyên qua chính sảnh liền vì phủ nha nghi môn. Tiến vào nghi môn đi lên đường dành cho người đi bộ, chính diện chính là trấn thủ nha môn chính đường, cái này chính đường thô nhìn lên đến cũng không có gì khác biệt. Nhưng đi vào chính đường về sau, không ngờ phát hiện trong này lấy ánh sáng phi thường sáng tỏ. Đám người không hiểu chút nào, đội ngẩng đầu tả hữu quan sát. Lại phát hiện đại đường bốn vách tường bên trên đều mở có cao cửa sổ, mà những này cửa sổ bên trên đều khảm nạm lấy mảng lớn tịnh lưu ly. Cái gọi là tịnh lưu ly, kỳ thật liền là Lý Nguyên kiếp trước pha lê. Chỉ là hắn thuận miệng lên một cái tên tịnh lưu ly, thế là đám thợ thủ công liền gọi như vậy mở. Tòa này thanh nguyên trấn thủ nha môn, cũng hẳn là đại lương tòa thứ nhất đại quy mô sử dụng tịnh lưu ly kiến trúc. Tại đại đường hai bên trái phải, tổng cộng có 8 gian sương phòng. Những này sương phòng là Lý Nguyên là dưới trướng các chức phòng chuẩn bị làm việc địa điểm. Đám người xuyên qua đại đường lại là sững sờ. Bởi vì nơi này cũng không phải là bình thường nha môn nhị đường, mà là một gian có chút cao lớn sáng tỏ phòng khách. Kỳ thật nơi này là Lý Nguyên thiết kế phòng họp. Cả ở giữa phòng họp dài 8 trượng 4 thước, rộng 5 trượng có thừa, hai bên trái phải đều là khảm nạm tịnh lưu ly cao lớn song cửa sổ, để trong phòng sáng tỏ vô cùng. Cái này minh sảnh kết cấu, tại đại lương phủ nha bên trong lại là không ai thấy qua. Cái này tự nhiên cũng là Lý Nguyên tự mình thiết kế thủ bút. Xuyên qua cái này để người ta nhìn mà than thở phòng họp, tại hướng phía sau đi, chính là phủ nha hậu đường. Nơi này sắp đặt thư phòng, phòng đàn, quan chủ, phòng khách các loại. Ba tiến phủ nha về sau, chính là năm tiến thanh nguyên bá phủ. Nói cách khác, thẳng đến đi đến nơi này, Lý Nguyên mới xem như đến mình cửa nhà. Trấn thủ nha môn cùng thanh nguyên bá phủ ở giữa có một đầu rộng ngõ hẻm lấy làm chia cắt. So với nha môn trang nghiêm túc mục, phía sau bá phủ thì là tu có chút tươi mát thanh lịch. Đẩy ra bá phủ đại môn, Lý Nguyên đây là lần thứ nhất tiến vào chỗ này tân phủ đệ. Bất quá quay đầu nhìn lại, ngoại trừ tự mình nữ quyến, những người khác đều là cung kính đứng trang nghiêm, cũng không tiến lên. Lý Nguyên lúc này mới nhớ tới đến, tại đại lương thời đại này, nhà mới dựa theo lễ nghi, ngoại trừ Lý Nguyên gia quyến những người khác cũng không tốt đi theo vào. Hắn chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nói với mọi người nói: "Cái kia các vị mời đợi chút, ta đem các nữ quyến đưa vào phủ đi liền đi ra." Đám người đều là vội vàng chắp tay. Bá gia trước hết mời. Lý Nguyên nói xong liền quay người đi vào trong phủ. Sau lưng hắn, chúng nữ vội gấp bước đi theo. Đúng lúc này, Sở Huyện Quân bỗng nhiên là chỉ trệ, nàng quay đầu nhìn về phía trước cửa đứng yên Trung Văn Tú, vừa cười vừa nói: "Trung cô đương, ngươi vì sao không tiến vào a? Ngươi không tiến vào, người nào cho chúng ta giảng giải a?" Cái này, Trung Văn Tú nghe xong, mặt trong nháy mắt đỏ lên bắt đầu. Trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết mình rốt cuộc có nên hay không tiến. Dựa theo lễ nghi, lúc này đi theo Lý Nguyên nhập phủ đều là hắn nữ quyến. Mình nếu là theo sau, có thể hay không quá mức đường đột, nếu như bá gia tức giận làm sao bây giờ? Đột nhiên tay của nàng bị người giắt, ngẩng đầu nhìn lên chính là Sở Huyện Quân. Nàng lôi kéo Trung Văn Tú tay, mang trên mặt thân thiện tiểu dung. "Trung muội muội chớ sợ, đi theo ta thuận tiện." Nói xong liền lôi kéo Trung Văn Tú, hướng trong phủ đi đến. Trung Văn Tú đỏ mặt, cứ như vậy ấm ở cùng theo vào trong phủ. Theo ở phía sau Thanh Diêu thôn thôn chính Trung Hữu Tài, thấy tình cảnh này, trong mắt trong nháy mắt lộ ra thần thái. Quá tốt rồi, tự mình chất nữ trung thân đại sự thật sự có trông cậy vào. Nếu như có thể bị bá gia nhìn chúng, vậy mình coi như có thể cảm thấy an ủi qua đời đại ca. Không đề cập tới bên ngoài chờ đợi đám người. Chúng nữ theo Lý Nguyên tiến vào bá phủ về sau, con mắt đều không đủ nhìn. Có thể nói Trung Văn Tú tại cả tòa Đông thôn quê bảo thiết kế bên trong, nhất là để ý chính là tòa này Thanh Nguyên bá phủ. Lý Nguyên cho nàng yêu cầu, là không cầu xa hoa nhưng muốn ở dễ chịu. Với lại không gian muốn đầy đủ đại. Cho nên tòa này Thanh Nguyên bá phủ, từ ngoại bộ nhìn, chỉnh thể phong cách bên trên vẫn như cũ là Bắc Xuyên thường gặp Âu nói tường sáng với màu. Bá phủ năm tiến sân, ba vị trí đầu tiến từ cổng theo thứ tự là người gác cổng, chính đường, nhị tiến viện, ba tiến viện. Trên đại thể cùng cao môn đại hộ trạch viện thiết kế tương tự. Đến đệ tứ tiến thì là một chỗ diện tích có chút rộng rãi đại viện, phòng chính cùng sương phòng chung vào một chỗ, chừng 20 mấy ở giữa. Với lại mỗi một ở giữa đều tu hoa mỹ tinh xảo, ai đều có thể nhìn ra, trong nội viện này hẳn là Lý Nguyên hậu trạch, cũng là thê thiếp nhóm trụ sở. Nhìn xem trong viện đông đảo phong ốc, Sở Huyện Quân con mắt cười còn trở thành một nhà. Nàng quay đầu nhìn về Lý Nguyên, trong miệng hình như có trêu chọc nói: "Nhà ta lang quân thật đúng là chí hướng rộng lớn, chẳng lẽ phải dùng thê thiếp đem cái tiểu viện này lấp đầy không thành?" Lý Nguyên nghe nói cũng là mặt mo đỏ ửng hơi có vẻ xấu hổ, lấy tay gãi gãi cái mũi, vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác: "Phu nhân mời xem, trong nội viện này ba gian chính phòng, diện tích lớn nhất lấy ánh sáng tốt nhất. Ta thế nhưng là cho ngươi, tiểu trúc, tiểu hạ cố ý giữ lại đâu." Gặp Lý Nguyên trong lòng có mình, Sở Huyện Quân lúc này mới hài lòng khẽ gật đầu. Chương 345, tham quan nhà mới chương 345, tham quan nhà mới. Lý Nguyên nắm Sở Huyện Quân tay, người cất bước đi vào chính phòng. Trong phòng diện tích không coi là nhỏ, bốn vách tường quét vôi rất là sạch sẽ, dưới đất là gạch vuông mạng địa, sáng đến có thể soi gương. Đối diện trưng bày một cái gỗ lim tình trạng khắc bốn mùa hoa điệu bình phong. Trước tấm bình phong sắp đặt gỗ lim mây văn dài án, trên bàn trưng bày một đôi màu ngà sữa quan hầm lò bình sứ. Sứa nông sắp đặt chọn bộ lê hoa một đồ cổ đỡ, trên kệ sen vào nhau trưng bày các loại son phấn bột nước cùng chạm ngọc phúc thọ Phật Đà. Phía tây thì là bày biện đàn án, phía trên để đó một trường có chút tinh xảo dao cầm, đàn trên bàn thì treo lấy một bức họa công tinh xảo tranh mỹ nữ. Sách mũi vừa nghe, trong phòng mùi thơm ngát xông vào mũi, nguyên lai tại dao cầm cái khác lư hương bên trong, chính tung bay một sợi khói xanh lượn lờ. Lý Nguyên nhìn trộm quan sát một bên Sở Uyển Quân, chỉ gặp nàng đôi mắt chớp động, hào hứng rạng rỡ. Quả nhiên cái này trong phòng bày biện, để nàng là có chút hài lòng. Lại đổi qua một cái sơn thủy bình phong, liền đi vào phòng ngủ. Nội thất bày biện càng lộ vẻ tinh xảo, bên trong là treo màu hồng cánh sen sắc yên la chiếu giường, trên trướng thêu lên hoa hải đường. Trên giường trồng lên hai giường mềm gấm, một là màu xanh lam gấm vóc thêu lên song đỗ quyên, một là màu đỏ quả hạnh sắc gấm mặt thêu lên trăm tử đồ. Ở giường tả hữu, theo thứ tự là mạ vàng sơn tủ quần áo cùng năm đấu thụ, thế trên mặt đều vẽ có tinh công hoa điểu. Phòng ngủ sườn đông là bản trang điểm, phía trên bày biện lăng văn gương đồng, ngà voi trải cùng châm hoa bột nước. Lý Nguyên biết, tự mình nàng dâu thích nhất thu nạp các loại vật phẩm. Thế là lại tại phòng ngủ phía tây, chỉnh chỉnh tề tề bày biện một bộ ôm một kim sơn đưa vào tủ. Mặc dù lớn nhỏ mười mấy cái ngăn kéo, nhìn lên đến có điểm giống tiệm thuốc tủ thuốc. Nhưng từ Sở Uyển Quân mừng rỡ ánh mắt bên trong, Lý Nguyên biết tự mình nàng dâu là thật ưa thích, cái này đủ. Nhiều như vậy có chút giảng cứu đồ dùng trong nhà bày biện, tự nhiên là thông qua Đàm Vân Thanh Nguyên Thương Hội lấy được. Tại Lý Nguyên bên người, đã hiểu được chọn lựa bày biện đồ vật, lại thẩm mỹ tại tuyến, cũng chỉ có vị này xuất thân Vân Châu Phú Thương đại tộc Đàm cô nương. Đàm Vân biết, những gia cụ này đồ vật là Lý Nguyên mới xây bá phủ sử dụng. Lúc ấy nàng còn chưa nhập môn, trong lòng còn tồn lấy vui Sở Uyển Quân tâm tư. Thế là làm việc vô cùng để bụng. Nàng tự mình chạy mấy chuyến Định Châu phủ cùng Khánh Châu phủ, tuyển chọn tỉ mỉ bỏ ra tới ngàn sâu, lúc này mới gom góp nhiều như vậy tinh mỹ dụng cụ. Kết quả đúng là để tự mình chủ mẫu phi thường hài lòng. Cái này trong phòng bố trí bày biện chẳng những Sở Uyển Quân ưa thích, tiểu trúc tiểu hạ cũng là chạy tới chạy lui, trong mắt vui vẻ. Đàm Vân cũng tìm cơ hội hướng Sở Uyển Quân cùng chúng nữ giới thiệu những này đồ vật lai lịch cùng chỗ tốt. Dẫn tới chúng nữ là trận trận sợ hãi thán phục. Kỳ thật cái này trong phòng nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không phải là những này hoa mỹ bày biện, mà là tại phòng ốc nam bắc bên cạnh, cái kia vài lần khảm nạm lấy tịnh lưu ly cửa sổ lớn. Loại này cửa sổ lớn kích thước thậm chí so phủ nha bên trong càng lớn chút, với lại thông sáng vô cùng tốt, ánh nắng có thể trực tiếp rơi tại trong phòng. Người cho dù là ngồi trong phòng trên giường cũng là ấm áp. Những này tịnh lưu ly cũng chính là pha lê, dĩ nhiên chính là tự mình pha lê công xưởng sản phẩm. Trải qua mấy tháng chế tạo thử, trước mắt công xưởng đã có thể ổn định sản xuất dài 2 thước rộng tấm phẳng thủy tinh. Nhưng trước mắt sản lượng cũng không lớn, hắn sản xuất pha lê, cũng cơ hồ toàn bộ đều dùng tại Lý Nguyên tự mình phủ nha tu kiến bên trong. Sở Uyển Quân ngẩng đầu nhìn một chút tịnh lưu ly cửa sổ lớn, có chút do dự nói với Lý Nguyên: "Cái này tịnh lưu ly tốt thì tốt, thế nhưng là chúng ta Bắc Xuyên trong ngày mùa đông có chút rét lạnh, có thể hay không để trong phòng vào hàn khí a?" Một bên Trung Văn Tú bước lên phía trước nói với Sở Uyển Quân: "Phu nhân chớ lo, cái này tịnh lưu ly chúng ta công tượng thử qua, phòng lạnh hiệu quả không tệ. Trong ngày mùa đông chỉ cần tại phủ lên rèm cửa độ đông, trong phòng sẽ không quá lạnh." Sau đó lại dùng tay một chỉ bên cạnh một chỗ không thấy được tường gỗ nói ra: "Phu nhân, nơi này có chôn ống đồng, chờ đến vào đông, để nhà bếp đốt bên trên nước nóng rót vào ống đồng, bên trong nhà này liền sẽ không lại lạnh." Sở Uyển Quân sau khi nghe xong, khẽ gật đầu cười tán dương: "Trung cô nương thật sự là cơ trí, vậy mà có thể nghĩ đến như thế diệu pháp." Trung Văn Tú mặt đỏ lên, đội vàng khoát tay nói ra: "Phu nhân, ngài hiểu lầm, biện pháp này là bá gia suy nghĩ, không phải là tiểu nữ công lao. Bá gia xảo nghĩ, tiểu nữ bội phục." Nghe nói là Lý Nguyên nghĩ ra được, Sở Uyển Quân rất là ngoại ý muốn nhìn thoáng qua tự mình Lang Quân. Bất quá nghĩ lại, Lý Lang ngày bình thường thích nhất làm những này tinh xảo phát minh. Cái kia cất rượu, đậu hũ, xà phòng bách hoa hương lộ, cái nào không phải tự mình tướng công làm ra. Đang làm ra đến cái trong ngày mùa đông sưởi ấm biện pháp xác thực cũng không có gì có thể kỳ quái. Nàng nhìn qua Lý Nguyên ánh mắt bên trong rất có ý vị. Mình mặc dù cùng tướng công đã hôn phối nửa năm, nhưng vẫn như cũng là xem không hiểu tự mình nam nhân. Gặp phu nhân nhìn phía mình, Lý Nguyên lộ ra một cái cởi mở thiếu dung, lại đối Sở Uyển Quân nói ra: "Cái này hậu trạch tự nhiên là từ phu nhân chủ sự. Các nàng ở tại cái nào gian phòng bỏ, chỉ bằng phu nhân định đoạt." Lý Nguyên đây là đem hậu trạch quyền quản lý, trực tiếp giao cho Sở Uyển Quân. Nghe được tự mình tướng công phân phó, chúng nữ đều là nhao nhao nhìn về phía Sở Uyển Quân. Sở Uyển Quân ngược lại là không có chối từ, mà là lấy ra trong nhà vợ cả khí độ, hơi suy nghĩ một chút liền bắt đầu phân phối gian phòng. Trong viện diện tích lớn nhất, trang trí nhất là hoa mỹ ba gian chính phòng, Sở Uyển Quân tự mình chỉ ở đông ở giữa. Tiểu Trúc cùng Tiểu Hạ cũng tại sườn đông trong xương phòng các được một gian phòng trên. Thúy Nương cũng tại sườn đông trong xương phòng được một gian phòng lớn, chỉ là nàng ngày bình thường ở thêm tại công xưởng trở về thời điểm không nhiều. Ngoài ra Đàm Vân cũng ở trong viện phía nam, được chia một gian phòng trên. Liêu Thanh bởi vì là Lý Nguyên tỷ thiếp thân phận, cũng tại phía tây được chia một gian bên trong phòng. Cái khác cùng Lý Nguyên từng có thân lễ tỷ nữ, cũng tại ba tiến trong sân các gian sắp xếp có phòng bên cạnh. Sở Uyển Quân nghĩ, đột nhiên nhìn về phía Trung Văn Tú, sau đó vừa nhìn về phía Lý Nguyên nói ra: "Trung cô nương là Lang Quân kiến tạo phủ trạch quân bảo, nhưng nói là đang đứng đại công, người lại an tâm chịu làm, ta thích vô cùng, muốn giao là tỷ muội. Tại trong nội viện này, là Trung cô nương lưu một gian phòng. Lang Quân ngươi xem coi thế nào?" Nghe nói lời này, Trung Văn Tú đã là xấu hổ đều nhanh co lại tới đất bên trong. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên cùng Sở Uyển Quân, trong lòng rất là luống cuống. Minh Ngại Bá từng cùng nàng nói qua chuyện cưới gả, càng dặn dò mình, có rảnh nhiều tại bá gia trước mặt lộ mặt đi lại. Mình lúc ấy còn không có nghe hiểu, Huống chi lúc ấy mình bể bộn nhiều việc đông thôn quê bảo kiến tạo thiết kế, trong mỗi ngày đều là mỏi mệt không thôi. Đại bá theo như lời nói nàng cũng không có để bụng, chỉ cảm thấy cái này đông thôn quê bảo công trình kết thúc, mình liền cùng bá gia không có gặp nhau. Đầu mấy ngày, bá gia dặn dò mình muốn thiết lập cái gì kiến tạo phòng, Trung Văn Tú trong lòng còn vui mừng một trận. Vốn cho là mình cùng bá gia cũng liền như thế, lại không nghĩ rằng đại phu nhân muốn tại viện này vì nàng lưu một gian phòng. Viện này vốn là Trung Văn Tú tự mình thiết kế, nàng đương nhiên biết trong nội viện này liền là Lý Nguyên nữ quyến tư trạch, và ở chỉ có thể là bá gia thiết thiếp, cho mình lưu một gian phòng. Như vậy nói cách khác, đại phu nhân muốn làm chủ, để bá gia nạp mình làm thiếp, chỉ cần mình gật đầu, cái kia nàng Trung Văn Tú chính là bá gia người. Nhiều năm lễ giáo để nàng bản năng muốn chối tử, có thể nàng nghĩ lại, mình vì sao muốn từ chối, a nàng cũng không thể cả một đời không lấy chồng. Nếu như có thể gả cho Thanh Nguyên bá, nàng làm công tượng chi nữ đã là cực tốt quy tốt. Đây chính là người khác cầu đều cầu không đến duyên phận. Thế nhưng là cứ như vậy đáp ứng, bá gia có thể hay không chê ta lô mãng, không biết thật trọng. Với lại đây cũng quá cảm thấy khó xử, ai Trung Văn Tú vốn là đạm bạc tính cách, ngày bình thường chỉ biết kiến tạo sự tình, căn bản liền sẽ không xử lý loại sự tình này. Cái này, ta. Thế nhưng là, nhìn xem cứng họng, mặt đều nghẹn đỏ lên Trung Văn Tú. Sở Huyền Quân ôn hòa cười một tiếng, sau đó dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói với nàng. Trung cô nương, quyết định như vậy đi a. Ta nhìn trong viện đông nam bên cạnh cái gian phòng kia cũng không tệ. Ngươi xem coi thế nào. Chương 346, đồ dùng trong nhà đặc biệt bán. Chương 346, đồ dùng trong nhà đặc biệt bán. Trung Văn Tú bị Sở Huyền Quân bá khí phân phối gian phòng. Nàng là người từng trải, sao có thể nhìn không ra, Lý Nguyên là đang cố ý bồi dưỡng Trung Văn Tú. Lang Quân an bài Trung Văn Tú làm kiến tạo đại sứ, vậy sau này tất nhiên là muốn đại dụng. Trung cô nương thể cốt cứng rắn, bộ dáng lớn lên cũng tuấn mỹ thanh tú. Mấu chốt nhất là nàng tâm tư đơn giản, trong mỗi ngày suy nghĩ chỉ có kiến tạo chi pháp. Đơn thuần như vậy cô gái tốt, cùng ở lại bên ngoài, không bằng mình ra mặt đem vị này Trung cô nương lưu tại bá phủ. Thế là liền có tình cảnh vừa nãy. Bị phân gian phòng, Trung Văn Tú mặc dù thần sắc thẹn thùng, lại là không có cự tuyệt, chỉ là gương mặt đỏ như bình quả đồng dạng. Đã sớm không có trên công trường chỉ huy mấy trăm công tượng lúc thong dong. Nhìn thấy Trung Văn Tú phản ứng, Sở Huyền Quân tự nhiên minh bạch cô nương này cũng là trong lòng đồng ý, thế là đối đi theo bên cạnh Thúy Nương phân phó nói: "Thúy Nương, ngươi cùng Văn Tú cô nương ngày bình thường có biết, ngươi đi thật tốt bồi bồi nàng, nhìn xem phòng hài lòng hay không?" Thúy Nương đối Sở Huyền Quân lời nói từ đến đều là nghe lời răm rắp. Nàng đội vàng xác nhận, đi qua kéo Trung Văn Tú hướng phân phối phòng đi đến. Thế là vị này Trung cô nương cứ như vậy bị Thúy Nương ấm ở vào phòng. Kỳ thật cái nhà này có gì có thể nhìn. Cái này bá phủ vốn là người ta Trung cô nương tự mình thiết kế. Cái viện này bên trong một viên ngói một viên gạch, Trung Văn Tú so nơi này tất cả mọi người đều quen thuộc. Nhưng có thể trốn vào trong phòng, chí ít không cần như vậy thẹn thùng. Nhìn xem tiến vào trong phòng hai nữ, Sở Huyền Quân lắc đầu cười cười. Sau đó quay đầu nhìn phía một bên Lý Nguyên, ấm giọng hỏi: "Lang Quân, ngươi nhìn việc này như thế nào? Vị này Văn Tú cô nương ngươi còn ưa thích?" Lý Nguyên còn có thể nói cái gì à, tự mình phu nhân vì chính mình thu xếp thiết thất, hắn còn có thể có cái gì không hài lòng. Thế là vội vàng hướng Sở Huyền Quân vừa cười vừa nói: "Hết thảy toàn bằng phu nhân an bài." Phân phối xong các nàng phòng, mọi người liền riêng phần mình đi chỉnh lý. Liêu Thanh cũng an bài tỷ nữ nhóm đem từ Tây Hà bảo vận tới dụng cụ gửi đến các trong phòng. Toàn bộ bá phủ bên trong, tỷ nữ nhóm là ra ra vào vào, đám người cũng là bận rộn tương tự. Lúc này ở đông thôn quê bảo bên trong, bận rộn cũng không chỉ có Thanh Nguyên bá phủ. Bảo bên trong đông đường phố Bình An ngõ hẻm, nơi này toàn bộ ngõ nhỏ đều là mới xây gạch ngói căn phòng, phần lớn dùng để an trí đông hương thôn lão binh hộ môn. Lưu Hắc Đầu dẫn tự mình bà Di, trong tay nắm hai cái hoa tử, đứng tại Bình An ngõ hẻm giáp số 17 cửa sân trước, cẩn thận hỏi: "Ứng, hẳn là nơi này đi." Bà Di trong tay cầm một khối hộ bài, đối cạnh cửa khía cạnh bảng hiệu so đo nói ra. Chữ này viết là giống như lúc, nghĩ đến hẳn là nơi này. Thế là hai người thận trọng đẩy ra cửa sân. Hai cái hoa tử chỗ nào quản nhiều như vậy, gặp tự mình phụ mẫu đẩy cửa ra, bọn hắn kêu lên vui mừng một tiếng liền chạy đi vào. Hai vợ chồng gặp hài tử đều đi vào, thế là vội vàng cũng đi theo vào. Trong tiểu viện là hai gian mới tinh phòng gạch ngói, gạch xanh âu ngói rất là đẹp mắt. Hai người tán thưởng một tiếng, liền đẩy ra phòng chính môn. Trong phòng vách tường đều trải qua quét vôi, so với trước đó nhà lá nhưng nói là sạch sẽ hơn quá nhiều. Cửa sổ cũng không còn là khối đơn sơ tấm ván gỗ, mà là mang gậy trang làm bằng gỗ khung cửa sổ. Cửa sổ đóng lại về sau, trong phòng cũng không còn là tối tăm mở mịt một mảnh. Hai cái hoa tử chính hưng phấn không ngừng chốt mở khung cửa sổ. Nàng dâu đem hai tiểu bất điểm khiển trách một chầu, liền cẩn thận nhìn tự mình mới bếp lò. Trước đó nhà bằng đất bên trong là Lưu Hắc Đầu mình lũy thế thổ lò, hơi khói rất lớn. Lưu gia nương tử ngày bình thường không thể không đều trong sân nấu cơm. Cái này nhà mới bên trong tự nhiên là gạch ngói lò, với lại khói đạo đều đã xây xong. Lưu Hắc Đầu đội vàng từ nhà của mình thập bên trong tìm được nồi sắt, cẩn thận thả đi lên, bếp nấu lớn nhỏ vừa vặn. Hắn hài lòng cười bắt đầu, đối ngoài phòng hô: "Nàng dâu, lần này tốt, nhà ta cũng không tiếp tục chạy khói." Lại phát hiện tự mình bà Di đang ở sân bên trong đội vàng cái gì. Lưu Hắc Đầu đứng dậy ra phòng, gặp tự mình bà Di đang xem trong viện có củi. Lại chỉ vào tường viện nơi hẻo lánh nói với hắn: "Ta muốn ở chỗ này lũy cái ổ gà, ngày bình thường hài tử liền có trứng gà ăn. Bên kia tại tu chút thức ăn vườn, loại điểm thường ăn rau xanh." Nhìn xem nàng dâu tràn ngập hy vọng đôi mắt, Lưu Hắc Đầu ở một bên cao hứng là liên tục gật đầu. Nàng dâu đương nhiên rất là lo lắng nói với Lưu Hắc Đầu: "Đúng, nhà ta cái kia rách dưới giường đã sớm không thể dùng. ngươi tranh thủ thời gian lấy tiền, đi tạ thợ một cái kia định một cái mới. Nếu không đêm nay chúng ta chỉ có thể ngủ cỏ trại. Lưu Hắc đầu vỗ chán một cái. Nói rất đúng, ta cái này đi. Nàng dâu từ trong bao quần áo cho hắn cầm mấy khối bạc vụn. Lưu Hắc đầu liền đội vàng ra cửa. Tạ thợ một nghề một phường, ngay tại Đông thôn quê bảo phía tây công xưởng khu. Kết quả đến nghề một phường cổng mới phát hiện, trong ngoài đã đứng 10 cái hán tử. Lưu Hắc đầu trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không lành, đội vàng trên bảo. Đã thấy một người lính hộ đối tạ thợ một nói ra. Lão tạ, ngày bình thường nguyên nơi này không phải có không thiếu hàng tồn sao? Có phải hay không cất giấu không chịu bán ta? Ta thêm tiền còn không được sao? Cái kia tạ thợ một bất đắc dĩ đối đám người lắc đầu nói ra. Mấy vị gia, đều trở về đi. Ta nào dám giấu a? Ta chỗ này bán thành phẩm, không có bên trên sơn đều bị người đoạt lấy mua đi. Ta là ngay cả băng ghế chân đều bán xong. Ngài mấy vị đợi ngày mai a? Có mấy cái chưa từ bỏ ý định, đi vào tạ thợ một công xưởng bên trong dạo qua một vòng. Không lâu lắm cũng là lắc đầu đi ra. Tạ thợ một thành thơi nhấp một miếng rượu, cửa đối diện trước thất vọng mọi người nói. Như vậy đi, thương thân hương lý nhìn mọi người cũng không dễ dàng. Các ngươi lưu lại chút tiền đặt cọc, muốn tạo cái gì đang cùng ta nói. Trên tường chính là giới mục biểu. Mấy cái biết chữ lại gần nhìn thoáng qua, lại là bất mãn nói. Ngươi cái này họ tạ thật không giảng cứu. Giá tiền này như thế nào đắt nhiều như vậy? Tạ thợ một không chút hoang mang lại nhấp một miếng rượu. Các vị, ta là không có cách nào a. Hiện tại muốn đánh dụng cụ người thực sự quá nhiều. Cái giá tiền này, hay là tại hạ cho các vị giá quen biết đâu. Ta cái này dụng cụ tay người tốt, có thể ra truyền dùng cả một đời đâu. Các vị tại bá gia thủ hạ được nhiều như vậy tiền thưởng. Mọi người đều đổi tân phòng, cũng nên mua chút thể diện. Nhìn xem đắc ý tạ thợ mộc, trước cửa đám người đều là lắc đầu thở dài. Có mấy cái vừa muốn giao tiền đặt cọc. Đúng lúc này, có cái binh hộ chạy tới đối đám người hô. Tại thập tự nhai giao lộ, Thanh Nguyên Thương hội vận tới thật nhiều dụng cụ đồ gỗ. Nói là làm cái gì đặc biệt buổi đấu giá. Nhanh đi xem một chút đi. Nghe xong lời này, các vị binh hộ đều là đội vàng hướng thập tự nhai phương hướng tiến đến. Trong nháy mắt nghề một phường bên trong liền là không còn. Tạ thợ một ngây người một hồi lâu mới phản ứng được. Hắc, làm sao đều đi? Cái này con vịt đã đun sôi làm sao bay? Ai, cái này Thanh Nguyên Thương hội đến đảo cái gì loạn? Đông nhiên nghĩ đến, cái này Thanh Nguyên Thương hội thế nhưng là người ta bá ra sinh ý, vội vàng nhìn hai bên một chút, cẩn thận ngậm miệng lại. Quay đầu về tiểu đồ đệ nói ra. Đi, cùng sư phó ta đi thập tự nhai nhìn xem. Lưu Hắc đầu đi theo đám người chạy tới thập tự nhai. Ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng liền trong bụng nở hoa. Chỉ gặp tại thập tự nhai đông trên đường, nửa cái trên đường đều bày biện các loại đồ gỗ cùng dụng cụ. Chẳng những muốn thường gặp băng ghế, cái bàn, giường gỗ, thậm chí còn có lớn nhỏ tủ gỗ tử, trong nhà thường dùng các loại cái dương. Tại các loại đồ gỗ dụng cụ phía trước còn mang theo giá cả bảng hiệu. Giá tiền này nhìn xem, thế nhưng là so cái kia lòng dạ hiểm độc tạ thợ một muốn giàu nhân ái nhiều. Đàm Vân đương nhiên biết, Đông thôn quê bảo nhà mới tạo tốt về sau, binh hộ môn đối các loại đồ gỗ đồ dùng trong nhà nhu cầu tất nhiên sẽ tăng nhiều. Đã sớm chỉ thị thủ hạ trưởng quỹ cùng tiểu nhị, sớm từ những châu huyện khác mua sắm không thiếu đồ gỗ đồ dùng trong nhà, đồ tại Đông thôn quê bảo trong cố phòng. Hôm nay toàn bảo vui rời nhà mới, vừa rồi tiểu nhị đến bá phủ hỏi thăm Đàm Vân xử trí như thế nào. Cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha, nàng liền để thương hội thủ hạ đem hàng đều rời ra ngoài, tại thập tự nhai làm đặc biệt bán. Thế là liền có trước mắt náo nhiệt một màn. Chương 347, nhà mới tình cảnh mới chương 347, nhà mới tình cảnh mới lần này phụ trách đặc biệt bán đại trưởng quý gọi A Châu, là tên xuất thân quan tỷ nữ tử. Vốn là Đàm Vân từ Liễu Thanh bên trong phường Lâm thời mượn tới hỗ trợ. Nàng dáng người hiểu điệu, dung mạo không kém, tính tình lại giả dặn mạnh mẽ. Tại Đàm Vân thủ hạ làm một trận, biểu hiện ra không tầm thường thương nghiệp trực giác cùng thiên phú. Thời gian dần trôi qua liền trở thành Đàm Vân thương hội phụ tá đắc lực. Từ tư tỷ phòng đổi lại quan tỷ, mỗi cái đều làn đến qua đại khổ, biết bá gia có thể thu lưu các nàng, nhưng nói là nhận thiên đại ân tình. Cho nên ngày bình thường phi thường nghe lời, lúc làm việc cũng là chịu mệt nhọc. Lại thêm những cô gái này tại tư tỷ phòng đều bị giáo sư qua viết toán học, mỗi cái đều là biết làm toán. Cho nên thêm chút dạy dỗ, các nàng liền có thể làm quản sự phòng thu chi làm việc. Những này quan tỷ tại Lý Nguyên công xưởng cùng thương hội bên trong có phần bị hoan nghênh. Thế là tại Lý Nguyên viễn chinh Bắc Mang Sơn thời điểm, Liễu Thanh liền cầm bá phủ bảng hiệu, lại từ đốc quân phủ đổi hai nhóm quan tỷ chung 47 người. Thanh Nguyên huyện quan tỷ sớm đã bị nàng đổi hết, những này mới đổi lấy, phần lớn là đến từ Định Châu phủ cái khác phủ huyện tư tỷ phòng. Nghe nói Thanh Nguyên bá nguyện ý dùng Bắc Man chiến mã đổi quan tỷ, hơn nữa còn là hai nữ đổi một tấc Bắc Man chiến mã giá cao. Các huyện đốc quân phủ tư tỷ phòng đều liên hệ phương pháp tìm được vị này Liễu Thanh Liễu quản sự. Nhao nhao đem tự mình tư tỷ phòng giặt quần áo trong cục nữ tử đưa tới, để vị này Liễu quản sự chọn lựa. Liễu Thanh làm việc cũng phi thường trầm ổn, tận lực chọn lựa những cái kia bản tính thuần lương có thể chịu được cực khổ lại hiểu quy củ nữ tử. Các nàng ở bên trong phường huấn luyện sau một khoảng thời gian, ngoại trừ bên trong phường lưu dụng, cũng sẽ phân ra một chút bổ sung đến Thúy Nương bên ngoài phường cùng Đàm Vân tương hội. Những này quan tỷ gia nhập, nhưng nói là cực lớn hóa giải Lý Nguyên trong tay quản lý nhân tài khuyết thiếu vấn đề. Lúc này, tại Đông thôn quê bảo thập tự nhai bên trên, A Châu chính đối xuống lại tới binh hộ môn lớn tiếng gào to. Các vị nhìn kỹ, ta thương hội dụng cụ, có thể đều là tốt nhất vật liệu gỗ chế tạo. Mỗi cái đều là rắn chắc dùng bền, mỹ quan hào phóng. Các vị đại ca ngài mua về, nhà ta tẩu tử tất nhiên vui vẻ. Còn biết khích lệ ngài chọn hàng có ánh mắt. A Châu thanh âm thanh lệ êm tai, bộ dáng cũng tuấn tú chu chính, trung quanh quân hàn nhóm đều bị hấp dẫn tới. Lưu Hắc đầu cũng chen trong đám người, tại các loại dụng cụ đồ gỗ trung đông sở sở tây nhìn xem. Chúng ta Thanh Nguyên Thương hội là bá gia sản nghiệp, các vị đại ca lại đều là bá gia dưới trướng hào hán. giá tiền này ta lại cho các vị các đại ca thấp hơn một thành. Hôm nay là bá gia vui rời nhà mới, các vị đại ca lại được nhà mới, thật đáng mừng. Tiểu muội ta không có bản sự khác chúc mừng. Dạng này ta liền làm chủ, chỉ cần hôm nay có thể cầm hàng, mua bàn ta đưa cái ghế, mua giường ta đưa bàn trà thấp tủ, mua đại quý ta đưa cái giường. Chỉ này hôm nay các vị đại ca nhưng chớ có bỏ qua. Cái này A Châu được mấy phần đảm bần chân truyền, bộ dáng lại linh động nhu thuận, phi thường lấy vui. Binh hộ môn vốn là tâm động, lại một bàn tính người ta cho ra tới giá cả thật là lợi ích thực tế. Thế là binh hộ môn lập tức xuống lại đi lên, nhao nhao móc ra bạc, chỉ điểm lấy mình nhìn chúng dụng cụ hạ đơn. Lưu Hắc Đầu đi theo tại bá gia bên người đích thân mình, các loại ban thưởng không dứt, cũng góp nhặt không ít tiền tài. Chỉ là trước kia thời gian qua cùng khổ đã quen, tiêu phí thói quen khó sửa đổi, dùng tiền cũng cực kỳ tiết kiệm. Bất quá hôm nay vui rời nhà mới, tốt như vậy phòng ở xác thực hẳn là thay đổi tốt hơn dụng cụ. Thương hội đồ vật bán cũng lợi ích thực tế, Lưu Hắc Đầu một phen lựa, chọn chúng một chương giường lớn, một chương giường nhỏ, hai cái ngăn tủ, còn có một bộ cái bàn. Cái này Thanh Nguyên Thương hội bán hàng cũng rất có quy củ. Bán hàng liền chuyên ti bán hàng, thu ngân tiền thì là chuyên ti khoản. Lưu Hắc Đầu lĩnh tới một vị tiểu nhị, chỉ điểm lấy tự chọn bên trong đồ gỗ đồ dùng trong nhà. Hòa kế kia tính qua giá cả, lại đối lão Lưu nói ra: "Vị đại ca kia cũng là binh hộ đi, ngài sáng một cái lệnh bài, để cho chúng ta nhìn một chút, chỉ cần là bá gia dưới trướng hảo hán, thương hội còn biết lại cho ngài xóa đi một thành." Lưu Hắc Đầu nghe xong, đội vàng từ bên hông cởi xuống lệnh bài, giao cho cái kia thương hội tiểu nhị kiểm tra thực hư. Người ta kiểm nghiệm về sau, xác nhận không sai. Song phương liền kết khoản tiền. Lưu Hắc Đầu giao bạc, lại là đối lấy một đống dụng cụ phạm vào sầu. Hắn vốn chỉ muốn đi ra mua một cái giường, lại là vừa xung động mua nhiều như vậy, có thể làm sao trở về bình an ngõ hẻm ngược lại là trở thành nan đề. Đúng lúc này, mấy cái hán tử vây quanh, một người cầm đầu đối Lưu Hắc Đầu ôm quyền nói ra: "Vị này quân gia thế nhưng là muốn vận những này đồ gỗ. Chúng ta là ở đây mưu sinh kế lực phu. Ngài muốn trở về nhà đi, chúng ta có thể tự xuất lực. Chỉ cần là cái này bảo bên trong, ngài cho chúng ta 50 tiền liền thành." Lưu Hắc Đầu tưởng tượng, dù sao hôm nay người mua thập đồng tiền lớn đều bỏ ra, thì mấy cái lực phu hỗ trợ vận hàng cũng là phải. Chỉ là bình an ngõ hẻm lại không xa chuyển qua hai con đường liền đến, có thể nào hoa nhiều như vậy, một phen có kẻ mà cả, cuối cùng 25 tiền thành giao. Không bao lâu, Lưu Hắc Đầu đi ở phía trước, sau lưng bốn cái lực phu xách các loại dụng cụ tại sau lưng đi theo, liền về tới bình an ngõ hẻm nhà mới. Gõ cửa sân, Lưu gia nàng dâu Khai Môn hướng ra phía ngoài xem xét, không phát hiện là sương sở. Tự mình nam nhân không phải chỉ đi mua cái giường à, sao sinh mua về rồi nhiều như vậy. Nàng cuống quýt đem cửa sân mở rộng, nhìn xem lực phu nhóm đem các loại dụng cụ vận tiến vào trong nhà, chỉ chốc lát liền đem tiểu viện trồng tràn đầy. Ra sức phu nhóm vén màn, Lưu Hắc Đầu nhốt cửa sân, nàng dâu liền đi tới hỏi: "Chủ nhà, làm sao mua nhiều như vậy, cái này cần để cái kia Tạ Thợ Mộc kiếm đi bao nhiêu bạc à?" Lưu Hắc Đầu cười một tiếng, chỉ điểm lấy nói ra: "Tạ Thợ Mộc nơi nào sẽ có nhiều như vậy hàng? Ta là tại Thanh Nguyên Thương hội mua. Cái này giường lớn cùng giường nhỏ cộng lại, cùng cái kia Tạ Thợ Mộc một cái giường giá cả một dạng. Chúng ta đều ngủ giường mới, làm sao còn có thể để tự mình đoá tử ngủ cỏ trải? Cái này ngăn tủ vốn cũng không quý, nhà chúng ta đồ vật dù sao cũng phải có địa phương chứa không phải. Chồng của ngươi hiện tại cũng là bá gia thân binh. Trong nhà tới đồng liêu cũng nên ăn uống, cái bàn tự nhiên là cần dùng đến. Cái ghế là người ta mua cái bàn tặng không cần tiền. Còn có cái kia cái dương, đó là mua một tặng một có lợi vô cùng, không tốn nhiều thiếu." Đem dụng cụ dọn xong, nhìn xem rực rỡ hẳn lên phòng, nàng dâu vẫn là theo thói quen nói thầm Lưu Hắc Đầu sẽ không tiết kiệm. Đều là vợ chồng, lão Lưu có thể nào không biết tự mình nàng dâu tính tình. Hắn có thể nhìn ra, nàng dâu mặc dù là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã là vui vẻ rất. Nhìn xem nàng dâu từng loại, đem trong nhà quần áo tạm vật cẩn thận cất vào tủ quần áo cái dương, lại đáp ý đi bày ra mới tinh cái bàn. Lưu Hắc Đầu cười lắc đầu: "Ai, cái này bà nương liền là không lanh lẹ." Đông nhiên hắn lại vỗ đầu một cái, nghĩ tới điều gì, bận điệu đối nàng dâu nói ra: "Hôm nay ta chuyển nhà mới, cũng nên ăn bữa ngon mới được. Vừa rồi ta nhìn chợ bên trên đều ra sạp hàng. Nàng dâu nhanh đi mua chút thịt cá, chúng ta cũng phải ăn mừng một cái." Hai cái hoa tử nghe xong, đều là cao hứng vỗ tay. "Mẫu thân, ở mới phòng, hôm nay ăn được." Nhìn xem hai cái hoa tử khuôn mặt tươi cười, nàng dâu cũng lộ ra tiểu dung. Liên bắt đầu thu thập quần áo đi lấy mua thức ăn giỏ chút, lại đối Lưu Hắc Đầu nói ra: "Hảo hảo, chủ nhà, ngươi ở nhà xem trọng hoa tử. Ta cho các ngươi đi làm thu xếp tốt ăn." Nói xong liền từ trong tủ lấy tiền bạc, đi ra cửa sân. Lão Lưu vội vàng cửa đối diện bên ngoài nàng dâu hô: "Đừng quên đang cấp ta mang bình rượu." Chương 348, thay chủ tặng lễ. Chương 348, thay chủ tặng lễ. Lúc này ở bá trong phủ, Lý Nguyên chắp tay sau lưng đang đứng ở trong viện, nhìn xem chúng nữ bận rộn thu dọn nhà chỗ ở loại sự tình này, hắn là thực sự không đúng vào cái gì tay. Đúng lúc này, có tỷ nữ tiến đến hồi bẩm: "Sương, trước cửa có một tiểu nha đầu cầu kiến bá gia." Lý Nguyên trong lòng hiếu kỳ, liền cất bước hướng trước cửa đi đến, nhìn xem là ai. Kết quả đến trước cửa ngẩng đầu nhìn lên, đây không phải Hứa Thu Vân bên người cái kia tiểu nha hoàn A Liên à, nàng làm sao chạy tới? A Liên đứng tại cửa gặp Lý Nguyên đi tới, vội vàng là không mình hành lễ: "Nô tỳ bái kiến bá gia." Lý Nguyên cười hỏi: "Ngươi tại sao cũng tới? Thế nhưng là nhà ngươi nương tử có việc." Lý Nguyên tưởng rằng Hứa Thu Vân có chuyện gì tìm mình, đã thấy A Liên lại không người nói ra: "Nô tỳ là thay ta ra nương tử, chúc mừng bá gia thăng quan niềm vui. Ta là tới tặng quà." "A." Lý Nguyên biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Hắn dọn nhà thế nhưng là còn chưa kịp, thông chi tại phía xa Thiết Sơn huyện Lao Thiết Trang Hứa Thu Vân. cái này tiểu nha hoàn A Liên là thế nào biết đến, còn chuẩn bị hạ lễ. Lý Nguyên còn đang nghi hoặc, chỉ gặp A Liên sau lưng mấy tên thuê tới lực phu chọn không ít đồ vật chuyển vào bá phủ. Lý Nguyên túi đầu nhìn kỹ lại, đồ vật rất tạp, có sắt đến, sắt tấm, thùng sắt, còn có sẻng sắt, nồi sắt. Gặp tiểu nha đầu hạ lễ, lại là nhiều như vậy làm bằng sắt đồ vật, nghĩ đến đều là xuất từ Hứa ra cửa tiệm đồ sắt. Lý Nguyên ngược lại là khẽ gật đầu, bá phủ vừa mới chuyển vào đến, trong phòng sử dụng đồ vật sắt thực còn có rất nhiều bỏ sót. Những này đồ sắt đều rất thực dụng, xem như hạ lễ cũng quả thật không tệ. Chỉ là Lý Nguyên luôn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Kỳ thật A Liên tới tặng quà vốn là một cái ngoài ý muốn. Lý Nguyên để Hứa Thu Vân tiếp nhận lao thiết trang về sau, vị này Hứa nương tử liền đem tinh lực đều đặt ở kinh doanh lao thiết trang bên trên. Nàng muốn một lần nữa tổ chức nhân thủ khôi phục sản xuất, lại phải thỏa mãn Thanh Nguyên quân võ bị nhu cầu, nhưng nói là mỗi ngày đều rất bận rộn. Mình tại Tây Hà Bảo cửa tiệm đồ sắt cũng liền bất lực chiếu cố. Hứa nương tử dứt khoát liền đem cửa tiệm đồ sắt chia tách trở thành hai bộ phận. Bên người mấy cái sẽ đánh sắt nữ công, bị Hứa nương tử dẫn tới lao thiết trang xung làm nữ tượng. Đúng lúc Lý Nguyên tại Đông thôn quê bảo đưa Hứa Thu Vân một gian cửa hàng. Nàng liền đem còn lại nữ tử đều phái đến Đông thôn quê bảo mở một gian cửa tiệm đồ sắt, chuẩn bị bán mấy ngày nay thưởng đồ sắt công cụ. Phụ trách Đông thôn quê bảo bên này quản lý chính là tiểu nha đầu A Liên. Hôm nay nàng vừa ra môn, liền nghe được buôn tẩu binh hộ môn nghị luận. Thế mới biết Lý Nguyên chuyển vào mới xây phủ đệ, toàn bộ Đông thôn quê bảo đều tại ăn mừng. Tại Đại Lương, vui rời nhà mới thế nhưng là đại sự. Tự mình nương tử thế nhưng là bá gia treo tên thiết thất, thăng quan nhà mới nếu như không đưa lên một phần hạ lễ coi như quá thất lễ. Cái này về sau Hứa nương tử nhập môn, bị bá gia vợ cả làm khó dễ ghét bỏ, nhưng làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu là một trận sâu mượn, trong tay mình cũng không nhiều thiếu tiền bạc. Với lại hiện tại vội vàng kiếm hạ lễ, hiển nhiên cũng là không còn kịp rồi. A Liên linh cơ khẽ động, liền động lên cửa tiệm đồ sắt bên trong những này hàng tích chưa chú ý những này đồ sắt, đều là từ Tây Hà Bảo trở tới đây chuẩn bị bán. A Liên trực tiếp làm chủ, đem nhóm này hàng tồn toàn bộ xem như hạ lễ đều đóng gói đưa đến bá phủ, thế là liền có trước mắt một màn này. Có, nhìn rõ tâm cơ, cái này thuộc tính, Lý Nguyên đại thể là xong giải sự tình mà mượn. Hắn nhìn xem có chút khẩn trương sợ hãi A Liên, chưa phát giác lắc đầu cười khổ. Vị này tiểu nha hoàn thật đúng là vì tự mình Hứa nương tử thao nát tâm, Lý Nguyên đúng A Sen nhẹ nhàng nói, ta cùng ngươi gia nương tử đã là người một nhà. Hạ lễ cái gì liền khách khí. Bất quá ngươi nếu như đã đưa tới, vậy ta liền thu. Tại hạ cũng cảm ơn A Liên cô nương hạ lễ. A Liên gặp Lý Nguyên nhận lấy hạ lễ, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Nhiệm vụ của mình cuối cùng là đạt thành. Đúng lúc này, sau lưng Lý Nguyên Sở Uyển Quân đi tới mở miệng hỏi, "Lang Quân, vị này là?" Lý Nguyên liền đem chuyện ngọn nguồn lại đối Uyển Quân nói một phen. Hứa Thu Vân sự tình, Sở Uyển Quân là biết đến. Một vị nữ thợ thủ công mang theo một đám nữ nhân, dựa vào rèn sắt kiếm ăn là thật không dễ. Nàng đối với mấy cái này dựa vào tay nghề dốc sức làm nữ tử, trong lòng là phi thường kính nghệ. Lý Lang từng nói với Sở Uyển Quân qua, muốn nạp vị này Hứa nương tử làm tiếp, Sở Uyển Quân ngược lại là không để ý một tên số khổ nữ công tượng mà thôi, tướng công nếu như ưa thích, muốn nạp liền nạp, a chỉ là không nghĩ tới hôm nay bá phủ dọn nhà, Hứa nương tử thế mà đưa tới hạ lễ. Sở Uyển Quân liền hướng A Liên bắc, để nàng tới. Lúc này tiểu Hắc Nha đầu trong lòng rất là khẩn trương, nàng đương nhiên biết trước mắt vị nữ tử này chính là Lý Nguyên trong nhà vợ cả. Đem đến từ gia nương tử nhập môn, có thể hay không qua tốt, đều xem vị này vợ cả tâm tình. Vì tự mình nương tử tương lai hạnh phúc, tiểu nha đầu cắn răng một cái. Mình hôm nay nhất định phải chiếm được vị này Sở nương tử niềm vui. Thế là nàng đội vàng nhu thuận chạy tới, trực tiếp liền đối với Sở Uyển Quân quỳ xuống dập đầu. A Liên gặp qua chủ mẫu. Bởi vì khẩn trương thái quá, nàng thậm chí đều có chút nói lắp. Sở Uyển Quân đội vàng đi tới, đưa tay đưa nàng đỡ dậy, trong miệng ôn hòa nói, A Liên cô nương đúng không? Đã tới, liền theo ta tiến đến ngồi một chút. Chúng ta trước kia đều là Tây Hà Bảo hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Cùng ta nói một chút nhà ngươi nương tử sự tình. A Liên bận bịu cẩn thận đi theo Sở Uyển Quân bên cạnh thân, cùng nhau hướng về sau chỗ ở đi đến. Giống Thanh Nguyên bá phủ loại này lại trạch, nàng vẫn là lần đầu tiên đến. Bá trong phủ giường cột chạm trổ mái cong đấu cùng, nhìn tiểu cô nương là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi theo Sở Uyển Quân tiến vào đệ tứ tiến sân động. Sở Uyển Quân chỉ vào phía tây một gian phòng lớn nói ra, Hứa nương tử là tướng công ở bên ngoài bận rộn, dành thời gian cũng trở về nhà nhìn xem. Gian kia phòng lớn chính là vì Hứa nương tử chuẩn bị. Ngươi nếu là bình thường vô sự liền đến giúp đỡ quản lý một cái, có thể tại hậu trạch ở bên trong lấy được trong nhà vợ cả phân phối phòng. Nay bằng với nói, Sở Uyển Quân thừa nhận Hứa nương tử là Lý Nguyên thiết thất. Điều này cũng làm cho A Liên trong lòng là vui vẻ không thôi, xem ra hôm nay mình phần này hạ lễ chuẩn bị quá kịp thời. Nghĩ đến đây, A Liên trên mặt nổi lên đỏ ửng. Trở về nhất định phải hướng tự mình nương tử thật tốt tranh công mới được. Chúng nữ gặp A Liên, cũng cảm thấy cái này tiểu Hắc Nha đầu thú vị, đều là cười tới cùng nàng chào hỏi. Đúng lúc này, lại có tỷ nữ hồi bẩm lại, nói là trước cửa tới mấy chiếc xe ngựa, cũng là đưa thăng quan hạ lễ. Theo đại lương lễ tiết, bình thường là thăng quan ngày kế tiếp, ngoại nhân mới có thể mang theo lễ đến nhà chúc mừng. Cái này mấy ngày gần đây thì là ai? Lý Nguyên đi ra nhị tiếng cửa sân. Kết quả xa xa nhìn thấy, lại là Tần lão. Hắn có chút hiếu kỳ, vị này Thanh Nguyên Diệu làm được người sáng lập hội tại sao cũng tới. Nhìn thấy Lý Nguyên đi tới, Tần lão đội vàng chắp tay nói ra, bá gia vui rời nhà mới, tiểu lão nhân là ngài chúc mừng. Tần lão khách khí. Lý Nguyên bận bịu chắp tay đáp lễ. Tần lão lại là lại bước lên trước một bước, nhỏ giọng nói với Lý Nguyên, cựu nương biết hôm nay bá gia dọn nhà, nghĩ đến nhiều chuyện, bốc cháy nấu cơm không tiện, liền cố ý đặt mua 4 bàn rượu ngon thức ăn ngon, để cho ta cho bá gia ngài đưa tới. Nói xong liền vẫy tay một cái, mấy chiếc trên xe ngựa tiểu nhị liền từ trên xe chuyển xuống tới mười mấy cái hộp cơm, đem hộp cơm phóng tới người gác cổng, có thể mơ hồ ngửi được thịt rượu hương khí, nghĩ đến bên trong liền là cựu nương chuẩn bị tốt thức ăn. Lý Nguyên giờ mới hiểu được tới, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa hôm nay mặc dù không chiêu đãi ngoại nhân, nhưng cựu nương là mình ngoại thất, tần lao thì là cựu nương chăn nuôi, tính như vậy bắt đầu cũng là không coi là người ngoài. Hai người đang lúc nói chuyện, sau lưng tiếng bước chân vang lên, liền nghe Sở Uyển Quân thanh âm hỏi: "Thượng công, là ai tới?" Tần lão nhìn thấy Sở Uyển Quân liền là biểu tình nghiêm trọng, Lý Nguyên ngược lại là rất tự nhiên nói ra: "Phu nhân, vị này chính là Thanh Nguyên Diệu làm được Tần lão." Tần lão cùng Tạ Cửu nương sự tình, Lý Nguyên ngược lại là cũng cùng Sở Uyển Quân đề cập qua. Sở Uyển Quân cũng biết, Lý Nguyên tại Thanh Nguyên huyện có như thế một cái ngoại thất. Nhìn xem phóng tới người gác cổng bên trong một cơm, Sở Uyển Quân ánh mắt lóe lên, đối Tần lão ấm giọng hỏi: "Thế nhưng là Thanh Nguyên Tạ nương tử, cũng đến đây?" Chương 349, ngoại thất gặp vợ cả. Chương 349, ngoại thất gặp vợ cả. Nghe Sở Uyển Quân lên tiếng hỏi thăm, Tần lão trên mặt lại là lộ ra có chút xấu hổ. Nguyên nhân ngược lại là đơn giản, cũng là bởi vì cựu nương là Lý Nguyên ngoại thất. Cái gọi là ngoại thất, có thể hiểu thành là nam tử ở bên ngoài nuôi nữ nhân. Đây đối với trong nhà vợ cả tới nói, tất nhiên là rất kiêng kỵ. Cựu nương thân ở danh lợi tràng bên trong, bức thiết cần Lý Nguyên vị này bá gia cung cấp che chở. Nhưng nàng lại không muốn thụ lễ giáo quy củ chế ước, càng muốn có nhất định tự do. Càng nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn bên ngoài thất thân phận phục thị Lý Nguyên. Tại đại lương thời đại này, trong nhà vợ cả xem ngoại thất là giặc thủ, bình thường là không có khả năng gặp mặt. Cho dù là gặp mặt, đoán chừng cũng là một trận gió tanh mưa máu. Nói câu không dễ nghe, cho dù là Sở Uyển Quân mang theo trong nhà nữ quyến đem cựu nương lôi ra đến đánh một trận, vậy cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cho nên làm Sở nương tử hỏi Tần lão, cựu nương có phải hay không cũng tới thời điểm. Tần Hoành Bạch thì là một mặt xấu hổ, biết Ngô Lấy không biết nên đáp lại như thế nào. Bất quá hắn lại nhìn trộm quan sát, gặp vị này Sở nương tử trên mặt, ngược lại là không có gì ôn nộ biểu lộ, tựa hồ rất là bình thản. Sở Uyển Quân gặp Tần lão thân sắc, liền đoán được ba phần. Thế là nàng vòng qua Tần lão, đi ra bá phủ đại môn, nhìn quanh ở giữa hướng về hai bên phải trái nhìn lại, đã thấy tại đầu ngõ phương hướng ngừng lại một chiếc xe ngựa, trên xe rèm vải để đó, mơ hồ có thể nhìn thấy trong xe ngồi một người. Sở Uyển Quân khẽ miệng cười một tiếng, cất bước liền hướng về xe ngựa phương hướng đi tới. Cựu nương là hôm nay buổi sáng từ Tây Hà Bảo trở về tiểu nhị trong miệng biết được Lý Nguyên dọn nhà tin tức. Tại đại lương thăng quan nhà mới thế nhưng là đại sự, lấy cựu nương cùng Lý Nguyên quan hệ, nếu như không đưa lên một phần hạ lễ, luôn cảm giác mình thẹn trong lòng. Vì biểu đạt tâm ý, thế là liền mệnh quán rượu đầu bếp chuẩn bị mấy bàn thịt rượu, mời Tần Lao thay mặt mình đưa đến bá phủ lược biểu tấm lòng. Chỉ là nàng cái này ngoại thất thân phận, tóm lại là không tiện tại Lý Nguyên người nhà trước mặt lộ mặt, cũng chỉ có thể tại giao lộ trong xe ngựa, xa xa nhìn qua bá phủ từ ngải hối tiếp. Tạ Cửu nương thở dài một hơi, chuyện thế gian hẳn là được cái này mất cái kia, không muốn bị lễ giáo trói buộc, cái kia tất nhiên cũng muốn nỗ lực mình đại giới. Đang trầm tư ở giữa, nàng đỗng nhiên cảm giác ngoài xe ngựa mặt tới một người. Cửu nương bận bịu quay đầu nhìn lại, ánh mắt lại không khỏi trong nháy mắt trở to. Lại là Lý Nguyên vợ cả Sở Uyển Quân. Trong nháy mắt, trên xe ngựa Tạ Cửu nương liền ngây ngẩn cả người. Vị này Sở nương tử làm sao đã tìm tới? Đông nhiên cựu nương là toàn thân siết chặt, chẳng lẽ người ta vợ cả muốn tìm ta trả thù, ai nhất định là mình cho bá phủ đưa thịt rượu, bị vị này Sở nương tử hiểu lầm, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là mình bởi vì cái này chịu một trận đánh, đây chính là bị chơi khăm rồi. Thế nhưng là Tạ Cửu nương kinh hồn táng đảm đợi một trận, phát hiện bên ngoài xe Sở Uyển Quân chỉ là hiếu kỳ quan sát, trong tay cũng không cầm côn đồng, bên người cũng không mang giúp đỡ. Xem ra người ta không giống như là tới bắt ngoại thất đánh người, nàng lúc này mới hơi là thở dài một hơi, lại là trốn ở trong xe cũng không dám lên tiếng. Đúng lúc này, ngoài xe Sở nương tử bỗng nhiên mở miệng ấm giọng hỏi: "Trên xe, thế nhưng là Thanh Nguyên Tạ nương tử?" Nghe thấy Sở Uyển Quân tra hỏi, cựu nương trong xe liền là thần sắc trì trệ, trong lòng lập tức liền xoắn xuýt lên, mình muốn hay không trả lời, hoặc là nói vị này Sở ra vợ cả có phải hay không tại xác nhận mục tiêu, chờ mình thật trả lời về sau có thể hay không bị người kéo ra ngoài một trận đánh. Cho dù mình sẽ không bị đánh, đoán chừng không thiếu được cũng sẽ chịu một trận mắng chửi đi. Qua trong giây lát, các loại suy nghĩ liền quanh quẩn tại Tạ cựu nương trong lòng. Bất quá nàng quyết định chắc chắn, từ tự tiến cử cái chiếu trở thành Lý Nguyên ngoại thất một ngày kia trở đi. Mình liền thua thiệt vị này Sở nương tử, không quan trọng, người ta muốn làm cái gì liền làm cái gì đi, thế là lên tiếng đáp. Nguyên lai là Sở nương tử, chính là tại hạ Tạ cựu nương. Bất quá cùng cựu nương thầm nghĩ khác biệt, Sở Uyển Quân xác nhận người trên xe chính là nàng về sau, lại là cũng không tức giận, mà là nhẹ lời tiếp tục nói: "Nhà ta lang quân tại Thanh Nguyên thụ nhiều cựu nương chiếu cố, nếu như đã vào trong nhà, vì sao không trở về nhà ngồi một chút?" A, cựu nương trong lòng có chút choáng váng, mình không nghe lầm chứ? Vị này Sở nương tử nói là để cho mình về nhà ngồi một chút. Ta thế nhưng là chồng của ngươi ngoại thất ta, vợ cả để ngoại thất về nhà ngồi một chút, thế giới này đã biến như thế điên sao? Cựu nương do dự một chút, vội vàng hướng ngoài xe Sở Uyển Quân nói ra: "Tại hạ thẹn với Sở nương tử, không dám gặp mặt, còn xin nương tử thứ tội." Kỳ thật đối với Sở Uyển Quân tới nói, vị này tình nguyện cho Lý Nguyên làm ngoại thất tạ nương tử, trong nội tâm nàng ngược lại là không có lớn như vậy thù hận. Lấy nàng đầu não, trên đại thể cũng có thể nghĩ rõ ràng vị này tạ nương tử mục đích. Nàng này cũng không phải muốn cùng mình tranh đoạt Lý Lang, bởi vì ngoại thất cái thân phận này không ra gì, càng nhiều vẫn là muốn tại tự mình lang quân dưới cánh chim nhu cầu che chở. Nhất là đang nghe vị này Tạ nương tử muốn đem mình góp nhặt tiền tài tận đưa cho Lang Quân. Lại tại Thanh Nguyên nhà nhỏ, tao ngộ qua Âm Bình Vương Tam Vương tử dạ tập sự tình về sau, Sở Huyền Quân ngược lại là có chút bội phục vị này Tạ nương tử. Tại Đại Lương cái này thế đạo, một vị mỹ mạo tiền nhiều nữ tử, nếu như muốn tại hổ lang vây quanh phía dưới cầu được bình an, chỉ sợ ngoại trừ hướng người mạnh nhất tự tiến cử cái chiếu bên ngoài, cũng liền thật không có gì biện pháp. So với vị này cam chịu là ngoại thất Tạ nương tử, Sở Huyền Quân trong lòng nhất không an, nhưng thật ra là tại phía xa Cảnh Châu Long tướng hầu. Tự mình nam nhân thật sự là quá mức ưu tú, thậm chí dẫn tới một vị hầu gia đều cam chịu hiến thân, làm Lý Nguyên vợ cả, Sở Huyền Quân áp lực thật là rất lớn. Nhưng cùng lúc, trong nội tâm nàng cũng nghĩ minh bạch, tại Lý Nguyên bên người làm vợ cả, mấu chốt nhất không phải là bởi vì mình tới sớm, mà là bởi vì mọi chuyện đều vì phu quân suy nghĩ. Cái này ngược lại là để Lý Nguyên luôn cảm giác hổ thẹn với mình. Cho nên cái này vợ cả vị trí, không phải mình tranh tới, mà là người ta phu quân tự nguyện cho. Cùng biểu hiện hùng hổ dọa người để phu quân không thích, không bằng đối với mấy cái này nữ tử đều tốt sinh đối đãi, để làng quân thiếu chút ưu phiền. Vị này Tạ nương tử đã lựa chọn trở thành ngoại thất, trình độ nào đó cũng liền biểu lộ vô ý tranh đoạt trong nhà vị trí. Đối với dạng này nữ tử, mình không ngại đối xử tử tế nàng, kết một tiện duyên cũng tốt. Thế là Sở Huyền Quân lại nhẹ nhàng nói, Tạ nương tử đưa tới rượu và đồ nhắm, nghĩ đến cũng là chờ mong trong nhà mở tiệc vui vẻ. Nương tử nguyện ý phục thị nhà ta Lang Quân, đó chính là tỷ muội. Tướng công nhà ta cũng ưa thích náo nhiệt, nhập trong phủ ngồi một chút đã. Cửu nương sững sờ, nàng thật sự là bị vị này Sở nương tử rộng lượng lòng dạ làm chấn kinh. Gặp được nam nhân ngoại thất, người ta chẳng những không đánh chửi, còn muốn mời mình nhập phủ, thật sự là đủ lực ý. Sở nương tử như vậy mời, vậy mình muốn hay không đi? Nếu như đi có thể hay không trong bữa tiệc chịu đựng, nếu như không đi, có thể hay không cô phụ người ta Sở nương tử có hảo ý. Tạ Cửu nương chưa phát giác trong lòng lại là một trận xoắn xuýt. Nàng chột dạ hướng ngoài xe nhìn lại, nhìn nhân ra Sở Huyền Quân, vẫn như cũng là không nóng không đợi đứng tại ngoài xe chờ đợi biểu lộ bình thản. Cuối cùng, Tạ Cửu nương là cắn răng một cái, dù sao đã là ngoại thất, cho dù là bị người đánh chửi bị nhục lại có thể thế nào? Chẳng phải nhập phủ hả? Ta đi liền đi. Nếu là không đi, thật trêu đến Lý Lang không thích, cái này mới là đại sự. Thế là vị này Tạ nương tử trong xe chở vật khí, cho mình làm một phen tâm lý kiến thiết, đối ngoài xe Sở Huyền Quân khiêm tốn nói: "Cảm ơn Sở nương tử mời." Vậy tiểu nữ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong liền đứng dậy lấy tay vẫy một cái màn xe, đi xuống xe. Chương 350, Thang quan gia yến chương 350, Thang quan gia yến Sở Huyền Quân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này Thanh Nguyên Tạ nương tử. Đối với vị này tại huyện thành khui rượu lâu Tạ tiểu đường, y thật hồi hương nghe đồn rất nhiều. Nhưng những tin đồn này vô luận tốt xấu đều có một cái hay tầm, cái kia chính là đều tán thưởng vị này cựu nương dung mạo. Lúc này, Tạ nương tử chính rất là câu nệ đứng ở trước xe, cũng không dám cùng Sở Huyền Quân đối mặt. Sở Huyền Quân thì là trong mắt chưa ý cười, thật tốt xét lại một phen, trước mắt vị này tự mình nam nhân ngoại thất. Cựu nương đúng là phi thường xinh đẹp, dáng người nở nang uyển chuyển, dung mạo xinh đẹp mê người. Mặc dù tuổi tác so với chính mình hơi lớn, nhưng nhìn xem lại là rất có bản bị. Sở nương tử cũng là không khỏi trong lòng cảm thán, khó trách tướng công có thể nhìn chúng nàng này. Nàng cho dù là cùng là nữ tử, cũng cảm thấy cựu nương rất là xinh đẹp. Cựu nương bị nàng nhìn có chút đỏ mặt, nhưng cũng không nói cái gì. Sở Huyền Quân khẽ gật đầu, cười đối cựu nương nói ra: "Tạ nương tử, vậy thì mời đi theo ta." Nói xong liền quay người đi tại phía trước dẫn đường. Cựu nương hơi chủ trừ một chút, vẫn là đi theo Sở Huyền Quân sau lưng. Lúc này ở cửa hiên bên trong, Lý Nguyên cùng Tần Lão hai người đang tại nói chuyện tiếm, chỉ là bọn hắn lực chú ý đều không đặt ở chỗ nói chuyện chủ đề bên trên, mà đều là nghiêng tai nghe hẻm nhỏ phương hướng động tĩnh, trong lòng càng là đều nắm nuốt một thanh mồ hôi. Lý Nguyên thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Sở Huyền Quân ra ngoài tìm Cửu Nương. Hắn hiện tại cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Vợ cả đi ra cửa tìm ngoại thất sẽ phát sinh cái gì, Lý Nguyên sắc mặt một khổ, dù sao cũng hơi không dám nghĩ tới. Bất quá cũng may, trong hẻm nhỏ cũng không có cái gì cãi lộn thanh âm truyền tới. Cái này khiến Lý Nguyên trong lòng hơi thở dài một hơi. Đúng lúc này, lại nghe được tiếng bước chân vang, đang tại nói chuyện phiếm hai người một bên đầu. Liên nhìn thấy hẻm nhỏ phương hướng, Sở Huyền Quân đi ở phía trước, Cửu Nương thần sắc có chút câu nệ đi theo sau lưng, hai người hướng đại môn phương hướng đi tới. Sau đó liền rất là tự nhiên từ bên cạnh hai người đi qua, hướng trong nội viện đi đến. Lý Nguyên cùng Tần lão biểu lộ ngốc trệ, nhưng cũng không dám lên tiếng. Cái này vợ cả thế mà mang theo ngoại thất tiến vào gia môn. Hai người ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn nhau, đều không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Lúc này, Sở Huyền Quân mang theo Cửu Nương đã tiến vào nhị tiến sân, nàng còn thỉnh thoảng hướng Cửu Nương giới thiệu bá trong phủ ốc trạch. Cửu Nương cũng là phi thường phối hợp gật đầu ứng với. Hai người tiến vào bốn nhà sân, đang tại thu thập phòng chúng nữ, đều là hiếu kỳ quay đầu trông lại. Sở Huyền Quân một bên thân nhường ra sau lưng Cửu Nương, đối chúng nữ giới thiệu nói: "Vị này là Thanh Nguyên Tạ nữ tử, mọi người đều tới chào." Chúng nữ thần sắc đều có chút hiếu kỳ, các nàng phần lớn đều không gặp qua Cửu Nương. Bất quá Thanh Nguyên huyện thành Túy Lương cư, nữ đông gia Tạ Cửu Nương danh hiệu, tất cả mọi người là ít nhiều nghe nói qua. Một bên tiểu trúc càng là biết, vị này Tạ Cửu Nương thế nhưng là tự mình Lý Lang ngoại thất. Tỷ tỷ thế mà đem vị này ngoại thất mang vào hậu trạch, đây là muốn làm cái gì? Bất quá nhìn tỷ tỷ dáng vẻ, tựa hồ đối với vị này Tạ nương tử còn rất khách khí. Thế là nàng cũng không nói cái gì. Tại Sở Huyền Quân chào hỏi hạ, chúng nữ đều đi tới nhau nhau cùng Cửu Nương chào, Cửu Nương cũng là từng cái đáp lễ. Tuổi của nàng so trong viện chúng nữ đều lớn hơn, càng là duyệt vô số người. Nhìn trộm quan sát chúng nữ thần sắc, mọi người mặc dù đối nàng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng vô ác ý Cửu Nương trong lòng, nhiều thiếu cũng buông lòng xuống. nữ nhân gặp mặt đều muốn tán dương một cái dung mạo của đối phương, bình luận một phen đối phương mặc. Cựu nương làm Thúy Hương cư nữ đông ra, tầm mắt cùng kiến thức tự nhiên cũng là nhất đẳng, rất nhanh liền cùng trong viện chúng nữ quen thuộc đứng dậy, nói chuyện cũng thiếu vừa rồi câu nệ. Cựu nương khẩu tài vô cùng tốt, càng là cất định nọ chúng nữ tâm tư, đối mấy người không lộ ra dấu vết một phen tán dương, để mọi người đối nàng là hảo cảm tỏa ra. Lúc này Lý Nguyên cùng Tần Lao đứng tại bốn nhà ngoài cửa viện, vào bên trong cẩn thận nhìn xem, gặp các nàng nói chuyện với nhau thật vui, hai người đều là thở phào một cái. Có tốt, cuối cùng là không có náo ra cái gì ngoài ý muốn. Chúng nữ lại nói một trận lời nói, cựu nương đối Sở Huyện Quân đề nghị: phu nhân, dưới mắt đã gần đến giờ dậu, hôm nay là bá phủ thăng quan niềm vui, phải nên ăn mừng. Thiếp chuẩn bị một chút túy hương cư rượu và đồ nhắm, muốn mời lang quân cùng người khác phu nhân hưởng dụng, cũng không biết có hợp hay không mọi người khẩu vị. Cựu nương lời nói rất là khiêm tốn, thái độ cũng thả rất thấp. Sở Huyện Quân trong lòng hài lòng, nàng ngẩng đầu nhìn thiên, thấy sát trời sát thực đã không còn sớm, liền đối với chúng nữ nói ra: đã hôm nay là tạ nương tử mời khách, vậy chúng ta liền không khách khí. Sau đó quay đầu phân phó Liêu Thanh, ngay tại cái này trong đại viện bài trí cái bàn an bài yến hội. Liêu Thanh vội vàng xác nhận, trao hỏi mấy tên các tỷ nữ đi chuẩn bị. Cựu nương mang tới rượu và đồ nhắm đều là dùng đại thực hộp đựng tốt, chỉ cần mở ra hộp cơm chứa vào trong mâm liền có thể. Tỷ nữ nhóm một phen bận rộn, cũng không lâu lắm, bốn bàn phong phú tiệc rượu liền chuẩn bị tốt. Lý Nguyên cùng Tần Lao đang tại cửa sân chỗ nói chuyện phiếm, Liêu Thanh đi tới thi lễ nói ra: chủ nhân, rượu và đồ nhắm đã chuẩn bị tốt. Phu nhân mời lang quân cùng Tần tiên sinh ngồi vào vị trí. Lý Nguyên gật gật đầu, đối Tần lão mời nói: Tần tiên sinh không phải ngoại nhân, hôm nay thăng quan niềm vui, mời theo ta ngồi vào vị trí, ngươi ta uống một chén như thế nào? Hôm nay vốn là Lý Nguyên gia yến, Tần lão vốn định chối từ, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng cửu đương. Mình nếu là không đang sợ nàng bất an, thế là suy nghĩ một chút cũng liền gật đầu đáp ứng. Tại sở đương tử an bài xuống, mọi người theo số ghế nhào nhào nhập tọa. Lý Nguyên ở trên thủ cùng Tần lão độc chiếm một bàn. Sở Huyện Quân thì là mang theo chúng nữ, tại hạ thủ phân ngồi hai bàn, lại đem còn lại một bàn thịt rượu, ban cho Liễu Thanh mấy tên tỷ nữ. Những rượu này đồ ăn đều là xuất từ Thúy Hương cư đầu bếp tay nghề, nhưng nói là sắc hương vị đều đủ, nhìn xem liền phi thường có muốn ăn. Chúng nữ ngày bình thường tuy nói ăn đều không kém, nhưng loại rượu này lâu làm thượng đẳng yến hội cũng là không thường gặp. Nhất là Tiểu Trúc cùng Tiểu Hạ, còn có Tiểu Nha Hoàn A Liên, đều là nhìn thẳng nuốt nước miếng. Lý Nguyên cùng Tần Lao bên kia đã là nâng ly cả chén, bắt đầu ăn uống. Nữ quyến bên này, tất cả mọi người là nhìn qua chủ vị Sở Huyện Quân. Sở Huyện Quân gặp mọi người đều nhìn lấy mình bất động đũa, liền cười trước nếm thử một miếng. Sau đó đối cửu nương gật đầu tán dương, hương vị coi như không tệ, tạ nương tử có lòng. Đến, mọi người cùng nhau ăn. Chúng nữ gặp Sở Huyện Quân động đũa, liền cũng liền không khách khí. Cửu nương thì là chủ động vì mọi người rót rượu chia thức ăn, còn vì chúng nữ giảng giải thức ăn này cách làm cùng rượu dụng. Mọi người hạ đũa nhấm nháp, những này thức ăn quả nhiên là tươi mùi thơm đẹp. Thúy nương lại đẩy ra mấy bình bách hoa tửu, cho mọi người rót đầy. Chúng nữ cộng ẩm trong lúc nhất thời trên tiệc rượu là vui vẻ hòa thuận. Cửu nương cũng rất biết sinh động bầu không khí, trong bữa tiệc giảng chút túy hương cư bên trong thú vị tiết mục ngắn, dẫn tới chúng nữ thỉnh thoảng khanh khách cười không ngừng. Bên kia Tần lão gặp cửu nương cùng mọi người chỗ không tệ, cũng liền hơi yên tâm, lại ăn uống một trận. Cửu nương gặp mọi người đối tiệc rượu hài lòng, thế là hơi suy nghĩ một chút, nói với Sở Huyện Quân: Sở nương tử, thiếp có một chuyện muốn cùng phu nhân ngài thương nghị, không biết phương không tiện. Sở Huyện Quân sững sờ hỏi đội: a, ra sao sự tình? Tạ nương tử nói nghe một chút. Cửu nương cười một tiếng nói ra: kỳ thật cũng coi như không phải cái đại sự gì, mấy ngày trước đây ta phải bảo bên trong một mảnh đất trống, liền muốn tại cái này đông thôn quê bảo bên trong mở một nhà túy hương cư chi nhánh. Chúng nữ nghe nói đều là hiếu kỳ nhìn lại. Ta đã định tốt công tượng, mấy ngày nay liền sẽ khởi công, nghĩ đến 2-3 tháng liền có thể thành lập xong được. Chỉ là ta thanh nguyên trong thành sự tình rất nhiều, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, không biết phu nhân có thể hay không giúp ta chăm sóc cái này đông thôn quê bảo bên trong quán rượu. Cửu nương yêu cầu để Sở nương tử sưng sở, nàng lại là lắc đầu nói ra: kinh doanh quán rượu học vấn khá lớn, chúng ta cũng không hiểu gì a, để cho chúng ta những này bước ra ngoài quản, chẳng phải là lầm tạ nương tử sự tình. Cựu nương cười một tiếng nói ra: phu nhân quá lo lắng, cái này rượu mới trong lầu quản sự đầu bếp tiểu nhị, ta tự sẽ phối tề, phu nhân chỉ cần phái một vị đại trưởng quỹ nhìn xem liền tốt, với lại tiểu lâu này đích lợi đều là ta bá phủ, thiếp còn xin phu nhân vui vẻ nhận. Cái này chúng nữ lúc này mới nghe rõ, thế này sao lại là cái gì xin nhờ Sở Huyện Quân người quản lý quán rượu, mà là vị này tạ nương tử trực tiếp xuất thủ tặng không cho bá phủ một tòa rượu mới lâu. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, mọi người trong lòng không khỏi là nhao nhao cảm thán: vị này tạ nương tử thật sự là khá hào phóng a. Chương 351, nữ hầu gia gửi thư. Chương 351, nữ hầu gia gửi thư muốn tại đông thôn quê bảo tu kiến một tòa túy hương cư quy cách quán rượu, đầu nhập tiền tài chí ít cũng cần hơn ngàn sâu, lại thêm trong tiểu lâu bày biện trang trí, cái bàn bộ đồ ăn, thuê tay cầm môi đầu bếp, quản sự tiểu nhị, nhiều như dừng tính được, tổng giá trị chỉ sợ muốn 2000 sâu cũng đỡ không nổi. Mà vị này tạ nương tử, thế mà con mắt đều không nháy mắt một cái, liền muốn đưa cho Sở Huyện Quân. Chuyện lớn như vậy, Sở Huyện Quân cũng không dám tùy tiện đáp ứng, nàng đội vàng khoát tay chối từ: tạ nương tử không thể như này, nặng như thế lễ, ta cũng không dám thu. Tạ Cửu nương cười một tiếng, lời nói thẳng thắn nói ra: ta cùng Sở nương tử mới quen đã thân, Lý Lang sự tình là thiếp trước hổ thẹn tại nương tử, ta luôn muốn có thể làm chút bồi thường. Tòa tiểu lâu này chính là tâm ý của ta, Sở nương tử mời tuyệt đối không cần chối từ. Cái này, gặp Cửu nương lời nói cực kỳ thành khẩn, Sở Huyền Quân cũng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía thượng thủ Lý Nguyên. Kỳ thật Lý Nguyên trong lòng cũng phi thường cảm khái, hắn cũng không nghĩ tới, vị này Tạ Cửu nương cư nhiên như thế đại khí. Mấy ngày trước đây nàng hướng mình đề nghị, muốn tại Đông thôn quê bảo bên trong xây một tòa mới quán rượu. Lý Nguyên còn tưởng rằng, Cửu nương chỉ là muốn tại bảo bên trong xây một tòa túy hương cư chi nhánh, liên đệ Trung Văn Tú tại thập tự nhai vẽ một mảnh đất cho Cửu nương. Lại không nghĩ rằng, nàng muốn tạo tòa này rượu mới lâu, lại là Sở Huyền Quân chuẩn bị tạ tội chi lễ. Lý Nguyên nhìn về phía Cửu nương, gặp nàng thần sắc thành khẩn, biết nàng là thành tâm thành ý muốn bồi thường Sở Huyền Quân, thế là liền đối với Sở Huyền Quân nói ra: "Không sao, Huyền Quân, ngươi liền thu cất đi." Gặp tự mình tướng công đều lên tiếng, Sở Huyền Quân cũng đành phải gật đầu. Gặp Sở gia nương tử nhận lấy mình tạ tội chi lễ, Cửu nương trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, song phương vợ cả cùng ngoại thất ân oán cũng liền vén đi qua. Thu Cửu nương đại lễ, trên tiệc rượu bầu không khí cũng trở nên càng thêm hòa hợp. Chúng nữ nâng ly cạn chén vui cười liên tục. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiệc rượu một mực ăn vào ban đêm giờ tuất. Thấy sắc trời không còn sớm, Cửu nương liền vội vàng đứng lên hướng đám người cáo tử. Sở Huyền Quân hơi suy nghĩ một chút, trong lòng thở dài một hơi, liền mở miệng lưu lại Cửu nương: "Tạ nương tử xin dừng bước." Cửu nương chính tâm hạ nghi hoặc. Sở Huyền Quân lại là chỉ vào trong viện phía tây một gian phòng lớn, đối Cửu nương nhẹ lời nói ra: "Hôm nay sắc trời đã tối, Tạ nương tử lúc này đi đem đường về huyện thành cũng không an toàn. Căn phòng này về sau chính là Cửu nương. Nói thế nào nơi này cũng là nhà của ngươi." Nghe nói lời ấy, Cửu nương đứng ở nơi đó sững sốt một hồi lâu, nước mắt lại là ngăn không được đổ rào rào rơi xuống. Nàng phu một tiếng đối Sở Huyền Quân quỳ xuống, trong miệng nước nở nói ra: "Tạ đại phu người ban thưởng phòng, thiếp cả đời không quên đại ân." Sở Huyền Quân vội vàng đi tới đưa nàng đỡ dậy, trong miệng nói ra: "Về sau liền đều là tỉ muội, Tạ nương tử không cần như thế. Có Sở Huyền Quân ban thưởng phòng chuyện này, chúng nữ quan hệ càng thêm hòa thuận." Làm gia chủ Lý Nguyên cũng là hài lòng gật đầu, Sở Huyền Quân có vợ cả khí độ, Tạ Cửu nương có ơn tất báo. Có tốt như vậy thê thiếp còn cầu mong gì? Tại 13 phủ buổi chiều đầu tiên, Lý Nguyên là tại Sở Huyền Quân trong phòng qua đêm. Hắn ôm trong ngực Sở Huyền Quân có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Trong nội viện này ba gian chính phòng, ngươi vì sao chỉ ở đông phòng a?" Sở Huyền Quân thì là trợn nhìn Lý Nguyên một chút, tức giận nói: "Còn không phải bởi vì ngươi, phía ngoài tình trái quá nhiều. Đừng quên, ngươi tại Cảnh Châu nhưng còn có một vị hầu gia đâu. Nếu như người ta Long tướng hầu trở về bá phủ, chẳng lẽ muốn để người ta ở xương phòng sao? Trong lúc này chính phòng, còn không phải muốn cho người ta giữ lại sao?" Nhìn xem trên mặt một chút ủy khuất Sở Huyền Quân, Lý Nguyên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đem trong ngực nữ tử ôm càng chặt. Bất quá Sở Huyền Quân nâng lên Long tướng hầu bạch cảnh, Lý Nguyên trong lòng cũng không khỏi nổi lên một chút tưởng niệm. Nói thật, mấy tháng không thấy, thật đúng là hơi nhớ nhung cái kia lượng khí độ không thua nam nhi bạch gia tỉ muội. Cũng không biết các nàng hiện tại qua như thế nào, khi nào mới có thể cùng các nàng lại gặp nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Cửu nương thật sớm liền đứng lên đến cùng Sở Huyền Quân cáo tử. Lý Nguyên biết nàng vẫn phải sanh trở lại nguyên, bận điệu tiểu lâu của chính mình suy nghĩ, cũng không nhiều hơn giữ lại. Sở Huyền Quân thì là lôi kéo Cửu nương tay, để nàng có rảnh liền nhiều trở về ở, vô luận ở bên ngoài gặp cái gì, cái này bá phủ chính là nàng kết cục, cũng là nhà của nàng. Sở Huyền Quân thể mình lời nói, để Cửu nương lần nữa cảm động là rơi lệ không ngừng. Tiễn biệt Cửu nương, Lý Nguyên vừa rửa mặt hoàn tất, liền có trong nhà tỷ nữ tới bẩm báo, nói ở ngoài cửa có một tên nữ tử áo đen muốn gặp bá gia. Lý Nguyên liền là sững sờ, nữ tử áo đen. Đông nhiên ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng tự nhủ không phải là Ngô Linh trở lại đi. Thế là vội vàng phân phó nói: "Nhanh, để cho nàng đi vào gặp ta." Chỉ chốc lát, bên ngoài phong trần mệt mỏi đi tới một nữ, Lý Nguyên xem xét quả thật là tự mình Ngô Linh. Chỉ gặp nàng vẫn như cũng là toàn thân áo đen lưng đeo trường đao, mặt bôi sắc bọng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Sắc mặt có một chút đi đường mỏi mệt. Cái này xem xét liền là màn trời chiếu đất, đuổi đường dài mà đến. Lý Nguyên vội vàng phân phó tỷ nữ, để các nàng trước là Ngô Linh chuẩn bị nước ấm đồ ăn nóng, thật tốt nghỉ ngơi một chút lại nói. Lúc này, Sở Huyền Quân đang từ nội trạch đi ra, gặp được toàn thân áo đen Ngô Linh liền là sức sở. Ngô Linh là Lý Nguyên cùng Long tướng hầu, tại đi thượng kinh trên đường thu, mà trở về Tây Hà Bảo trước đó, Ngô Linh liền đi theo nữ hầu ra đi Cảnh Châu đích thân vệ. Cho nên, Sở Huyền Quân là lần đầu tiên nhìn thấy vị này treo đao nữ vệ. Ngô Linh gặp được Sở Huyền Quân, liền vội vàng tiến lên chào: "Thiếp gặp qua đại phu nhân." Sở Huyền Quân sững sờ, quay đầu nhìn về Lý Nguyên. Lý Nguyên có chút ngượng ngùng gãi gãi cái mũi, đem Long tướng hầu ban hôn sự tình nói đơn giản cùng Sở Huyền Quân nghe. Sở Huyền Quân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua Lý Nguyên nói ra: "Tướng công bên ngoài còn có bao nhiêu nữ nhân a? Cái này bá phủ viện bên trong 20 mấy gian phòng ốc, xem ra cũng chưa chắc đủ a." Bất quá Sở Huyền Quân đối Ngô Linh ấn tượng ngược lại là rất tốt. Gặp cô gái áo đen này mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng xem xét liền là giá dặn an tâm. Nghe được Sở Huyền Quân đối Ngô Linh đánh giá, Lý Nguyên lại gãi gãi cái mũi. Nàng nếu là biết, vị này Ngô cô nương rửa sạch trên mặt sắc bóng, cái kia dung mạo thế nhưng là không thua xinh đẹp tiểu nương. Bất quá bây giờ không phải nói những này việc vặt vãnh thời điểm. Ngô Linh đơn giản rửa mặt một phen, liền đến thư phòng cùng Lý Nguyên chuyện. Nàng trước cẩn thận từ trong ngực móc ra một phong thư tiên, đưa tới Lý Nguyên trước mặt, sau đó hồi bẩm nói: "Lần này trở về, thiếp là vì cho hầu gia đưa tin." Lý Nguyên nhận lấy giấy viết thư, cẩn thận mở ra, rút ra giấy viết thư triển khai xem xét. Nữ hầu gia cái kia xinh đẹp chưa biết liền ánh vào tầm mắt. Cùng quân Long thủy trấn từ biệt, đã cách mấy tháng, cảnh trở về nhà về sau, ngày ngày dựa vào lan can bất vọng, Tư Quân sốt ruột. Ước xưa kia cùng Lang Quân cũng ngựa chính xích thủy, bạch nhật chinh chiến, đêm gối cùng ngủ. Bây giờ ngồi một mình tiểu lâu, duy gặp cô ánh ánh cửa sổ, mới biết nỗi khổ tương tư, quả là tại tư. Cả chương trên tờ giấy, lưu loát mấy trăm chữ, đều là Bạch Cảnh đối Lý Nguyên nỗi khổ tương tư. Lý Nguyên dùng ngón tay sờ lấy trên tờ giấy mấy chỗ ngưng kết vệt nước mắt, trong lòng cũng là tưởng niệm được khởi. Nhìn hồi lâu, Lý Nguyên lại đối Ngô Linh hỏi: "Bạch cô nương, ta nói là hầu gia, các nàng tỷ muội tại Bạch gia đã hoàn hảo." Ngô Linh chủ trừ một chút, nói với Lý Nguyên lên Bạch Cảnh tình hình gần đây. Long tướng hầu xuất quân trở về Cảnh Châu về sau, bởi vì trận chiến này là trắng nhà lấy được không thiếu lợi ích. Trong nhà đối các nàng tỷ muội ban sơ thái độ cũng không tệ lắm. Bất quá trong nhà chờ đợi một trận, lại phát hiện mình viễn chinh trong khoảng thời gian này, trong nhà ra không ít chuyện ẩn ở bên trong. Chương 352, Bạch gia nội đấu chương 352, Bạch gia nội đấu nguyên lai, Bạch gia đám người gặp Bạch Cảnh xuất quân viễn chinh Bắc Xuyên, đều coi là tự mình bị này nữ hầu gia, sợ rằng sẽ ra ngựa bọc thây không về được. Tại những này tộc lão xem ra, Bạch Cảnh chiến tử về sau, triều đình sẽ nhớ tới hắn đền nợ nước công tích, Bạch gia phú quý tự nhiên còn có thể bảo toàn. Bất quá 2 tỷ muội lưu lại những này phong phú gia sản, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Thế là trong lâm thầm, trong nhà tộc lao nhóm liền rối rít bắt đầu ngầm chiếm nguyên bản thuộc về Bạch Cảnh tỷ bộ gia sản, bao quát đại lượng thổ địa, cửa hàng, buôn bán cổ phần. Kết quả, tiền tuyến truyền về tin tức cùng bọn hắn phán đoán một trời một vực. Bạch Cảnh xuất quân tại Xích Thủy Hà đại thắng thiết lập, chém đầu 30.000. Triều đình thậm chí còn ở kinh thành, vì đó cử hành thịnh đại khải hoàn dụng cụ. Đây chính là bao nhiêu năm rồi đối vân quý chưa có vinh sủng. Đánh thắng trận vốn nên cao hứng, nhưng những này tộc lao nhóm bây giờ lại là không cười được. Bọn hắn trong khoảng thời gian này ngầm chiếm 2 tỷ bội quá nhiều gia sản, hiện tại làm sao, chẳng lẽ muốn lại phun ra không thành? Cái này ăn vào trong miệng thì mỡ, ai nguyện ý tại phun ra? Dứt khoát những này tộc lão liền tự mình nối liền với nhau để cầu tự vệ. Bạch Cảnh xuất đại quân bay trở về Cảnh Châu, gặp nguyên bản thuộc về mình tài sản lại bị tộc lao nhóm tư phân, tự nhiên là giận tí mặt, giao trách nhiệm bọn hắn lập tức đem ngầm chiếm tài sản trả lại. Nhưng mà những này tộc lão đều là giả câm bơ hiếp, mỗi cái đều là ngoài miệng ứng phó, lại không người thật trả về gia sản. Để 2 tỷ bội khó xử chính là những này ngầm chiếm gia sản người đều là tự mình trong tộc trưởng bối thúc bá. Bạch Cảnh trong lòng cho dù lại là phẫn nộ, cũng không thể như đối đãi địch nhân đồng dạng, binh mã vừa ra đem bọn hắn tàn sát sạch sẽ. Những lao gia hỏa này cũng là nắm Bạch gia tỷ bội điểm này, từng cái là cậy già lên mặt. 2 tỷ bội một khi hướng bọn hắn đòi hỏi bị nuốt hết gia sản, những lao gia hỏa này liền chạy đến từ đường khóc giống, bưng lấy Bạch gia tiên tổ bài vị, thống mạ Bạch Cảnh cái nha đầu này bất kính thúc bá, muốn đem các trưởng bối bức đến tuyệt lộ. Theo lý thuyết, Long Dương đợi Bạch Cảnh thân là một phương trấn hầu, trong nhà đám người hẳn là tranh nhau đi bợ, hết sức giữ gìn mới đúng. Dù sao Bạch Cảnh cái này Long Tương đợi vân quý thân phận mới là bọn hắn Bạch gia căn cơ. Nhưng Lý Nguyên căn cứ Ngô Linh miêu tả, tựa hồ Bạch gia những này tộc lão cũng không nghĩ như vậy. Trong mắt bọn hắn, Bạch Cảnh cái nha đầu này bất quá là kế tục Bạch gia tổ ấm, kế thừa hầu tức danh hảo công cụ người. Xuất chinh lần này cũng là nàng vận khí tốt, may mắn đánh thắng một trận mà thôi. Những này tộc lão như thế đối đãi Bạch Cảnh, truy cứu căn nguyên, hay là bởi vì Bạch Cảnh là thân nữ nhi? Theo bọn hắn nghĩ, nữ nhân tóm lại là muốn lấy chồng. Bạch gia tỷ muội trong tay tài sản, cuối cùng lại biến thành các nàng đồ cưới. Tương lai xuất giá thời điểm, 2 tỷ bội nắm giữ trong tay tài sản càng nhiều, Bạch gia tổn thất liền sẽ càng lớn. Cứ việc nữ hầu gia xuất chinh lần này Xích Thủy Hạ là trắng nhà thứ cấp, mới tăng đất đai một quận, còn thu được bắt chữ Giang Duyên bờ nhiều chỗ bến tàu quyền khống chế. Nhưng những lao gia hỏa này vẫn như cũng là còn lại không đủ. Bạch Cảnh cùng bọn hắn nhiều lần thương lượng, yêu cầu giao ra ngầm chiếm tài sản. Bọn gia hỏa này lại là hờ hững, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ngươi có thể làm khó dễ được ta thái độ. Đối với những này hung hăng càn quấy tộc lão, cuối cùng vẫn Bạch Vũ Huyên xuất thủ. Nàng phái ra tinh nhuệ mục nâu kỵ binh lấy nghỉ một danh nghĩa vào thành, cố ý tìm những này tộc lao vãn bối khiêu khích. Một lời không hợp động thủ liền đánh, những này ngày bình thường trà trộn câu lan Bạch gia tử đệ, ở đâu là mục nâu kỵ binh đối thủ? Từng cái bị đánh là khóc cha gọi mẹ chạy trối chết. Những này tử đệ mang thương về nhà khóc lóc kể lể. Tộc lao nhóm ăn phải cái lô vốn tự nhiên là tức giận không thôi, đều đến hầu phủ tìm Bạch Cảnh cáo trạng. Bạch Cảnh vốn là đối bọn hắn khó chịu, thế là cố ý giả bộ như không biết, đóng cửa không thấy. Ngày thứ hai, những này mục nô thân vệ vẫn như cũ vào thành, tiếp tục đi tìm những cái kia tộc lao tử đệ động thủ. Ác nhân tự có ác nhân trị, không nghĩ tới Bạch Vũ Huyên cái này hạ lưu thủ đoạn thật là có hiệu quả. Liên tiếp tại trong thành giao đấu hơn ngày, bị hù những này Bạch gia tử đệ từng cái cũng không dám ra ngoài môn. Những này tộc lão nổi trận lôi đình, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể cùng Bạch Cảnh giảng hòa, nhường ra bộ phận tài sản cầu Bạch gia tỷ bộ dừng tay. Như vậy, song phương bên ngoài mặc dù là không đánh, nhưng bụng trộm lại là kết tử thủ. Nghe Ngô Linh giảng thuật, Lý Nguyên thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là thật không nghĩ tới, Bạch Cảnh nói thế nào cũng là một vị đại lương trấn hầu, càng là có dũng khí xuất quân tại Xích Thủy Hà cùng thiết lập người đại chiến, nhưng nói là nữ trung hào kiệt, làm sao về tới Bạch gia, thế mà bị trong nhà tộc lão khi dễ đến tình trạng như thế. Nô Linh thở dài một hơi, đối Lý Nguyên giải thích nói, nguyên lai các nơi phong tục từ không giống nhau. Cái này Cảnh Châu, từ trước tông tộc lực ảnh hưởng rộng lớn qua triều đình, Bạch Cảnh hầu gia thân phận ở bên ngoài tự nhiên là phong quang, nhưng một khi trở lại trong tộc, trong nhà địa vị cao nhất lại là Bạch gia tộc trưởng cùng chư vị tộc lão. Bởi vì Bạch gia tỷ muội cùng chư vị tộc lão tranh chấp, Bạch gia tộc dài từng hạ lệnh để Bạch Cảnh đến gia tộc từ đường cùng các vị tộc lão như vậy sự tình phân trần cái minh bạch. Tại từ tộc trưởng phán định đúng sai, quyết định những này gia tài thuộc về. Nhưng Bạch Cảnh cũng không đốc, không có tộc trưởng ngầm đồng ý, những này tộc lao sao dám ngầm chiếm gia sản của nàng. Những lao gia hỏa này lợi ích cấu kết vốn là cùng một bọn. Mình đi, sợ là đồ vật nếu không trở lại, vẫn phải bị một trận đục nhã. Cho nên dứt khoát liền từ chối không đi. Tộc trưởng gặp Bạch Cảnh lại dám không nhìn mệnh lệnh của mình, giận tí mặt, dẫn người tại hầu phủ trước mặt khóc lóc om sòm lăn lộn mắng mấy ngày. Đối với tự mình những này vô lại trưởng bối, Bạch Cảnh thật sự là không có biện pháp nào. Đánh không được chửi không được, chỉ có thể mặc cho bọn hắn giày vò. Nghe nói chuyện quá trình, Lý Nguyên cũng là lộ ra cười khổ. Loại chuyện này liên quan đến thân tình gia tộc, quả thật có chút khó làm. Lý Nguyên vừa nhìn về phía Ngô Linh hỏi, lần này xanh trở lại Nguyên, không phải chỉ là vẹn vẹn đưa một phong thư mà thôi a? Lý Nguyên cảm thấy, nếu như chỉ là đưa một phong thư, tùy tiện phái tên người mang tin tức trở về thuận tiện, không cần phái Ngô Linh tự mình đến đưa. Nghĩ đến hẳn là còn có những chuyện khác. Quả nhiên, Lý Nguyên hỏi lên như vậy, Ngô Linh lập tức lại từ túi bên người phục bên trong, cẩn thận lấy ra một cái một văn kiện đưa cho Lý Nguyên. Cái gọi là một văn kiện, kỳ thật liền là cái chế tác có chút giảng cứu hộp gỗ. Lý Nguyên nhận lấy hộp gỗ đem mở ra, phát hiện bên trong để đó một phong nền đỏ thiếp vàng thiệp mời. Hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu hỏi hướng Ngô Linh, đây là cái gì? Ngô Linh vội vàng giải thích, nguyên lai là sang năm đầu xuân, chính là Bạch gia lão tổ mẫu, cũng chính là Bạch Cảnh mãi mãi 60 đại thọ thọ đàn. Bạch gia lượt phát thiệp mời, mời cùng giao hảo Vân Quý đến Cảnh Châu tham gia thọ đàn chi lễ. Lý Nguyên trong tay cái này trường, chính là Bạch Cảnh tự mình viết. Thì ra là thế, Bạch Cảnh là muốn mời mình sang năm đầu xuân đi tham gia Bạch gia tổ mẫu thọ đàn. Lý Nguyên lấy tay vuốt ve thiếp vàng thiệp mời, mình dĩ nhiên phải đi. Nghe Ngô Linh miêu tả, Lý Nguyên phát hiện Bạch gia tỷ muội tình cảnh hiện tại cũng không tính tốt. Thừa dịp chúc thọ danh nghĩa, tự mình đi một chuyến Cảnh Châu, nói không chừng có thể cho hai tỷ muội giúp đỡ chút bận điệu. Bất quá, Ngô Linh lời kế tiếp lại là để Lý Nguyên hơi nheo mắt lại. Ta tại Cảnh Châu thời điểm, hầu gia từng phái ta tự mình dò xét qua mấy vị tộc lao tình hình. Bọn gia hỏa này nhiều lần âm thầm cấu kết nhu đồ, muốn thừa dịp lần này trong nhà thọ đàn sự tình, lấy trong tộc danh nghĩa quyết định Bạch Cảnh hôn sự. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên lông mày là trong nháy mắt dựng thẳng lên. Sự tình khác, Lý Nguyên còn có thể nhẫn, nhưng muốn đánh Bạch gia tỷ muội hôn phối chủ ý, Lý Nguyên là tuyệt đối sẽ không nhẫn. Nói đùa, đây chính là vợ của mình. Những này Bạch gia tộc luôn đang tìm cái chết. Lý Nguyên trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng hàn mang, đối Ngô Linh hỏi: "Ngô Linh, cùng ta nói rõ chi tiết nói, bọn hắn đến cùng là như thế nào mưu đồ?" Chương 353, các quản lý bất động sản sự tình. Chương 353, các quản lý bất động sản sự tình. Ngô Linh vội vàng giải thích: "Giống Bạch gia loại này đại tộc, nữ tử vô luận địa vị cao bao nhiêu, cũng là không cách nào quyết định hôn sự của mình. Dù là Bạch Cảnh đã là cao quý trấn hầu, nhưng nàng hôn sự cũng là muốn nghe phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn." Giảng đến đây chỗ, Ngô Linh trong lòng cũng không khỏi là một tiếng cảm thán. Vận mệnh của mình không phải cũng là như thế sao? Vốn định cả một đời không kết hôn, từ đó tung hoành giang hồ khoái ý ân cửu. Kết quả không cẩn thận, phá vỡ nữ hầu gia cùng Lý Nguyên bí ẩn sự tình. Cuối cùng mình ngược lại trở thành thanh nguyên bá thiết thất. Hiện tại xem ra, nữ hầu gia Bạch Cảnh tình trạng cũng không có tốt hơn chính mình nhiều thiếu. Lão hầu gia đã qua đời, vậy theo lệ cũ, Bạch gia trưởng bối cũng có cho nàng an bài vị hôn phu quyền lợi. Đương nhiên, lấy Bạch Cảnh tính cách, đương nhiên sẽ không tán thành những lao gia hỏa này an bài. Nhưng không trở ngại khiến cái này tộc lão cho là mình có cái quyền lợi này. Bọn hắn một phen mưu đồ bí mật, nghĩ đến một cái có thể đem lại bộ phận lợi ích lưu tại trong tộc biện pháp. Cái kia chính là từ quen biết Vân Quý trong nhà, tìm một cái nghe lời tốt khống chế tử đệ, để hắn ở rể đến Bạch gia trở thành Bạch Cảnh trợ phu. Cảnh Châu những này đại tộc, nhất là nhìn chúng chính là lễ nghi hiếu đạo. Phu vi thê cương, dù là ngươi thân là hầu gia, kết hôn cũng phải nghe tự mình nam nhân. Bạch gia tộc lao nhóm muốn thông qua khống chế Bạch Cảnh trợ phu phương thức, gián tiếp khống chế lại Bạch Cảnh. Về phần cái kia vướng bận tiểu nha đầu Bạch Vũ Huyên, kia liền càng đơn giản, trực tiếp tìm cái lợi hại vị hôn phu xa xa gả đi, miễn cho trong nhà ảnh hưởng các vị tộc lao tay chân. Nghe được những lão gia hỏa này mưu đồ, Lý Nguyên là ánh mắt chớp động hàn mang, trong lòng đã mơ hồ động sát ý. Lý Nguyên hơi đứng dậy, đổi một cái tư thế ngồi, thanh âm băng lãnh tiếp tục hỏi: "Ta nhớ được Bạch Cảnh trong tay, thế nhưng là nắm gần 7000 binh mã. Đao trong tay của nàng là giả không thành. Các nàng tỷ muội sao có thể tùy ý những lão gia hỏa này khi nhục?" Nô Linh thì là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Nữ hầu gia nặng thân tình, không đành lòng đối trong tộc khinh động đao binh. Với lại, cái này Long tướng quân vốn là Bạch gia tộc binh, trong quân tướng tá đều là đến từ trong tộc các nhà. Tại biên cương nên chiến thiết lập có thể tự trên dưới một lòng, nhưng nếu như dùng bọn hắn đối phó Bạch gia nội bộ, những này binh lính tất nhiên lo lắng trùng điệp. Lý Nguyên lông mày càng gia tăng hơn quá. Nô Linh lại vội vàng nói: "Bất quá cũng may, hầu gia trong tay còn có một chi mục nâu kỵ binh. Cái này 2.400 người kỵ binh cùng Bạch gia không một chút liên quan, bọn hắn chỉ nghe tòng lòng cất cao hầu hiệu lệnh. Chính là bởi vì chi kỵ binh này tồn tại, mới khiến cho Bạch gia đám người có chút kiêng kỵ. Ngoài ra, thủ hạ ta Huyền Đao vệ cũng thời khắc bảo hộ ở hầu gia bên người. Hầu gia cùng Bạch tiểu thư tạm thời không lo." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên lúc này mới hơi thở dài một hơi. Bất quá hắn trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, sang năm đầu xuân mình đi tham gia Bạch gia thọ đàn, tất nhiên muốn giúp hai tỷ muội đem những cái kia trướng mắt lão gia hỏa đều trừ bỏ. Dám đánh ta nữ nhân chủ ý, ta Lý Nguyên định không buông tha hắn. Hiểu rõ đến Bạch gia tỷ muội trước mắt coi như an toàn, Lý Nguyên cũng liền chẳng phải sốt ruột. Hắn hiện tại nhất định phải đem chính mình sự tình an bài trước tốt, sang năm đầu xuân mới có thể tâm vô bảng vụ xuất phát chạy tới Cảnh Châu. Nô Linh đã trở về, vậy trước tiên tại bá phủ ở lại một trận. Một là các loại Lý Nguyên biết cho nữ hầu gia hồi âm, Cái này hai hả, tự nhiên cũng là cùng Lý Lang phân biệt đã lâu, cũng muốn thật tốt tại Lý Nguyên bên người nấn ná mấy ngày. Tần Một tận thân là thiếp thất nghĩa vụ. Sở Huyền Quân tự nhiên cũng từ trong đại viện, là Ngô Linh phân phối gian phòng. Ngô Linh xuất thân Huyền Đao vệ nữ vệ, làm việc an tâm giả dặn, đối với mình nhà tướng công trung thành tuyệt đối. Tốt như vậy nữ tử, quả thật làm cho lòng người sinh ưa thích. Mấy ngày ở chung, để Sở Huyền Quân đối với cái này nữ sống lại ra mấy phần hảo cảm. Lý Nguyên trong phủ lại nghỉ ngơi ba ngày, dụ tâm cho nữ hầu gia Bạch Cảnh viết một phong hồi âm. Trong thư cũng là nói hết tương tư chi tình, cũng hứa hẹn sang năm đầu xuân, đem thân phó Cảnh Châu đi tham gia Bạch gia thọ đản chi lễ. Đến lúc đó sẽ cùng hai tỷ bội tự thuật ly biệt chi tình. Ngày thứ tư, Nô Linh liền lên đường chạy về Cảnh Châu, tin tưởng nữ hầu gia cũng đang nóng nảy chờ lấy Lý Nguyên tự tay viết thư. Mấy ngày nay gặp nhau, Lý Nguyên lại từ Ngô Linh trên thân thu được một lần thiếp thân ám vệ thuộc tính. Loại này thuộc tính có thể giúp Lý Nguyên tránh né một lần chí mạng thương hại. Có cái này thuộc tính bản thân, Lý Nguyên cũng có thể an tâm không thiếu. Lại tại trong nhà chờ đợi một ngày, Lý Nguyên liền sai người cho dưới trướng tất cả sĩ quan cấp cao cùng quản sự đưa tin. Mệnh hắn ngày thứ hai đến trấn thủ nha môn báo đến. Bây giờ, huyện bá nha môn đã xây xong. Thanh Nguyên bá đem bổ nhiệm nha môn các quản lý bất động sản sự tình. Ngày thứ hai, Lý Nguyên dưới trướng quản sự cùng tướng lĩnh đều từ riêng phần mình trụ sở chạy tới Đông thôn quê bảo Thanh Nguyên trấn thủ trong nha môn cũng náo nhiệt bắt đầu. Quét sạch sẽ phủ nha bên trong, đám người đều đang nhỏ giọng bàn luận, thảo luận bá gia sẽ như thế nào bổ nhiệm các chủ phòng sự tình. Buổi sáng giờ tị, Lý Nguyên cũng đến trấn thủ nha môn. Đám người cùng bá gia chào, sau đó liền đi theo Lý Nguyên đi tới nha môn phòng họp lớn. Tại phòng họp làm công vụ, loại hình thức này đám người đều là lần thứ nhất tham dự, đều có chút hiếu kỳ. Bất quá đã bá gia ưa thích làm như thế, mọi người đi theo chính là. Hôm nay để tài thảo luận, kỳ thật chỉ có một cái. Cái kia chính là bổ nhiệm Thanh Nguyên bá dưới trướng, quân chính hệ thống các cấp người phụ trách. Kỳ thật nhân tuyển à, mọi người trong lòng hiểu rõ. Hôm nay càng nhiều hơn chính là xác lập chức quyền. Trước hết nhất bổ nhiệm là Thanh Nguyên chính vụ quản lý bất động sản sự tỉnh, Lý Trung. Lý Trung bản danh Trang Trung, nguyên là Long tướng hầu thủ hạ hầu cận quản sự, về sau tại Long thủy trấn làm thành viên tổ chức để lại cho Lý Nguyên. Đi qua gần quan sát, Lý Nguyên phát hiện Lý Trung năng lực rất không tệ. Hắn tại Bạch gia lúc liền phụ trách trợ giúp nữ hầu gia quản lý trì hạ thực cấp dân hộ, nhưng nói là kinh nghiệm phong phú. Cái này trấn thủ nha môn chính vụ phòng chủ yếu chức trách liền là quản lý Lý Nguyên dưới trướng thực cấp đinh miệng, phụ trách các thôn đồng ruộng canh tác, lao dịch, thuế má, nhân khẩu động viên các loại công việc. Phân phối đến Lý Trung dưới trướng, chủ yếu là Long tướng hầu lưu tại Thanh Nguyên 20 tên quản sự. Những này quản sự, lúc ấy là phụ trách trông coi nữ hầu gia lưu cho Lý Nguyên các loại vật tư. Hiện tại những vật tư này đều đã chuyển vào Đông thôn quê bảo trong cố phòng. Những này quản sự cũng lắc mình biến hóa, hiện tại đều thành trấn thủ nha môn chính vụ phòng các cấp lại viên. Vị thứ hai bổ nhiệm là trấn thủ nha môn chiến sự phòng quản sự, Tá Hưng. Tá Hưng xuất thân Long tướng quân, là tên thân hình như tháp sắt hán tử, cũng là Lý Nguyên dưới trướng, số ít hoàn chỉnh tiếp thụ qua hệ thống binh học huấn luyện sĩ quan cấp cao. Tá Hưng tính cách trầm ổn võ nghệ không tầm thường, đối với trị quân luyện binh rất có tâm đắc. Chiến sự phòng chủ yếu chức trách chính là đốc thúc các thôn binh hộ huấn luyện, xác nhận công văn, võ bị tu sửa, thắp gạo áo cơm cung cấp các loại. Tá Hưng cũng là trấn thủ nha môn chiến sự quản lý bất động sản sự tỉnh không có hai nhân tuyển. Vị thứ ba thì là thương vụ phòng quản sự, vậy không có người khác chỉ có thể là Đàm Vân. Đương nhiên, cái này cái gọi là thương vụ phòng đối ngoại thì là gọi là hộ phòng. Chức trách là quản lý Thanh Nguyên trấn thủ nha môn tất cả tài vật chi tiêu cùng cất vào kho. Đồng thời cũng phụ trách quản lý thương đội cùng đội quân lu. Ngày bình thường phụ trách hành thương tranh thủ tiền tài, thời gian chiến tranh trực tiếp chuyển hóa làm đội quân lu trợ giúp quân đội hậu cần. Kỳ thật Lý Nguyên liền là đem Thanh Nguyên thương hội trực tiếp đặt vào trấn thủ nha môn hệ thống. Hiện tại có thể dùng nhân thủ là thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể là cùng một nhóm người treo hai khối bảng hiệu, trước mắt trước làm như vậy lấy. Vị thứ tư thì là trấn thủ nha môn kiến tạo phòng quản sự, Trung Văn Tú. Trung cô nương được bổ nhiệm thời điểm còn có chút ngộng, nàng chẳng qua là thanh diêu thôn tượng hộ trí nữ, trợ giúp bá gia xây dựng Đông thôn quê bảo, liền tại trấn thủ nha môn phụ lên một vị quản sự danh hiệu, nhưng nói là trở nên nổi bật. Cái này kiến tạo phòng chức trách chủ yếu là phụ trách hoàn thành trấn thủ nha môn hạ đạt xây dựng nhiệm vụ, bao quát thành trại tu kiến, các thôn cải tạo, lĩnh nội thủy lợi công trình các loại, nhưng nói là nhiệm vụ có chút gian khổ. Bất quá cũng may, Trung Văn Tú sau lưng có toàn bộ thanh diêu thôn ủng hộ. Chương 354, tuần sát lao thiết núi. Chương 354, tuần sát lao thiết núi. Cái này công xưởng quản sự nhân tuyển, để Lý Nguyên là có chút đau đầu. Bởi vì trước mắt ba vị công xưởng người phụ trách cửu phường vải bố công xưởng Thúy Nương, phụ trách bên trong phường Liễu Thanh, còn có lao thiết trang Hứa Thu Vân, đều là hắn Lý Nguyên thế thiếp. Người ngoài này thật sự là không tốt quản lý, trước mắt cũng chỉ có thể là Lý Nguyên tự mình phụ trách. Các quản lý bất động sản sự tình bổ nhiệm truyền đạt về sau, Lý Nguyên dưới trướng dân chính quản lý giá đỡ, cuối cùng là trước dựng bắt đầu. Về sau, lĩnh nội các hạng dân chính sự vụ liền đều từ các quản lý bất động sản sự tỉnh phụ trách. Chính vụ quản lý hình thức là Lý Nguyên thiết kế đề án tích hiệu chế. Cái gọi là đề án chính là các phòng đều có thể căn cứ làm việc nhu cầu, đưa ra tương ứng làm việc kế hoạch. Đương nhiên những này đề án nhất định phải có minh xác tích hiệu mục tiêu cùng dự toán. Các quản lý bất động sản sự tỉnh bỏ ra không nhỏ tinh lực, cuối cùng là hiểu rõ cái này cái gọi là đề án chế là cái gì ý tứ. Ngày thứ hai, Lý Nguyên bàn bên trên liền thu vào thật dày một chồng đề án văn thư. Lý Nguyên cười một tiếng, hắn không nghĩ tới những người này động tác nhanh như vậy. Xem ra các phòng ở giữa, mơ hồ cũng có tỉ thí tâm lý. Lý Nguyên cầm lấy những này mới xuất lô đề án lật nhìn một phen, con mắt liền lá sáng lên. Thứ nhất trong chất, là chính vụ phòng Lý Trung đề án, hết thệ có tam tiên phân biệt là. Một lần nữa đo đạc thanh nguyên lĩnh thực cấp đất cày diện tích, điều tra biên soạn đinh miệng sổ sách, kế hoạch thời gian sử dụng 1 tháng, dự toán là 152. Lĩnh nội công trình thủy lợi điều tra, cùng mới ruộng khai khẩn quy hoạch, kế hoạch thời gian sử dụng là 2 tuần, dự toán là 80 lượng. Thanh nguyên lĩnh khu nhà mới có thể kiến thiết địa điểm dò xét, kế hoạch thời gian sử dụng 1 tháng, dự toán là 100 lượng. Lý Nguyên đem đề án xem hết thì là khẽ gật đầu, xem ra Lý Trung năng lực phân tích rất không tệ. Trong thời gian ngắn như vậy, liền hiểu đề án tinh túy, viết ra những này kế hoạch xác thực đều có tương đương khả thi. Đem thả xuống Lý Trung, Lý Nguyên lại từ một bên cầm lên chiến sự phòng tá hưng đề án. Chiến sự phòng đề án tổng cộng có 2 cái. Thứ nhất là các doanh đao mâu áo giáp chỉnh đốn bổ sung thay thế thống kê, kế hoạch thời gian là 10 ngày. Dự toán là 50 lượng. Thứ hai là toàn quân bộ kỵ hợp luyện thao diễn, kế hoạch thời gian là 7 ngày, dự toán là bạc 100 lượng, lương thực 240 thạch. Tá hưng đề án viết rất là kỹ càng, thậm chí bao gồm sau khi thất bại quân pháp trừng trị. Hơn nữa còn tại đề án trung lập hạ quân lệnh trạng. Rất có lôi lệ phong hành trong quân mãnh tướng phong thái. Lý Nguyên lại cầm lên Đàm Vân Thương vụ phòng đề án. Lại là phát hiện, thương vụ phòng duy nhất một lần đưa ra 7 cái. Bao quát mới tăng 20 chiếc xe điều khiển mua sắm kế hoạch, hai đầu thương lộ khai phát. Cùng tại Định Châu Khánh Châu 3 cái huyện thành, mới xây cửa hàng cùng hàng đứng kế hoạch. Cái này cái gọi là đề án chế, đối với Đàm Vân tới nói cơ hội là không hề khó khăn, người ta vận dụng là như cá gặp nước. Cuối cùng, kiến tạo phòng trung văn tú đề án chỉ có 1 cái. Cái kia chính là hiện tại tới gần ngày mùa thu hoạch, trên công trường lực phu tạp dịch, rất nhiều muốn trở lại thôn quê thu lương. Bọn hắn hy vọng phủ nha có thể sớm chuyển tiền công. Nói tóm lại, các phòng đối với đề án sử dụng đều có riêng phần mình đặc điểm. Lý Nguyên xem hết đám người đề án, đơn giản viết lên mình đề nghị, liền lại đem những này đề án trở lại trấn thủ nha môn. Lại từ các vị quản sự cùng một chỗ hợp nghị, thương thảo những này đề án khả thi, cuối cùng lại báo từ Lý Nguyên trả lời. Loại mô thức này vận hành mấy ngày về sau, đám người đều cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Thời gian dần trôi qua cũng thuần thục bắt đầu. Lý Nguyên bộ này còn rất đơn sơ hành chính hệ thống, cuối cùng là đi lên quỹ đạo. Đem các loại chính vụ việc vặt vãnh đều ném cho các quản lý bất động sản sự tình. Lý Nguyên hiện tại nhưng nói là một thân nhẹ nhõm. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền tại Đông thôn quê bảo bên trong xem xét các nơi công trường tiến triển. Ra cửa Đông thời điểm, có một nơi lại là để Lý Nguyên có chút để ý tại Đông thôn quê bảo Đông Nam tới gần bờ sông một mảnh đất cắt bên trên, nơi này tự phát tạo thành một cái thị trường. Vấn đề này ngược lại không kỳ quái. Hiện tại Đông thôn quê bảo bên trong thường ở nhân khẩu, bao quát binh hộ cùng gia quyến cùng công tượng, nhân số đã vượt qua 500 người. Ngoài ra tham dự xây dựng công tượng lực phu cũng vượt qua 300 người. Nhiều người như vậy miệng tự nhiên có đại lượng thương phẩm nhu cầu. Trung quanh thôn trại nông hộ, đi thôn xuyên ngõ hẻm người bán hàng rong liền ở đây tụ tập. Thời gian dần trôi qua, nơi này liền tạo thành một cái quy mô không nhỏ chợ. Trong mỗi ngày đều nắm chắc 10 cái quầy hàng, bán lấy tự mình sinh ra nông lương trái cây các loại thực phẩm chín. Càng có một ít buôn bán nhỏ thợ may trải cùng tạp hóa thương, tại chợ bán ra cũ áo cùng các loại công cụ, nhưng nói là phi thường náo nhiệt. Lý Nguyên đối cái này tự phát hình thành chợ, ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là trước mắt nơi này không người quản lý, chẳng những sinh ra đại lượng rác rưởi, còn vô cùng hỗn loạn. Lý Nguyên hạ lệnh, để kiến tạo phòng một lần nữa đem chợ tu sửa một phen. Thị trường bên ngoài tu bên trên hàng rào, nội bộ thì tu thành từng cái mang ngăn cách quầy hàng. Đến 7 quầy bán hàng tiểu thương, mỗi ngày cũng cần đưa trước 5 cái tiền vệ sinh phí. Tại từ bảo bên trong an bài nhân thủ, phụ trách quét sạch cùng quản lý. Từ đó chỗ này thị trường cũng có mình danh tự, Đông thôn quê tập, với lại quy mô sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành thanh nguyên trong huyện phồn hoa nhất chợ. Đem thả xuống Đông thôn quê bảo sự tình. Lại tại trong nhà nghỉ ngơi một ngày, Lý Nguyên quyết định đi một chuyến Lao Thiết núi. Đến lúc này, là muốn nhìn xem Lao Thiết núi cùng Lao Thiết trang tình hình gần đây, cùng ước định một cái tân biên luyện thiết sơn doanh chiến lược như thế nào. Cái này thứ hai à, Lý Nguyên cũng là đã lâu không gặp vị kia Hứa nương tử. Người ta vì chính mình tại Lao Thiết trang ngày đêm hối hả, mình tóm lại là muốn tới xem xem. Đúng lúc, tại Đông thôn quê bảo bận rộn cửa tiệm đồ sắt tiểu nha hoàn A Liên, cũng muốn trở về Lao Thiết trang bổ hàng, vừa vặn cùng Lý Nguyên tiện đường. Lý Nguyên liền dẫn lên một đội thân binh lao tới thiết sơn huyện. Một đường không nói chuyện, Lý Nguyên lần nữa trông thấy Lao Thiết núi thời điểm, phát hiện nơi này so với một lần trước đến, muốn đổi cái nhìn không thiếu. Ngắn ngủi một tháng, toàn bộ Lao Thiết núi xung quanh liền biến ngay ngắn rõ ràng. Tại khu mỏ quặng ngoại vi giao lộ tu có sông gỗ, mấy chục người một đội thiết sơn doanh binh hộ lui tới tuần tra. Dẫn đội bắt trưởng, xa xa liền trông thấy thanh nguyên bá cờ sĩ, vội vàng tới nghênh đón. Cũng phái người nhanh đi về thông chi thiết sơn doanh đô úy Trương nghi ngờ. Tại tuần sơn bách trưởng dẫn dắt dưới, đội ngũ tiến nhập chân núi tiểu trấn. Không có đoàn gia lũng đoạn cùng bốc lột. Cái này thiết sơn tiểu trấn biến phồn hoa rất nhiều. Trong tiểu trấn người đến người đi, cửa hàng sinh ý cũng thịnh vượng bắt đầu. Trên đường lớn ngừng không ít xa giá, đều là đến thiết sơn trấn mua sắm thiết liệu cùng công cụ. Lúc này chính vào buổi trưa, Lý Nguyên đưa mắt hướng mỏ dân tốt lều khu nhìn lại. Chỉ gặp từng nhà đều có nấu cơm khói bếp. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy mấy cái trai trai hoa tử, trong tay cầm hoa màu bánh bột ngô tại tốt lều ở giữa chơi đùa. Mang đến đây hết thảy, là thanh nguyên thương hội tại trên thị trấn mới mở cửa hàng. Tại thôn trấn đầu đông, chính là mới xây thanh nguyên nhà kho. Lúc này, đang có không thiếu mỏ dân chọn gánh, tại riêng phần mình mỏ đầu dẫn đầu dưới đến nhà kho bán ra khoáng thạch. Nhà kho tiểu nhị trước kiểm nghiệm một phen khoáng thạch khối lượng, sau đó liền phóng tới cân bàn bên trên ước lượng. Song phương xác định trọng lượng không sai về sau, liền cho cái này mỏ dân ghi mục ra một chương cấm. Mỏ dân liền có thể bằng tờ giấy này, đến một bên tiền trang bên trong đổi được đồng tiền. Được đồng tiền, hán tử kia liền vui tươi hớn hở đi vào một bên lương trong tiệm, không bao lâu liền có một túi ngô đi ra. Loại cảnh tượng này tại Thiết Sơn trấn cũng không tươi gặp. Thanh Nguyên Thương hội đem thu mỏ giá cả so Đoàn gia để cao gấp đôi, mà bán cho mỏ dân lương thực tạp hóa, giá cả lại thấp hai thành. Cái này vừa ra tiến, để mỏ dân nhóm sinh kế là thay đổi rất nhiều. Trong tay lương thực có thể ăn đã no đầy đủ. Trong nhà bà Di cũng có thể mua vài thước vải bố khe hở kiện bộ đồ mới. Cho nên những này mỏ dân đối mang đến cải biến Thanh Nguyên Bá, nhưng nói là mang ơn. Lý Nguyên đội ngũ đi ngang qua lúc, có mắt nhọn mỏ dân vọng gặp Thanh Nguyên Bá cờ sĩ. Đều là từ tốt lều chạy vừa đi ra quỷ lệ bá ra mạng sống tri ân. Chương 355, lại vào Lao Thiết Trang. Chương 355, lại vào Lao Thiết Trang. Lý Nguyên đội ngũ xuyên qua thôn trấn. Trước mặt một mảnh phong xá, chính là mới xây Thiết Sơn doanh trụ sở. Lúc này, đô úy Trương nghi ngờ cùng bách trưởng Trần Triều, mang theo giới trướng binh hộ môn, chính xin đợi lấy bá ra đại giá. Vừa rồi bọn hắn đang tại trong doanh thao luyện binh lính. Đông nhiên có tuần tra binh hộ trở về bẩm báo, nói là Thanh Nguyên bá giá lâm. Nghe nói bá ra tự mình đến Thiết Sơn doanh tuần sát. Hai người vội vàng ra doanh nên đón. Gặp Lý Nguyên xuống ngựa, Trương nghi ngờ cùng một đám Thiết Sơn doanh tướng tá, liền vội vàng không người hạ bái. Chúng ta bái kiến bá ra. Lý Nguyên khẽ gật đầu, đi đến đội ngũ trước đó kiểm tra những này mới chiêu mộ Thiết Sơn doanh binh hộ. Bởi vì những ngày này ẩm thực sung túc, trải qua hơn một tháng điều dưỡng, những này trước mỏ dân thân thể đều chiếm được khôi phục. Tại Lý Nguyên trước mắt là gần 300 tên cường tráng hán tử. Trương nghi ngờ cẩn thận đi theo Lý Nguyên bên cạnh, giới thiệu Thiết Sơn doanh tình huống trước mắt. Nguyên bản Thiết Sơn doanh chiêu mộ kế hoạch là 200 người, lại không nghĩ mỏ dân nhóm hưởng ứng chiêu mộ nhiệt tình cực cao. Mỗi tháng 500 tiền quân tiền, cộng thêm có thể ăn no. Đối với những ngày qua đã quen thời gian khổ cực mỏ dân tới nói, đây đã là cực tốt điều kiện. Xét thấy mỏ dân nhóm đầu nhập nhiệt tình, Trương nghi ngờ đội vàng xin chỉ thị Lý Nguyên. Cuối cùng, Thiết Sơn doanh từ 2 cái bách nhân đội biên chế, mở rộng vì 3 cái bách nhân đội. Bắc Mang Sơn diệt cướp trong lúc đó, Thiết Sơn doanh bởi vì thành quân thời gian quá ngắn, cũng không tham gia thực chiến. Một mực mạo xưng làm toàn quân đội dự bị, làm một chút đoạt lại chiến lợi phẩm, hộ tống lương thảo, vận chuyển tù binh về vặt. Cái này khiến Thiết Sơn doanh đô úy Trương nghi ngờ trong lòng, có chút không cam lòng. Thế lần sau tác chiến, mình Thiết Sơn doanh nhất định phải công kích phía trước. Bởi vì Lý Nguyên tại Thiết Sơn huyện cũng không có thổ địa có thể phân phối, cho nên Thiết Sơn doanh binh hộ cơ hồ đều là thoát ly sản xuất. Cái này khiến bọn hắn thao luyện thời gian viễn siêu cái khác binh hộ. Cho nên từ Bắc Mang Sơn sau khi trở về, Trương nghi ngờ thì là càng thêm khắc nghiệt thao luyện nhân mã. Huấn luyện tóm lại là có thành quả, theo Trương nghi ngờ hiệu lệnh. Thiết Sơn doanh binh lính nhóm tại chân núi trong giáo trường là bá ra diễn luyện các loại chiến trận biến hóa cùng sông trận chém giết. Nhìn xem biến trận lúc tiến thôi có thứ tự đội ngũ chém giết lúc chỉnh tề động tác, Lý Nguyên là hài lòng gật đầu. Tại Trương nghi ngờ nỗ lực dưới, hiện tại Thiết Sơn doanh đã coi như là một chi có thể chiến binh mã. Nhìn qua binh hộ môn thao diễn, Lý Nguyên lại leo lên Lao Thiết núi, tại Trương nghi ngờ dẫn dắt hạ tại lấy quãng khu đi lòng vòng. Đây cũng là Lý Nguyên lần thứ nhất tại khoảng cách gần như vậy quan sát thời đại này giếng mỏ. Từng đội con cái sọt mỏ dân tại mỏ đầu dẫn đầu dưới, còn lưng dưới thân thể đến trong hầm mỏ. Dưới đáy giếng dùng khai thác đi ra khoáng thạch đem cái sọt đổ đầy về sau, tại tập tên từ trong giếng leo ra. Đồng dạng mỗi tên mỏ dân, một ngày muốn hạ 2 lần giếng, mới có thể kiếm đủ tất cả gia lão tiểu nhân thức ăn. Hiện tại những ngày mỏ dân, trong mỗi ngày mặc dù cũng phi thường vất vả, nhưng so với tại đoàn gia dưới tay làm việc thời gian, đã coi như là cực kỳ tốt. Ngoài ra, Lý Nguyên còn chứng kiến một chút sơn phỉ tù binh, bọn gia hỏa này bị xích sắt khóa lại mắt cá chân, tại giám sát áp giải hạ đi vào mỏ bên trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn hắn đời này đều phải tại cái này Lao Thiết núi giếng mỏ bên trong chịu tội, cho đến chết. Lý Nguyên đối với Thiết Sơn doanh phi thường hài lòng, cũng đáp ứng đô úy Trương nghi ngờ một điều thỉnh cầu. Đó chính là chuyển ra 50 con chiến mã, tại Thiết Sơn doanh tổ kiến một cái đội kỵ binh. Mấy ngày trước, Lao Thiết núi bạo phát một lần tiểu quy mô sơn phỉ bạo động, đi ra ngoài mười mấy người. Thiết Sơn doanh bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đưa bọn hắn đều bắt trở về. Lúc ấy nếu như trong tay có thể có một chi kỵ binh lời nói, liền sẽ không khổ cực như vậy. Ngoài ra, Thiết Sơn doanh là một mình tại Thiết Sơn huyện, khoảng cách đông thôn quê bảo có nửa ngày lộ trình. Nếu như Trương nghi ngờ trong tay có kỵ binh lời nói, nếu có cái gì đột phát tình huống, vãng lai đưa tin cũng càng thêm thuận tiện. Tuần sát qua Thiết Sơn doanh, Lý Nguyên từ biệt Trương nghi ngờ cùng Trần Triều, liền dẫn thân binh tiếp tục chạy tới Lao Thiết Trang. Kỳ thật Lý Nguyên đuổi tới Thiết Sơn trấn thời điểm, Lao Thiết Trang liền nhận được tin tức. Lý Nguyên chạy đến thời điểm, Lao Thiết Trang đã là mở rộng cửa trang. Hứa Nương Tử mang theo các vị công tượng đứng tại cửa trang trước đã là chờ đã lâu. Gặp được Lý Nguyên, Hứa Nương Tử là ánh mắt chớp động, ánh mắt bên trong hình như có thiên luôn bản ngữ. Sau đó bước nhanh về phía trước, phiêu phiêu bát phúc. Thiếp gặp qua bá gia. Lý Nguyên nhìn qua Hứa Nương Tử. So với hôm đó phân biệt, lúc này Hứa Thu Vân nhiều thiếu có thể nhìn ra chút tiểu tụy. Hiển nhiên, chỉnh hợp Lao Thiết Trang khôi phục đồ sắt sản xuất cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm làm việc. Vị này Hứa Nương Tử tất nhiên là bỏ ra cực lớn vất vả. Bất quá nghe nói Lý Nguyên đi vào Lao Thiết Trang, nàng vẫn là rất cố gắng cắt tỉa tóc sửa sang lại quần áo. Lý Nguyên nhìn về phía Hứa Thu Vân tay, một đôi cô gái trẻ tuổi tay, bây giờ lại tràn đầy vết chai. Hứa Thu Vân hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng đưa tay giấu ở sau lưng. Lý Nguyên lại là nhẹ nhàng nói, "Nương tử vất vả, mang ta nhìn xem cái này Lao Thiết Trang." Sau đó liền cất bước đi vào cửa trang. Đám người cũng liền bận bịu tại sau lưng đi theo. Tiến vào trong trang, trước hết nhất ánh vào Lý Nguyên tầm mắt, chính là cái kia 7-8 tòa đại sắt lô. Lúc này ở trong đại viện, đang có một nửa sắt lô đốt hừng hực lô hỏa, dung luyện lấy nước thép. Đại lương sử dụng luyện sắt lô, lại được xưng chi là dựng thẳng lô, cao chừng 3-4 mét. Tại lô bên cạnh sắp đặt thông gió miệng, đang có hai tay để Trần Thợ Thủ Công ra sức dùng ống bể đưa phong. Theo không khí không ngừng rót vào, lô hỏa biến càng thêm sáng tỏ. Không bao lâu, dung luyện tốt nước thép liền từ đáy lò đường hầm bên trong chảy ra, rót vào xuống mặt điện hình bên trong. Đợi cho nước thép ngưng kết điện hình làm lạnh, tự có thợ thủ công tới lấy ra đúc kim loại tốt tỏi sắt. Tại lao thiết trang sân sườn đông, màu nâu xanh tỏi sắt chất thành núi nhỏ. Lúc này bên cạnh thân Hứa Thu Vân nói với Lý Nguyên: "Khởi bẩm bá gia, cái này lao thiết trang tổng cộng có đại sắt lô 3 tòa, phổ thông sắt lô 4 tòa. Nếu là nguyên liệu sung túc, mỗi ngày sản xuất gang có thể đạt tới 5000 cân. Cái này gang chính là trực tiếp từ lò luyện bên trong đúc ra tỏi sắt. Đầy tháng khí lượng cao, tính chất cứng rắn giòn không cách nào tiến hành rèn. Nhưng gang lại là tất cả thiết liệu cơ sở. Đem gang lần nữa tiến hành dung luyện thoát than xử lý, liền có thể đạt được thép tôi. Mà thép tôi tính bền dẻo so gang phải tốt hơn nhiều, cũng có thể tiến hành rèn, cũng là chế tạo thành các loại khôi giáp binh khí chủ yếu nguyên liệu." Nhìn qua thành đống tỏi sắt, Lý Nguyên hơi hơi gật đầu. Muốn nói Đại Lương có cái gì là Bắc Man so sánh không bằng, cái này nấu sắt kỹ thuật có thể tính bên trong một cái. Bắc Man chư bộ mặc dù thiện chiến, nhưng lại khuyết thiếu trước vào giã luyện kỹ thuật, càng khó thu hoạch được sung túc thiết liệu. Cái này cực lớn hạn chế sức chiến đấu của bọn họ. Nếu như có thể đầy đủ vận dụng cái này một ưu thế, Đại Lương cũng không phải không có lực đánh một trận. Lý Nguyên lại quay đầu nhìn về phía nơi này công tượng. Trải qua Hứa Thu Vân giới thiệu, hiện tại lao thiết trang bên trong có lô đầu 5 người, lô công 33 người, rèn đúc đại tượng 20 người, rèn đúc làm giúp học đồ gần 100 người. Còn lại đốt than công, lực phu, các loại tạp công còn có hơn 100 người. Lao thiết trang buồn có công tượng, bởi vì bị đoàn gia phụ tử liên lụy. Bọn hắn hiện tại đều thuộc về là mang tội chi thần, trong trang là bá gia rèn sắt chính là tại chủ tội. Hứa Nương Tử bị Lý Nguyên bổ nhiệm làm cái này lao thiết trang đại quản sự. Trong trang hết thể sự vụ, Hứa Nương Tử có thể một lời mà quyết. Nhưng Hứa Thu Vân tâm địa thiện lương, mình lại là tượng hộ xuất thân, đối với những này công tượng khó khăn hiểu rõ nhất. Cho nên, nàng cũng không khắt khe những này lao thiết trang đám thợ thủ công. Hạ đạt chế tạo nhiệm vụ đều phi thường hợp lý. Hứa Nương Tử tiếp nhận về sau, càng là tích cực cải thiện lao thiết trang đãi ngộ. Đám thợ thủ công là người người tin phục. Tại cố gắng của nàng phía dưới, đám thợ thủ công sinh kế ngược lại là thay đổi tốt hơn. Hiện tại vị này Hứa Nương Tử, tại lao thiết trang bên trong thế nhưng là người người ca tụng nữ Bồ Tát. Chương 356, mừng đến bảo giáp chương 356, mừng đến bảo giáp nói lên đối công tượng phương pháp quản lý. Hứa Nương Tử đưa nàng tại Hứa gia tiệm thợ rèn biện pháp mang theo tới, chính là công tượng phân tổ, sản xuất dây chuyền, tích hiệu ban thưởng. Hứa Nương Tử đối Lý Nguyên ấm giọng giới thiệu nói, đem công tượng chia làm tam tổ. Tổ thứ nhất đều là lô đầu lô công, bọn hắn chuyên ti sản xuất tiết liệu, vài tòa sắt lô toàn bộ triển khai lời nói có thể ngày ra đời thiết ngũ ngàn cân. Tổ thứ hai đều là rèn đúc đại tượng, phụ trách chế tạo vũ khí khí giới, hiện tại mỗi ngày sản xuất đầu mâu đao kiếm 50 kiện, giáp trang tử ngàn mảnh, bó mũi tên không đếm được. Tổ thứ ba đều là phụ nữ trẻ em tạp dịch, bọn hắn phụ trách kết lại áo giáp rèn luyện đao mâu lưới dao, chế tác mũi tên. Hiện tại lao thiết trang, mỗi ngày có thể ra thành giáp 15 lĩnh, đao mâu 50 kiện, mũi tên 500 chi. Nghe Hứa Nương Tử báo cáo, Lý Nguyên thì là hài lòng gật đầu. Lao thiết trang cái này võ bị sản lượng, phóng tới toàn bộ Đại Lương, đã coi như là rất không tệ. Tại Lý Nguyên tính ra bên trong, ngày mùa thu hoạch trước đó, Thanh Nguyên huyện đại khái còn có 1-2 tháng cùng bình thường ở giữa. Một khi nhập thu, Xích Thủy Hà bờ bên kia Bắc Man chắc chắn phát binh xâm phạm. Mình nhất định phải ở trước đó chỉnh bị tốt có thể dùng binh mã. Ngoại trừ huấn luyện binh lính, càng quan trọng hơn liền là bổ sung đao mâu trang bị. Cái này lao thiết trang sản xuất võ bị càng là trọng yếu nhất. Hứa Nương Tử tiếp nhận lao thiết trang một tháng này trong lúc đó, hướng Thanh Nguyên quân chuyển vận đao mâu 800 kiện, khôi giáp 200 lĩnh. Nhưng nói là Lý Nguyên lập xuống đại công. Đống nhiên Lý Nguyên nhìn qua trong trang bận rộn công tượng lại hỏi, hiện tại lao thiết trang giờ công bạc là như thế nào tính toán? Hứa Nương Tử vội vàng trả lời, những này công tượng bởi vì vẫn là mang tội chi thân, trong mỗi ngày chỉ là cung cấp thóc gạo, còn chưa định ra công án bạc. Lý Nguyên khẽ gật đầu, hắn đối lao thiết trang trận này làm việc phi thường hài lòng. Những này công tượng cũng phi thường cố gắng, vốn chính là bị đoàn gia liên quan tới, không bằng liền khôi phục bọn hắn công án bạc. Thế là hơi suy nghĩ một chút, Lý Nguyên đối Hứa Nương Tử phân phó nói, Thu Vân, ngươi nhớ một cái, từ ngày hôm nay, lao thiết trang khôi phục đám thợ thủ công án bạc. Trong đó, lỗ đầu, đại tượng mỗi tháng định công ăn bạc 3 sâu, lô công cùng thợ rèn, mỗi tháng định công ăn bạc nhất quán 500 tiền. Ở chỗ này làm giúp phụ nữ trẻ em tạp dịch, mỗi ngày phát tiền 10 văn. Mặt khác, nếu là nhân thủ không đủ, cũng có thể chọn lựa lao thiết núi mỏ nhà dân quyến nhập trang chế tác, đồng dạng cũng là một ngày 10 văn. Ngoài ra, lao thiết trang chủ hoạch kiến lập đại thực đường. Tất cả chế tác, ngày cung cấp 2 ăn. Hiện tại lao thiết trang công tượng đều là nhận lấy mễ lương về nhà tự mình làm. Hiển nhiên sẽ chậm trễ giờ công, cùng dạng này không bằng phảng phất đông thôn quê bảo công xưởng cũng tu kiến quán cơm. Nghe nói lời ấy, Hứa Nương Tử trong lòng cũng vui vẻ. Nàng đối với mấy cái này công tượng phi thường quan tâm, đã xem bọn hắn xem như mình người nhà đồng dạng. Lý Nguyên muốn cải thiện những này công tượng đãi ngộ, Hứa Nương Tử tự nhiên là mừng thay cho bọn họ. Thiết thay mặt những này công tượng, cảm ơn bá gia ân đức. Lúc này, Hứa Nương Tử bỗng nhiên là nhớ tới cái gì, sắc mặt nàng phi hồng nói với Lý Nguyên. Đúng, thiết có một vật muốn dâng cho Lý Lang. Lý Nguyên nghe xong Hứa Nương Tử có cái gì muốn đưa mình, trong lòng rất là hiếu kỳ. Hứa Thu Vân đứng dậy nói ra, Lý Lang xin mời đi theo ta. Nói xong, nàng liền hướng về sau chỗ ở phương hướng đi đến. Lý Nguyên đi theo Hứa Thu Vân sau lưng, nhìn xem nàng có chút mê người nở nang dáng người, đầu óc không tự chủ liền hướng lệch ra chỗ mớn. Nói muốn đưa ta đồ vật, chẳng lẽ chính là nàng mình a? Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái thiên, hiện tại chẳng qua là buổi chiều giờ mùi, ngày thế nhưng là còn rất cao, nàng sẽ không như thế lớn mật ai trong lòng các loại tạp niệm dâng lên, đi theo Hứa Nương Tử sau lưng, tiến nhập Lao Thiết Trang hậu trạch. Tòa này hậu trạch, kỳ thật liền lúc trước Đoàn gia phụ tử ở ốc trạch, là một tòa trước sau ba tiến sân động. Tuy nói không tính là giường cột chạm trổ, nhưng tu kiến cũng là có chút phú quý giảng cứu. Hiện tại trong sân ở đều là Hứa gia nương tử từ mình cửa tiệm đồ sắt mang tới tỉ muội. Hai người đi vào trong biệt lúc, những cô gái này ngẩng đầu một cái, thấy là Lý Nguyên, đều là che mặt cười trộm, nhao nhao chào. Nô các loại gặp qua bá gia, gặp qua Lý Lang Quân. Những này ở trong huyện chế tác nữ tử, Lý Nguyên tại Hứa gia cửa tiệm đồ sắt lúc phần lớn gặp qua, cũng là phi thường quen thuộc gật đầu đáp lễ. Hai người xuyên qua sân, trực tiếp tiến nhập hậu trạch. Đi vào hậu trạch trong viện, Lý Nguyên liền là sửng sở, nơi này thế mà cũng tu có sắt lô cùng cái đai sắt. Vị này Hứa nương tử chẳng lẽ là lúc ngủ cũng muốn rèn sắt không thành? Bất quá tại cẩn thận nhìn, Lý Nguyên chợt nhớ tới tới. Nơi này phòng ốc kết cấu, cùng Tây Hà Bảo Hứa gia cửa tiệm đồ sắt hậu trạch kết cấu cơ hồ là giống như lúc. Bên trong cũng tương tự sắp đặt rèn sắt lô cùng công xưởng, chỉ là địa phương lớn hơn một chút. Hứa nương tử hẳn là đem nơi này tan phòng, cải tạo cùng tự mình cửa tiệm đồ sắt một dạng. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh quen thuộc, chủ khởi đến sẽ càng thêm an tâm. Lý Nguyên đang tại bốn phía quan sát. Hứa nương tử lại là từ một bên trên kệ, lấy xuống một chút vật phẩm kim loại. Sau đó đều chất đống đến trước mặt dài trên bàn. Lý Nguyên đi tới xem xét, không khỏi là trong nháy mắt con mắt trở to. Hứa Thu Vân phóng tới bàn bên trên, là chọn vẹn áo giáp. Hơn nữa nhìn chất liệu, vẫn là một bộ tinh công chế tạo cơ giáp. Hắn cẩn thận từ bàn bên trên, đem áo giáp bên trong giáp ngực cầm lấy đến cẩn thận quan sát. Áo giáp chế tác phi thường dụng tâm, cả khối giáp ngực càng là rèn luyện ánh sáng như gương. Loại này áo giáp kiểu dáng cũng không phải là đại lương tất cả, càng cùng loại hậu thế bản giáp. Lý Nguyên trong lòng không khỏi là thầm giật mình. Lúc này Hứa Nương Tử đi tới, nói với Lý Nguyên, lần trước cùng Lý Lang nói chuyện tiếp lúc, Lý Lang từng đề cập tới, có thể dùng trồng đấu pháp rèn đúc toàn bộ thép giáp ngực. Ta cùng tỉ muội thử một chút, xác thực có thể đi, chỉ là có phần phí công phu. Những ngày qua, cũng liền rèn đúc ra như vậy một kiện. Lý Lang thân là người bá, thống binh ngăn địch gìn giữ đất đai có trách, tương lai chắc chắn sẽ thân lâm chiến trận. Như có này cương giáp hộ thân, thì có thể trăm binh có thương. Đại lương kỹ thuật rèn đúc bên trong là có luyện thép, cũng chính là đem gang thép tôi hỗn hợp rèn thành vật liệu thép. Loại này kỹ pháp Hứa Nương Tử liền sẽ. Loại phương pháp này tạo ra binh khí áo giáp cực kỳ kiên cố, nhưng khuyết điểm lại là cực kỳ phí công tốn thời gian. Nhất là tất cả giáp mặt đều muốn đi qua cẩn thận rèn luyện đánh bóng. Lần trước Lý Nguyên cùng Hứa Nương Tử nói chuyện tiếp lúc, thì tay vẽ lên mấy tấm hậu thế bản giáp hình vẽ. Hắn vốn là khoe khoang, lại không nghĩ rằng Hứa Thu Vân thế mà liền thật chế tạo đi ra. Lý Nguyên trong tay sở lấy kiên cố cương giáp, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Cái này cương giáp trình độ chắc chắn, thế nhưng là viễn siêu tịch thu được thiết lập hộ quân giáp gỗ, với lại càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Mặc cái này trên chiến trường, lực phòng ngự của mình nhưng nói là tăng lên rất nhiều. Muốn nói khuyết điểm liền là quá phí công lúc, trước mắt cũng chỉ có như vậy một kiện. Gặp Lý Nguyên đối cương giáp yêu thích không buông tay, Hứa Nương Tử tự nhiên là trong lòng cao hứng, nàng bận bịu nói với Lý Nguyên: "Này giáp chỗ rất nhỏ còn cần làm chút điều chỉnh. Nếu là Lý Lang hôm nay có thời gian, ta liền đo đạc Lý Lang chiều cao cánh tay dương, hiện tại liền điều chỉnh kích thước, hôm nay ta liền có thể đem này giáp hoàn thành." Cái này giáp là Hứa Nương Tử hồi ức Lý Nguyên thân hình đoán chừng chế tạo. Tất nhiên còn có rất nhiều cần điều chỉnh địa phương. Hiện tại bản thân ngay ở chỗ này, trực tiếp đo đạc điều chỉnh tự nhiên là hiệu quả tốt nhất. Lý Nguyên đối cái này áo giáp thích vô cùng, tự nhiên là liên tục gật đầu. "Thu Vân, hôm nay ta có thời gian, ta liền bồi ngươi đem cái này giáp làm xong. Có thể được đến như thế bảo giáp, chuyện gì khác đều không trọng yếu." Nghe Lý Nguyên nói như vậy, Hứa Nương Tử tự nhiên là trong lòng vui vẻ, nàng bận bịu gọi đến đây A Liên nhỏ giọng phân phó nói: "Đêm nay bá gia muốn ở tại Lao Thiết Trang, ngươi nhanh đi an bài đồ ăn." A Liên lộ ra cái trêu chọc biểu lộ, đối Nương Tử thấp giọng nói ra: "Nương Tử yên tâm, giao cho ta. Đồ ăn tất nhiên để ngươi hài lòng." Lập tức lại vụng trộm đối Hứa Thu Vân làm một cái mặt quỷ, nhỏ giọng dặn dò: "Đúng, Nương Tử. Đêm nay thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở, ngươi cần phải nắm chắc tốt." Hứa Nương Tử chỗ nào còn có thể nghe không ra A Liên ý tứ, sắc mặt nàng đỏ lên, nhăn nhó nói ra: "Ta chỉ là muốn cho bá gia thay đổi áo giáp, ngươi cái nha đầu cũng chớ nói lung tung." A Liên chỉ là che miệng cười không nói, quay người rời đi. Chương 357, là Lang Quân rèn giáp. Chương 357, là Lang Quân rèn giáp. A Liên ra hậu trạch, mới vừa đi tới trung viện. Vừa rồi những cái kia còn tại chế tác nữ tử, liền đều mang hỏi thăm biểu lộ vây quanh. Cầm đầu một nữ mặt mày hớn hở thấp giọng hỏi: "Tiểu Hắc nha đầu, hôm nay Nương Tử thế nhưng là có hy vọng." Gặp người này xưng hô mình ngoại hiệu, Á Liên có chút bất mãn liếc nàng một cái. Bất quá vẫn như cũng là đối chúng nữ nói ra: "Nương Tử đã phân phó ta, hôm nay Lý Lang muốn tại Lao Thiết Trang qua đêm, muốn ta đi chuẩn bị thịt rượu. Ta có việc gấp đi trước." Chúng nữ nghe xong bá gia muốn ngủ lại, đều là thần sắc cao hứng khe khẽ bàn luận nói. Nói như vậy, Nương Tử đêm nay liền có thể cùng bá gia thành tựu chuyện tốt. "Đúng vậy a, Nương Tử nếu có thể trở thành bá gia nữ nhân, vậy bọn ta cũng liền có dựa vào." Nghe nói chúng nữ đều là liên tục gật đầu. Lúc ấy Hứa Nương Tử bị đoàn gia mưu hại, cửa tiệm đồ sắt bị buộc đóng cửa, không có cửa hàng sinh kế, những cô gái này trong nháy mắt là áo cơm không lấy. May mắn mà có Thanh Nguyên bá xuất thủ cứu, lúc này mới giúp Hứa Nương Tử tẩy thoát oan khuất, cửa tiệm đồ sắt chúng nữ cũng mới lại có đường sống. Các nàng lại từ A Liên nơi đó nghe nói, tự mình Nương Tử hộ tịch đã là treo ở bá gia danh nghĩa thiết thất, chỉ là bọn hắn cũng không biên phòng, hiện tại vẫn chỉ là hữu danh vô thực. Trải qua này đại nạn, những cô gái này chỗ nào còn có thể nhìn không rõ. Muốn tại cái này thế đạo sống sót, các nàng những cô gái này nhất định phải ôm vào một cái đùi mới được. Vị này Thanh Nguyên huyện bá liền là lựa chọn tốt nhất. Thế là trong âm thầm các nàng đều khuyên hứa nữ tử, chỉ có thiếp thất thân phận cũng không kiên cố, phải nhanh một chút gạo sống làm thành cơm đã chín. Ngồi vững Thanh Nguyên bá thiếp thất thân phận mới được. Chỉ là bá gia đem hứa nương tử an bài vào Lao Thiết Trang, về sau một mực chưa tới. Cho đến hôm nay, Lý Nguyên mới lại một lần nữa đến Lao Thiết Trang. Hôm nay cơ hội cũng không thể lại để cho tự mình nương tử bỏ qua. Thế là chúng nữ lại bắt đầu nghiên cứu như thế nào để hứa nương tử chủ động chút. Chỉ là các nàng trò chuyện đến trò chuyện đi, mặt mày vui cười ở giữa, thảo luận đồ vật cũng là càng phát ra bị ổi. A Liên nghe không nổi nữa, đối chúng nữ ho khan một tiếng nói ra. Các ngươi những ngày đồ đi, trong tay không có công việc sao? Đều nhanh đi làm việc. Đi hai người đến nhà bếp nhóm lửa, chuẩn bị nồi và bếp. Hương tỷ, Lan tỷ các ngươi đi với ta trên trấn mua chút rau xanh. Bá gia thật vất vả đến Điền Trang. Rượu này ăn chúng ta cần phải chuẩn bị thể diện mới được. Không đề cập tới A Liên ở bên ngoài an bài chúng nữ làm việc. Lúc này ở hậu trạch bên trong, Hứa Nương Tử đã giấy lên rèn sắt lô lô hỏa. Cái này cương giáp chủ thể đều đã là rèn đúc hoàn thành, nhưng một chút bộ kiện lại cần một lần nữa điều chỉnh tu chỉnh. Vì để cho cái này thân áo giáp đạt tới cùng Lý Nguyên thân thể tốt nhất độ phù hợp, bộ phận áo giáp linh kiện, Hứa Nương Tử quyết định một lần nữa rèn đúc. Nàng kéo động ống bế, lô hỏa bốc lên, hỏa diễm chiếu đỏ lên Hứa Thu Vân cái kia có chút tuấn mỹ ngũ quan. Xích hồng tấm sắt để lên cái đe sắt, theo Hứa Nương Tử vi động thiết truy lần lượt rèn, trong tay thiết liệu cũng là dần dần thành hình. Lúc này chính là mùa hạ, thời tiết oi bức, lại thêm lô hỏa đốt đỏ bừng. Không bao lâu, Hứa Nương Tử toàn thân đã là đổ mồ hôi lâm ly. Quần áo trên người cũng bị ướt đẫm mồ hôi, thật chặt quấn tại trên thân. Nhìn xem Hứa Thu Vân cái kia bị y phục cầm ướt bao bọc nở nang thân thể, Lý Nguyên chỉ cảm thấy mình là miệng đắng lưỡi khô. Hắn bưng lên bên cạnh chén trà, uống một hớp trà lạnh, hơi ép ép trong bụng cô nóng, cười đối Hứa Nương Tử trêu chọc nói: "Ướt quần áo, mặc tất nhiên khó chịu. Người ta đã là hộ tịch bên trên vợ chồng, nương tử rất không cần phải như thế phòng bị tự mình tướng công." Nghe Lý Nguyên lời nói, đang đánh sắt Hứa Nương Tử sắc mặt đỏ lên. Nàng cũng trở về nhớ lại, Lý Lang lần thứ nhất thấy mình trần truồng rèn sắt lúc, nhìn về phía mình thân thể nóng bỏng ánh mắt. Hứa Nương Tử trong lòng là âm thầm đoán thầm, ta tin ngươi cái quỷ, rõ ràng liền là chính ngươi muốn nhìn. Có thể nghĩ lại nghĩ một chút, đã Lang quân nguyện ý nhìn. Mình đều là người ta tiểu thiếp, còn phòng bị cái gì kình. Thôi, vậy liền để hắn nhìn cái đủ a. Thế là Hứa Nương Tử vung tay lên, liền trừ bỏ mình đã ướt đẫm quần áo, thân trên chỉ còn sót lại một kiện áo ngực. Chỉ là thân hình của nàng quá mức vĩ ngạn, ở đâu là một kiện áo ngực có thể che giấu ở Lý Nguyên nhìn qua Hứa Nương Tử cái kia mật đường sắc bá đạo dáng người, trong lòng là âm thầm khen ngợi. Hứa Thu Vân rèn động tác, càng là tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm, để trong lòng của hắn không khỏi là tâm viên ý mã. Bất quá nhìn xem người ta cái kia bộ dáng nghiêm túc, Lý Nguyên cũng thời gian dần trôi qua bình phục nỗi lòng. Hứa Nương Tử đang tại vì chính mình chế tạo bảo giáp, hiện tại cũng không phải xúc động quấy rối thời điểm. Hứa Thu Vân ban sơ còn có chút ý xấu hổ, bất quá chỉ cần đánh lên sắt, toàn bộ của nàng lực chú ý liền đều bị trong tay công việc hấp dẫn. Trong tay thiết truy không ngừng nghiêm túc rèn, không chút nào bị ngoại giới chỗ quấy rầy. Nàng mệt mỏi liền nghỉ một hơi, khát liền uống một ngụm tăng thêm muối nước sôi để nguội. Tựa hồ quên đi Lý Nguyên vẫn ngồi ở một bên. Thời gian cứ như vậy không ngừng trôi qua. Thời gian dần trôi qua, đã qua 2 canh giờ. Lúc này, bộ này tinh công chế tạo cương giáp, tại Hứa Thu Vân trong tay đã là tiếp cận hoàn thành. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến A Liên tiếng hỏi. Nương tử, hiện tại đã là giờ dậu. Thịt rượu cơm canh đã chuẩn bị tốt. Ngươi cùng Lang quân ở nơi nào dùng cơm? Hứa Nương tử nghe được A Liên thanh âm, vội vàng vung tay lên kéo qua áo ngoài khoác lên người, với bên ngoài A Liên nói ra. Ngay tại cái này hậu trạch ăn. Ngươi đưa vào thuận tiện. Nghe Nương tử phân phó, không nhiều một hồi, A Liên liền mang theo hộp cơm đi đến. Tiểu nha đầu len lén liếc một cái, gặp tự mình Nương tử quần áo mặc tùy ý, càng là trên mặt hường hạ. Cái này nhìn xem, hẳn là cùng bá gia quan hệ có tiến triển. Thế là A Liên nắm tay nhỏ vung lên, đôi Hứa Nương tử lộ ra một cái ngươi ủng hộ biểu lộ, tại Nương tử nổi giận trước liền cười trốn. Hứa Thu Vân đối cái này nha đầu bướng mình, là không có biện pháp nào. Lắc đầu liền mở ra hộp cơm. Người thấy mùi thơm, Lý Nguyên lại gần xem xét. Bữa ăn tối này, người ta tiểu nha đầu chuẩn bị thật đúng là đủ phong phú. Trong hộp cơm thả tám đạo đồ ăn, gà vịt thịt cá canh nóng đều đủ, cộng thêm mấy thứ mùa rau tươi. Nhìn xem liền vô cùng có muốn ăn. Ngoài ra trong hộp cơm còn chuẩn bị 2 bầu rượu, cùng một vỏ nô cơm. Hứa Nương tử đem trong phòng dài án dọn dẹp sạch sẽ. Đem trong hộp cơm thịt rượu từng cái có trong hồ sơ bên trên dọn xong. Tại như tiểu tức phụ là Lý Nguyên tịnh tốt chén dĩa, đựng lên cơm canh. Nàng liên cùng Lý Nguyên, phân ngồi tại dài án hai bên bắt đầu ăn cơm chiều. Lý Nguyên đang muốn cùng Hứa Nương tử nói chút lời nói, đã thấy Hứa Thu Vân bưng lên bát cơm, ăn chính là ăn như hổ đói. Đông nhiên nàng ý thức được cái gì, nhìn về phía Lý Nguyên đỏ mặt giải thích nói: "Lý Lang chớ trách, ngày bình thường thường xuyên đẩy nhanh tốc độ, quen thuộc nhanh ăn." Lý Nguyên nhìn qua Hứa Nương tử ôn nhu nói: "Ăn quá nhanh, đối dạ dày không tốt. Ngày bình thường nếu không chú ý thân thể, đã có tuổi tật xấu này liền đều muốn tìm trở về. Đến Thu Vân, uống trước chút canh đủ ấm dạ dày." Hứa Nương tử thần sắc liền là trì trệ, loại này nam tử đối với mình lời quan tâm, nàng thế nhưng là hồi lâu chưa đã nghe qua. Nhất là nói ra những lời này, thế mà còn là một vị thân phận tôn quý bá gia. Nàng đỏ mặt gật đầu xác nhận, bộ dáng rất là nhu thuận. Lúc này ở ngoài cửa viện, A Liên cũng không đi xa. Nàng cách cửa sân nhìn xem trong phòng tình hình, khóe miệng lại là ngậm lấy ý cười. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác có người sau lưng, vừa quay đầu lại phát hiện trung viện mấy cái kia đổ đi cũng tới nhìn lén. A Liên trong lòng có chút sinh khí. Các ngươi tới đây làm gì? Chớ đánh quấy rầy người ta. Cái kia cầm đầu nữ tử nói gấp. A Liên, chúng ta đang muốn đi nấu nước, ngươi có muốn hay không cùng đi? A Liên sững sờ hỏi. Nấu nước làm cái gì? Nữ tử kia một mặt ngươi liền không hiểu được biểu lộ, nói với nàng. Tối nay bà ra ngủ lại, chúng ta nương tử tất nhiên muốn hầu hạ. Nương tử đánh sắt, trên thân tất nhiên có vết mồ hôi. Trung quy là muốn hảo hảo tẩy một chút mới được. A Liên bừng tỉnh đại ngộ, nữ tử kia nhưng lại nhìn xem A Liên trêu chọc nói ra. Không bằng A Liên ngươi cũng tẩy một chút, vạn nhất nương tử mệt mỏi. Ngươi cái này tiểu thị nữ có phải hay không cũng phải đi vào thị tẩm. Chúng nữ vui đùa ầm ĩ ở giữa, đổi lấy chỉ có A Liên một trận bạo nện. Chương 358, Lao Thiết Trang thời gian chương 358, Lao Thiết Trang thời gian ăn cơm tối xong. Hứa nương tử tiếp tục hoàn thiện trong tay cương giáp. Lý Nguyên ngồi ở một bên, nhìn xem thần sắc cực kỳ chuyên chú Hứa Thu Vân. Trong lòng không khỏi là âm thầm tán thưởng. Quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Hứa nương tử tại rèn đúc chế giáp đạo này bên trên, sắp thực có đại tượng phong phạm. Lý Nguyên tiện tay vẽ sơ đồ phát thảo, kỳ thật nghiêm ngặt cân nhắc có rất nhiều lỗ hổng chỗ. Nhưng Hứa nương tử nương tựa theo kinh nghiệm của mình, một chút xíu hoàn thiện thiết kế. Để Lý Nguyên tiện tay vẽ áo giáp kiểu dáng, ở trước mắt biến thành hiện thực. Áo giáp chế tạo tốt về sau, còn muốn khe hở bên trên áo lót, tại giáp phiến biên giới bao bên trên tụ ra. Các nơi bộ kiện cũng phải lắp bên trên kết nối cần thiết vòng trụ. Hứa Thu Vân lại là một trận bận rộn, tận tới đêm khuya giờ tuất. Cái này tinh công chế tạo cương giáp mới xem như cuối cùng hoàn thành. Hứa nương tử đứng lên, nói với Lý Nguyên. Lý Lang, cái này cương giáp đại thể rèn tốt, nhưng là muốn mặc vào thử một chút. Lý Nguyên liền vội vàng đứng lên. Đương nhiên là muốn thử. Đợi lâu như vậy, Lý Nguyên chính là muốn trải nghiệm một cái mới giáp. Loại này áo giáp cần vòng trụ cố định, mình là rất khó mặc vào. Cho nên chỉ có thể từ Hứa nương tử phục thị lấy Lý Nguyên lấy giáp. Hai người chịu khoảng cách rất gần. Hứa Thu Vân đem áo giáp mặc giáp trụ tại Lý Nguyên trên thân, lại dùng phán giáp mang cùng móc trụ, đem áo giáp các bộ phân cố định lại. Quá trình này muốn vô cùng cẩn thận, phán giáp tơ lụa không thể trói quá tùng, nhưng cũng không thể thật chặt. Theo Hứa nương tử thân thể tại Lý Nguyên tả hữu chuyển động, Lý Nguyên thậm chí có thể cảm nhận được nàng khẩn trương hô hấp. Hai người thân mật cùng nhau ở giữa, Hứa nương tử trên mặt đã là một mảnh phi hồng. Không bao lâu, áo giáp liền đã mặc chỉnh tề. Lý Nguyên nhanh chân đi đến trong viện, đầu tiên là tả hữu mở rộng hai tay làm ra các loại chiêu thức động tác, lại tại chỗ vọt lên ở trong viện chạy. Cái này cương giáp theo thể mà động, cũng không một chút kéo căng treo chỗ. Cảm giác cái này giáp chẳng những kiên cố, với lại rất là linh hoạt. Hắn muốn dùng đao kiếm thực tế chém vào, kiểm tra một chút trình độ chắc chắn, bất quá trong lòng lại không đành lòng tổn thương bảo giáp. Hứa Thu Vân nhìn ra Lý Nguyên tâm tư, ở một bên nói ra: "Lang quân yên tâm, này giáp ta đã đo qua, bình thường đao mâu căn bản không phá được." Lý Nguyên vuốt ve như mặt gương đồng dạng bóng loáng giáp ngực, hài lòng cười ha ha: "Không sai, tốt giáp, thật sự là tốt giáp." Hứa nương tử trên mặt hiện ra đỏ ửng, lúng túng trả lời: "Vì Lý Lang, hẳn là Thu Vân, vất vả ngươi." Lý Nguyên nói xong liền bắt lấy Hứa Thu Vân tay, thần sắc lại là sững sờ. Hứa nương tử tay, cùng với những cái khác nữ tử non mềm tay khác biệt làn da hơi có vẻ thô lệ, sờ bắt đầu còn có cứng rắn kén. Gặp Lý Nguyên lôi kéo tay của mình, Hứa Thu Vân cuốn quýt đưa tay rút ra, giấu chắp sau lưng. Trên mặt thần sắc có chút bối rối, Hứa nương tử đối với mình dáng người dung mạo còn có chút lòng tin. Duy chỉ có tay này, làm đã quen rèn đúc đại tượng. Trong mỗi ngày cầm truy đòn đánh, tay tất nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Nàng sợ Lý Nguyên sẽ ghét bỏ tay của mình thô lệ. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lại không nghĩ, Lý Nguyên lại đưa nàng tay kéo đi qua, ôn nhu nói: "Nương tử vì ta chế tạo bảo giáp, vất vả. Tay này cũng là vì ta thao cực khổ mới đến nỗi này. Nói đi, nương tử hôm nay muốn cái gì ban thưởng? Bản bá đều đáp ứng ngươi." Nghe nói lời ấy, Hứa nương tử mặt lại là biến càng đỏ. Nàng do dự một chút đối Lý Nguyên nhỏ giọng nói ra: "Nếu không có Lang quân cứu giúp, ta sớm bị cái kia đoàn gia phụ tử chỗ đụng. Ta là Lý Lang tạo này giáp, là vì báo ân, không dám cầu thưởng." Kỳ thật, Hứa Thu Vân trong lòng một mực có một cái nghi vấn. Cái kia chính là vị này tuổi trẻ anh tuấn thanh nguyên bá đại nhân, đến cùng là coi trọng mình cái gì? Nàng bất quá là một tên mang theo chút số khổ tỷ bội loạn thế cầu sống tượng hộ nữ tử, dung mạo cũng không thể coi là xinh đẹp. Nhưng từ Lý Nguyên nhìn thấy mình lần thứ nhất lên, nàng liền có thể cảm thụ được Lý Nguyên cái kia ánh mắt nóng bỏng. Kỳ thật đối với vấn đề này, Lý Nguyên mình cũng nói không rõ ràng. Có lẽ là Hứa nương tử rèn sắt lúc nghiêm túc bộ dáng, thật sự là mê người, hay là cái kia kiên cường hiền lành tính cách hấp dẫn Lý Nguyên. Đương nhiên còn có cái kia mật đường sắc da thịt cùng nợ nàng. Lý Nguyên đối với như thế một vị già dặn mà độc lập nữ tử, chẳng biết tại sao có một loại khó nói lên lời tham muốn giữ lấy. Cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp, vị này Hứa nương tử chí ít tại trên danh nghĩa đã là nữ nhân của mình. Tại lô hỏa làm nổi bật dưới, Hứa Thu Vân lộ ra càng thêm xinh đẹp mê người. Lý Nguyên trong con mắt phản xạ rèn sắt lửa trong lò diễm, hắn lôi kéo tay của cô gái ôn nhu nói: "Ta khác không biết, ta chỉ biết là Thu Vân ngươi đã là ta thiếp thất." "Cái này thiếp thất à?" Tự nhiên muốn nghe tướng công lời nói. "Vào ban ngày, ngươi muốn vì tướng công rèn sắt rèn binh, đúc nón trụ xuyên giáp. Đêm nay bên trên sao?" Lý Nguyên lời nói một trận, nhìn chằm chằm Hứa Thu Vân cái kia đã đỏ bừng gương mặt, trêu chọc nói ra: "Tự nhiên là muốn vì tướng công cởi áo núi dây lưng, hầu hạ lang quân." Nói xong, Lý Nguyên rất là bá khí đem Hứa nương tử ôm ngang mà lên, đi vào trong nhà sau. Mà ở phía sau hắn, rèn sắt lửa trong lò diễm biến càng thêm nóng bỏng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, A Liên cùng chúng nữ giống thường ngày dậy rất sớm. Các nàng nên bữa tuổi trẻ tuổi, nên nấu nước vẫn phải là những cái kia trắng đêm chăm sóc lô hỏa đám thợ thủ công chuẩn bị cơm canh. Đúng lúc này, hậu trạch cửa sân két một thanh âm vang lên, Hứa Nương Tử sửa sang lại một cái quần áo đi ra. Chúng nữ dừng việc làm trong tay kế, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hứa Nương Tử thần sắc cũng không khác thường, chỉ là vừa cất bước thời điểm, lại là đau vừa đỡ tưởng. Gặp tự mình nương tử chật vật như thế, chúng nữ đều là che miệng cười trộm. Chúng nữ bên trong cầm đầu Lan tỷ đứng lên đến, nói với Hứa Thu Vân: "Nương tử tối hôm qua vất vả, hôm nay nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì tự có chúng ta đi làm." Hứa Nương Tử bị nói hơi đỏ mặt, ôn nộ nói: "Ta nghỉ ngơi, còn sợ các ngươi những này đổ đĩ lười biếng đâu, đều đi cho ta làm việc." Chúng nữ gặp tự mình nương tử cạnh mạnh, đều cười chạy ra. Cửa sân lại một vang, vừa dậy sớm luyện võ Lý Nguyên cũng đi ra. Chúng nữ quay đầu nhìn lại, tự mình nương tử cùng Lý Lang nhỏ giọng nói gì đó. Biểu tình kia là xấu hổ bên trong mang e sợ, tựa như tân hôn tiểu tức phụ. Mặt mũi tràn đầy nồng tình mật ý, Lý Nguyên đạt được Hứa Thu Vân tự nhiên muốn nhìn xem hệ thống thu hoạch. "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiết thất, Hứa Thu Vân, vũ lực từ 150 tăng lên đến 153, đẳng cấp là Dũng quan tăng quân, mưu lực từ 148 tăng lên đến 150, đẳng cấp là miêu tính, khí vận từ 145 tăng lên đến 148, đẳng cấp là đế vận, Hứa Thu Vân, là ký chủ cung cấp thuộc tính đặc biệt là cường cân thiết cốt. Nay thuộc tính có thể diện rộng hạ thấp ký chủ chiến trận phía trên thụ thương khả năng, cho dù nhận một chút vết thương nhẹ cũng có thể khôi phục nhanh chóng." Lý Nguyên sờ lên cằm cảm khái, không hổ là đại tượng Hứa Nương Tử, cho dù cho mình thuộc tính cũng cùng sắt thép có quan hệ. Có thể trên diện rộng giảm thương, nay thuộc tính đối với mình tên này võ tướng tới nói, quả thực là tha thiết ước mơ, mình thật sự là đã kiếm được. Lại tại Lao Thiết Trang ở mấy ngày, chủ yếu là cùng Hứa Nương Tử cùng mấy vị rèn đúc đại tượng, nghiên cứu các thức binh khí chế tạo. Hắn nhớ lại, vẽ lên rất nhiều kiếp trước binh khí sơ đồ phát thảo, bao quát các thức tấm chắn, mang theo cong lưới đao cầu liềm thường, liệm ra, côn, cùng một loại so lương nỏ càng thêm to lớn cung nỏ. Lý Nguyên quyết định, mỗi loại vũ khí đều để Lao Thiết Trang chế tạo thử một chút, sau đó phát đến trong quân đội thí nghiệm hiệu quả. Cuối cùng xác định ra một bộ có thể hữu hiệu chống cự Bắc Man binh mã binh khí tổ hợp. Lao Thiết Trang sự tình an bài hoàn tất, lại dặn dò một trận Hứa Nương Tử chú ý thân thể, Lý Nguyên cũng kém không nhiều nên trở về đồng thôn quê bảo. Hắn mặc giáp trụ lên bảo giáp, trở mình lên ngựa mang theo hầu cận liền rời đi Lao Thiết Trang. Nhìn xem Lý Nguyên đi xa thân ảnh, Hứa Thu Vân đứng tại trang trên tường, trên mặt không bỏ thật lâu khó mà che giấu. Lúc này sau lưng A Liên thấp giọng nói ra: "Bá gia đã được Nương Tử thân thể, cái kia theo quy củ, Nương Tử liền phải đi đông thôn quê bái kiến Lý Lang vợ cả. Nếu không, ta cái này đi chuẩn bị lễ vật, chúng ta mấy ngày nữa liền đi, vậy liền lại có thể nhìn thấy Lý Lang." Hứa Nương Tử nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói gấp: "A Liên, vậy ngươi đi chuẩn bị ngay a." Chương 359, Thanh Nguyên Bá làm việc. Chương 359, Thanh Nguyên Bá làm việc. Lý Nguyên quay trở về Đông Hương Bảo, trong nhà lại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền đến trấn thủ nha môn làm việc. Mình nói như thế nào cũng là Thanh Nguyên huyện bá, có triển vọng triều đình trấn thủ biên cương dân chăn nuôi chi trách, cái này công vụ tự nhiên cũng không thể lười biếng. Ngồi tại dài án về sau, tự có tôi tớ bưng tới trà xanh. Lý Nguyên thưởng thức hương mính, bắt đầu lật xem các phòng đưa tới văn thư. Phía trên nhất là Trung Văn Tú đưa tới mấy phần kiến tạo báo cáo. Mấy ngày nay Đông Hương Bảo ngoại vi chiến hào hệ thống đã mở đảo, dài hào rộng 3 trượng, sâu 2 trượng, cơ hồ vờn quanh toàn bộ Đông Hương Bảo bên ngoài bảo tường. Trên thực tế là một tòa quân bảo, Đông Hương Bảo thiết kế phòng ngự có thể nói đã rất biến thái. Cho dù là cùng Thanh Nguyên huyện thành so, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá Lý Nguyên vẫn như cũng là không ngừng đầu nhập tài nguyên tưởng tu lũy, nửa điểm không dám qua loa. Dù sao mình chỗ chân ái thế thiếp, chỗ góp nhặt binh mã vật tư, đều tại cái này Đông Hương Bảo bên trong, nơi này tuyệt đối không có thể có sai lầm. Phần thứ 2 văn thư là đô úy Tiết Đại Thành đưa lên. Hiện tại Đông Hương Bảo binh hộ trải qua trong khoảng thời gian này chiêu mộ chỉnh huấn, đã vượt qua 200 người. Tiết Đại Thành binh tướng hộ môn, dựa theo chỗ mặc giáp trụ áo giáp nặng nhẹ, phân làm 2 cái bách nhân đội. Theo thứ tự là toàn viên mặc giáp trụ hộ quân thiết giáp trọng giáp đội, cùng sử dụng ngắn thân giáp giáp nhẹ đội. Đông thôn quê binh hộ cũng là Lý Nguyên dưới trướng Thanh Nguyên quân hải tâm, cơ hồ là trang bị tốt nhất áo giáp vũ khí. Long tướng hầu cho Lý Nguyên lưu lại 200 phó hộ quân thiết giáp, trong đó có một nửa đều phân cho đông thôn quê binh. Loại này mấy chục cân trọng giáp, cũng không phải cái gì người đều có thể mặc giáp trụ. Vì có thể gom góp cái này 100 tên thể trạng đủ để nâng lên trọng giáp quân hán. Tiết Đại Thành cầm Lý Nguyên thân bút điều lệnh, cơ hồ là đem Thanh Nguyên trong quân tất cả tráng hán đều tập trung vào đông thôn quê doanh. Mà trọng giáp doanh vũ khí cũng đều là uy lực to lớn cán dài đao bữa. Về sau xuất chiến thời điểm, cái này đông thôn quê trọng giáp đội chính là Lý Nguyên hộ doanh hầu cận cùng sau cùng đội dự bị. Ngoài ra đông thôn quê doanh còn kế hoạch biên chế 2 cái giáp nhẹ bách nhân đội, sử dụng đại lương 4 cánh mũ sắt cùng ngắn thân giáp. Vũ khí là đao thuẫn cùng cung tiễn, kỳ thật cái này cái gọi là giáp nhẹ đội, vậy cũng gần là đối với so tự mình trọng giáp đội mà nói. Trên thực tế cùng với những cái khác đại lương binh mã so sánh, cái này đông hương bảo giáp nhẹ đội đã coi như là nhất đẳng binh giáp. Bất quá bởi vì ngắn thân giáp tồn kho không đủ, còn đang chờ đợi Lao Thiết Trang giao phó mới giáp. Trước mắt cũng liền biên luyện 100 người. Đông Hương Bảo quân hộ cơ bản đều đã hoàn thành thoát ly sản xuất, biến thành toàn chức binh sĩ. Bọn hắn cầm Thanh Nguyên Bá mỗi tháng nhất quán 5 đồng bạc, đã không có tất yếu tự mình trồng trọt. Thổ địa phần lớn điền cho xung quanh thôn trại nông hộ canh tác. Bởi vì thời gian dư giả, so với phổ thông đại lương binh hộ 10 ngày một thao, đông thôn quê binh cơ hồ là ngày ngày thao luyện. Vung xuống Tiết Đại Thành văn thư, Lý Nguyên cầm lên tiếp theo phần, xem xét là binh chủ phòng sự tỉnh Tá Hưng, trình báo chính là cùng tiễn phường công việc. Tại bảo bên trong tu kiến cung tiễn phường, nhưng thật ra là sớm có quy hoạch, chỉ là một mực không thể tìm tới thích hợp chế cung đại tượng. Vài ngày trước, Đàm Vân Thanh Nguyên thương đội ngẫu nhiên tại Hoài Châu cứu một đôi gặp rủi ro huynh đệ. Anh em nhà họ Trần là Hoài Châu người địa phương, bởi vì thiếu bản địa thân hảo vay nặng lãi, đang tại gia đổi tự mình tổ chuyển cung tiễn cửa hàng. Thương đội quản sự liền kỹ càng làm điều tra, phát hiện đôi huynh đệ này là người trung thực bản phận, nợ tiền cũng là chúng người ta cùng. Liền xuất thủ tương trợ, là đôi huynh đệ này giải khó, cũng thuê bọn hắn đến Đông Hương Bảo công xưởng là cùng tiễn đại tượng. Hai huynh đệ biết là Thanh Nguyên bá thủ hạ cứu mình, vì báo ân liền không chút do dự đáp ứng. Cung tiễn phường chuẩn bị rất nhanh, công xưởng căn phòng vừa mới xây xong đều là có sẵn, lại chiêu 10 cái học đồ cái này cùng tiễn phường liền khai trương. Bọn hắn hiện tại công việc chủ yếu liền là tự mình chế tạo thử cung tiễn, cùng giữ gìn Đông Hương Bảo trong khố phòng đại lượng tịch thu được Bắc Man cung cảm sừng. Đương nhiên Lý Nguyên chuẩn bị cho bọn hắn truyền đạt một cái nhiệm vụ mới, chính là cải tiến một cái đại lương nỏ. Không sai, đại lương là có nỏ, bất quá chỉ là một loại thể tích nhỏ bé nhẹ nỏ, phần lớn là dùng để đi săn. Nghe nói loại này nỏ vẫn là từ Tây Nam Sơn Man bộ lạc chuyển tới đồ vật. Tại đại lương quân bên trong cũng chưa có đại quy mô nỏ binh biên chế. Cái này khiến Lý Nguyên đối với đại lương quân sự khoa học kỹ thuật Tây cảm thấy thật sự là im lặng. Đối mặt Bắc Man kỵ binh trực tiếp uy hiếp, nỏ loại này đại sát khí khoa học kỹ thuật thế mà đều không có ấn mở. Bất quá không quan hệ, vẫn là từ mình tự mình đến am mà Lý Nguyên mục tiêu chính là nghiên cứu ra đại tống thần tí cung đẳng cấp trọng nỏ. Về phần nói vượt thời đại thuốc nổ vũ khí, đối với Lý Nguyên tới nói còn cần thời gian, tạm thời gấp không được. Mặc dù bây giờ trong tay có ổn định diêm tiêu cung ứng, nhưng lưu mình nhưng vẫn là cái vấn đề. Trước mắt Lý Nguyên lưu mình nơi phát ra có hai cái. Thứ nhất là Tây Xuyên nói tới Tây vực thương đội, bọn hắn đồng dạng sẽ đem lưu mình xem như một loại dược liệu buôn đến Bắc Xuyên đã bán. Đàm Vân thương hội mua sắm một chút, độ tinh khiết rất không tệ. Lý Nguyên phỏng đoán, những này thương nhân người hồ hẳn là có thiên nhiên lưu mình mỏ nơi phát ra. Chỉ là gần nhất Tây vực bạo phát chiến loạn, thương lộ bị ngăn trở, cái này người hồ vận tới lưu mình cũng thành vật hi hãn. Thứ hai, chính là dùng hoàng thiết khoáng mình dung luyện lưu mình. Lão Thiết Sơn chủ khoáng mạch là quặng sắt, gần như chỉ ở chân núi trong góc phát hiện chút ít hoàng thiết khoáng. Lý Nguyên để cho người ta xây một cái giản dị thổ diêu, cuối cùng rút ra già có chút lưu mình. Nhưng tạp chất rất nhiều, Lý Nguyên tạm thời còn chưa tìm được chiết xuất biện pháp. Hiện tại loạn thạch trại thuốc nổ công xưởng đã bí mật tu kiến hoàn thành, các loại nguyên liệu cũng tại dự trữ. Liên chờ Lý Nguyên có thời gian, tự mình đến loạn thạch trại, đem thuốc nổ khoa học kỹ thuật cây thắp sáng. Nhưng nếu như không có ổn định lưu mình cung ứng, thuốc nổ sản lượng tất nhiên nhận hạn chế, cũng vô pháp đại quy mô ứng dụng. Cho nên, Thanh Nguyên Thương hội một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là ở các nơi sưu tập lưu mình hoặc là lưu mình mỏ tin tức. Tiếp xuống hai cái văn thư, đều cùng Lưu Đầu Sơn có quan hệ. Phần thứ nhất là Đàm Vân biết, cùng văn thư cùng một chỗ đưa tới còn có 10 cái đồng tiền. Lý Nguyên liếc nhìn văn thư, khóe miệng không khỏi mang tới tiêu dung. Lý Nguyên làm Lưu Đầu Sơn đồng tiền công xưởng chế định khích lệ hiệu quả phi thường hữu hiệu. Chẳng qua là ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền có mấy tên công tượng muốn ra để cao đúc tiền khối lượng phương pháp. Nhất là đúc tiền công xưởng bị kia lão thợ rèn, cùng một vị tên là Trương lão khở công tượng. Bọn hắn đề giao phương pháp chẳng những đơn giản hữu hiệu, với lại chi phí còn rất thấp, xem xét liền là hạ công vụ. Lý Nguyên cầm lên một viên Lưu Đầu Sơn mới đúc đồng tiền, cùng một cái khác mai quan tiền đặt chung một chỗ so sánh. Vô luận là màu sắc độ cứng vẫn là xúc cảm, cùng trong tay quan tiền đã phân biệt không ra cái gì khác biệt. Đây cũng chính là nói, hắn Lưu Đầu Sơn tiền đúc công xưởng đúc tiền, về sau hoàn toàn có thể trực tiếp làm quan tiền tiêu. Đúc tiền công nghệ đột phá, Lý Nguyên trong lòng thoải mái. Hắn nâng bút tại văn thư bên trên viết xuống mình phê chỉ thị. Ban thưởng đúc tiền công xưởng lão thợ rèn cùng gọi là Trương lão khở công tượng, mỗi người một bộ Lưu Đầu Sơn đúc trạch, cùng 10 sâu tiền thưởng. Về phần đáp ứng ban thưởng chuyện của vợ, vậy thì do Thanh Nguyên Thương hội an bài thu nhận nữ tử cùng ra mắt. Chỉ cần song phương đều nhìn vừa mắt, liền có thể kết làm phu thê. Về phần công xưởng bên trong cái khác công tượng, mỗi người cũng có nhất quán tiền thưởng. Vung xuống Đàm Vân văn thư, lại phát hiện phía dưới là báo tử thúc đưa tới tin tức. Lý Nguyên triển khai xem xét, lại là cho mày. Ba ngày trước Lý Nguyên còn tại Lao Thiết Trang thời điểm, báo tử thúc bọn hắn liền phát hiện có người ý đồ tới gần Lưu Đầu Sơn. Hắn vốn định dẫn người đánh cái phục kích bắt chút người sống, xác định thân phận của những người này, bất quá bọn gia hỏa này phi thường cảnh giác. Phát hiện không ổn lập tức rút đi, căn bản muốn không cho cơ hội. Lý Nguyên thần sắc có chút nghiêm trọng, nên tới vẫn là tới, những người này nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là cái kiêm Lưu Đầu Sơn chủ nhân trước, Tây Bình bá thủ hạ người. Chương 360, đầu hổ lĩnh đại tập chương 360, đầu hổ lĩnh đại tập Lý Nguyên trầm tư một chút. Đã đối phương đã tìm tới cửa, vậy liền rất có thể sẽ tìm cơ hội trả thù. Dù sao nếu như là tự mình đúc tiền công xưởng bị người đoạt, mình cũng khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Cái này Tây Xuyên đạo khoảng cách Thanh Nguyên cũng không tính gần. Về phần vị này Tây Bình bá sẽ như thế nào trả thù, Lý Nguyên trước mắt thật đúng là không nghĩ ra được. Bất quá để Bắc Mang Sơn bên trong các nơi sơn trại tăng cường đề phòng, là khẳng định không sai. Những ngày này, các sơn trại chiêu mộ sơn dân làm việc một mực đang tiến hành. Đầu hổ lĩnh sơn trại tại trước núi nhỏ trên bình nguyên còn tu một tòa chợ, danh xưng đầu hổ tập. Thanh Nguyên Thương hội tại chợ hướng các sơn dân bán ra lương thực muối ăn cùng các loại tạp hóa, đồng thời cũng thu sơn dân các loại lâm sản. Lập tức, đầu hổ lĩnh tu kiến thị trường tin tức, lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ Bắc Mang Sơn chân núi phía tây. Trong núi sinh hoạt cực khổ, các loại vật tư thu hoạch không dễ. Trước đó càng là có sơn phỉ làm ác, giết hại sơn dân. Bây giờ cái này sơn phỉ đã bị Thanh Nguyên bá đại nhân tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, lại xây giao dịch lâm sản thị trường. Phu cận sơn dân nghe nói, liền dẫn mình lâm sản ra lông đến đây giao dịch. Cái này đầu hổ tập mở thị mấy ngày, trong mỗi ngày tới đây đi chợ sơn dân đều nắm chắc hơn 100 người, ngược lại là trở thành cái này Bắc Mang Sơn bên trong khó được náo nhiệt chi địa. Lý Nguyên không khỏi hồi tưởng lại, tiểu hạ đi đầu hổ lĩnh thăm hỏi phụ thân Khương Bá lúc, tại đại tập bên trên nghe người được, Vưu lão tam một nhà chuyện lý thú. Cái này Vưu lão tam là Bắc Mang Sơn Nam lĩnh một chỗ sơn dân thôn xóm thủ lĩnh. Người này tuổi gần 40, tại sơn dân bên trong đã xem như thọ. Càng khó hơn chính là, hắn cùng thê tử thế mà có thể tại điều kiện gian khổ trong núi, dưỡng dục sống 6 cái hoa tử. Tại sơn dân bên trong cũng coi là một đoạn giai thoại. Người này nghe nói đầu hổ lĩnh thế mà tu trợ, càng là nghe nói đó là cái gì bá gia khai ân tu, giao dịch rất là công bằng. Hắn liền trong lòng hiếu kỳ, muốn mang lấy người nhà tới nhìn một cái. Chỉ là bọn hắn ngày bình thường bị quan lại sơn phỉ lừa gạt thảm rồi, cái này cái gì thanh nguyên bá cũng không hiểu nhiều lắm. Lam Phong có trá, hắn thậm chí trước phái trong nhà một cái trai trai hoa tử, mang theo một trương ấu ra hiệu tới thử trước một chút nước. Không nghĩ tới, thật tại cái kia đầu hổ tập trong cửa hàng đổi được một túi thóc gạo. Gặp sự tình là thật, Vưu lão tam liền không do dự nữa, mang theo một nhà lão tiểu đến đầu hổ lĩnh đi đi chợ. Còn chưa tới gần đầu hổ lĩnh, con đường núi này bên trên liền có thể đụng phải top 5 top 3 sơn dân riêng phần mình khiêng túi ra thú tử. Lui tới đều là cái kia đầu hổ lĩnh đại tập phương hướng. Cái này khiến Vưu lão tam trong lòng càng thêm chờ mong. 13 tuổi tiểu nhi tử bán ra hiệu đã đi qua một lần, hắn nhẹ cà tương ở nhà người phía trước dẫn đường. Trong miệng hướng bên người mấy cái huynh đệ tỉ muội, khoa trương miêu tả cái kia đầu hổ tập kiến thức. A tỷ, đại huynh nhị huynh, ta thật không có nói lời bịa đặt. Cái kia đầu hổ tập thật thật nhiều người a. Ta chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy bài vóc, nhiều như vậy lương thực cùng muối ăn. Các ngươi đến liền biết. Đám người chỉ cho là tính tình trẻ con, cũng không để ý vòng qua chỗ này sơn lĩnh, lại xuyên qua một mảnh rừng rậm, phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng. Từ trên sườn núi nhìn xuống, trong cốc một mảnh trên bình nguyên, quả nhiên có xây một chỗ quy mô không nhỏ thị trường. Gào to giao hàng thanh âm xa xa liền có thể nghe được. Gặp được náo nhiệt, người trẻ tuổi cùng hoa tử nhóm liền muốn chạy tới. Vưu lão tam cái này nhân sinh tính cẩn thận, hắn trước ngăn cản người nhà, mình leo lên đến phụ cận trên núi đá, hướng trong chợ quan sát. Cái này chợ bên ngoài tu có sông gỗ, bên trong có người tuần tra thủ vệ, hắn quan sát một trận thấy không có gì thường, mới mang theo toàn gia đi tới. Đến gần mới phát hiện, cái này thị trường thật như là tiểu nhi tử nói như vậy đại. Từ lối vào nhìn đi vào, lít nha lít nhít đều là bán hàng lều vải quầy hàng. Trong nhà hoa tử đã sớm kêu lên vui mừng lấy chạy đi vào, Vưu lão tam cũng chỉ có thể cùng tự mình bà di tranh thủ thời gian đi theo. Trong chợ lều vải một cái chịu một cái, có là chuyên môn thu sân hàng. Cái gì da lông dược liệu, các loại đặc sản miền núi người ta đều muốn. Một cái khác chút thì là bán ra các loại sơn dân cần thiết thường ngày vật dụng, bao lớn lương thực muối ăn, còn có các loại công cụ đồ sắt. Vưu lão tam tại một chỗ bán đạo cụ trước gian hàng đứng hồi lâu, lấy tay vớt ve một thanh rèn luyện sắc bén tinh thiết đoàn ao, trong lòng thích vô cùng. Bất quá cùng tất cả sơn dân một dạng, trên người hắn cũng không có gì tiền. Một hồi có thể mua được thứ gì, liền nhìn mang tới da lông lâm sản có thể đổi được nhiều thiếu tiền đồng. Hắn bất đắc dĩ để tay xuống bên trong tinh thiết đoàn ao, quay đầu hướng trong chợ nhìn lại. Chỉ gặp tự mình bà dì cùng hai cái nữ nhi đang bán vải vóc trước gian hàng là lưu luyến quên bể, nhìn qua những cái kia đẹp mắt vải hoa trong mắt đều là thèm nhỏ dãi. Vưu lão tam vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở trong lòng yên lặng tính toán, mình mang lâm sản nếu như đều bán, có thể hay không tại thêm vào vài thước vải hoa. Đúng lúc này, nghe thấy trong chợ có tiểu nhi tử tiếng khóc, hắn tưởng rằng hoa tử đã xảy ra chuyện gì, cũng biết chạy tới. Nguyên lai là tự mình cái kia còn không biết bước đi nhóc con, nhìn thấy trong chợ có bán kẹo mạch nha, bị cái kia ngọt ngào hương khí hấp dẫn, nhóc con thèm chính là chảy nước miếng, khóc giống suy nghĩ ăn, ôm tỉ tỉ của hắn chỉ có thể là không ngừng hống. Nhìn trước mắt hết thảy, Vưu lão tam chỉ muốn đem mang tới lâm sản mau chóng xuất thủ, tranh thủ thời gian đổi chút đồng tiền tốt cho người nhà mua đồ. Tìm được tự mình đại nhi tử, hai cha con lại đi ra ngoài một chuyến, đem dấu ở phía ngoài lâm sản bao khỏa lưng tiến vào chợ. Đúng vậy, cái này Vưu lão tam cẩn thận đến, tiến chợ trước đó, mang tới lâm sản đều trước giấu ra đến bên ngoài trong rừng. Hắn tại trong chợ dạo qua một vòng, tìm một cái treo thu sơn hàng bảng hiệu lều vải, lấy ra mình mang tới da lông. Đây cũng là một chương phi thường hoàn chỉnh da hổ. Cái này lều vải tự nhiên là thanh nguyên thương hội thu hàng người, là vị đã có tuổi lão tiên sinh cùng mấy vị tiểu nhị. Hắn nhận lấy da lông, cẩn thận triển khai xem xét, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, lúc này mới hài lòng gật đầu. Đối sau lưng một tên quản sự bộ dáng nữ tử thương lượng một phen, cuối cùng liền cùng Vưu lão tam nói ra: "Cái này con cọp da không sai, chúng ta thu. Bất quá cái này giá tiền sao?" Ha ha ha. Nhìn xem lão giả kia quen thuộc sắc mặt, Vưu lão tam tâm lý đã làm tốt chịu làm thịt chuẩn bị. Cái này trương gia hổ chính hắn cũng đánh giá qua giá, nếu như có thể bán được huyện thành bên trong gia cỏ cửa hàng, hẳn là có thể bán bên trên 3 con tiền. Bất quá bọn hắn những này sơn dân, hoặc là đào nô hoặc là có án mạng. Trong thành nha dịch gặp sơn dân, tất nhiên là trước bắt giữ đưa ra nghi vấn lại nói. Nếu như dám mang theo cái này trương gia hổ vào thành, tất nhiên sẽ bị cái kia lòng dạ hiểm độc nha dịch bắt chặt đi. Cho nên cái này Vưu lão tam, nghe xong đầu hổ lĩnh mở chợ, mới có thể cao hứng như thế. Cái này ra nếu có thể tại chợ bên trên bán, liền có thể đổi lấy lương thực. Tự mình nhân khẩu nhiều, lại có hoa tử muốn nuôi, muốn chữ hàng đầy đủ qua mùa đông thức ăn mới được. Vưu lão tam trong lòng có chút bất an. Hắn yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần cái này thu sơn hàng tiệm của có thể cho đủ hắn 2 quan tiền liền thành. Lão giả kia, dĩ nhiên chính là thanh nguyên thương hội chủ nhãn, cũng chính là xem xét hàng sư phó. Sau lưng nữ tử, là quan tỷ xuất thân phòng thu chi. Vừa rồi hai người thấp giọng thương lượng một phen, như thế hoàn chỉnh ra hổ nếu như có thể bán được định châu phủ, giá cả sẽ không thấp hơn 30 sâu. Nếu như có thể vận đến thượng kinh, thậm chí có thể bán được 50 sâu không ngừng. Bá gia cũng phân phó bọn hắn không thể đối xử lạnh nhạt sơn dân, cuối cùng hai người vừa thương lượng cấp ra một cái thu mua giá cả. Lão tiên sinh kia nhìn qua Bưu lão tam, đưa ra 5 ngón tay đầu. Bưu lão tam xem xét cái kia 5 cái đầu ngón tay, trong lòng liền là khẽ đảo cái, không khỏi là mặt lộ vẻ ôn nộ. Càng là phẫn hận thầm nghĩ, các ngươi bọn gia hỏa này, thật sự là tối đen tâm. Tốt như vậy ra hổ, thế mà chỉ cấp ta 500 tiền. Cái gì bá gia ân đức, đều là lừa gạt chúng ta những này sơn dân. Chỉ là, hắn nghĩ lại, cái này gia hổ không ở nơi này bán ra, lại có thể cầm tới đi đâu bán đâu. Ra cho dù tốt, nhưng bọn hắn nhà thiếu lại là qua mùa đông lương thực. Nhìn xem tràn đầy mong đợi một nhà lão tiểu, Bưu lão tam lại là thở dài một hơi. Ai, thôi, có thể bán 500 tiền chính là 500 tiền á. Chương 361, đi chợ kiến thức. Chương 361, đi chợ kiến thức. Sau đó, Bưu lão tam liền không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Chỉ gặp cái kia cửa hàng trưởng nhãn tiên sinh, từ phía sau dây leo giỏ bên trong bưng ra 5 sâu vàng tươi đồng tiền. Sau đó đem tiền phù phù một tiếng bỏ vào trước mắt bàn bên trên. Hắn cẩn thận đem tấm kia ra hổ cẩn thận xếp xong, thu vào sau lưng hòm gỗ bên trong. Lại nhắc nhở lấy trước mắt sơn dân hán tử nói ra: "Đây là 5 con tiền, ngươi cẩn thận một chút tốt đi. Ta tiền hàng thanh toán xong, rời đi có thể tổng thể không phụ trách." Cho đến lúc này, Bưu lão tam mới đột nhiên phản ứng lại. Người ta vị lão tiên sinh này duỗi ra 5 ngón tay đầu, căn bản không phải mình nghĩ 500 tiền, mà là chọn vẹn 5 con tiền. Vốn cho rằng có thể đổi được 2 con tiền cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới người ta cho mình một cái to lớn kinh hỉ, dòng dã là 5 con tiền. Nhìn trước mắt 5 sâu đồng tiền, Bưu lão tam trên mặt, tất cả nếp nhăn đều cười lên hoa. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Thanh Nguyên Thương hội chưa bài, thầm nghĩ nói: "Người ta nói thật đúng là không sai, cái này bá gia mở mua bán đúng là thành tín." Bưu lão tam đem trước mặt đồng tiền tranh thủ thời gian nắm ở trong ngực, sau đó vội nói: "Tạ, tạ ơn vị tiên sinh này, ta cái này cất kỹ." Bưu lão tam trong lòng là một trận rung động. Trong tay có cái này 5 con tiền, độ đủ qua mùa đông lương thực hẳn là không thành vấn đề. Còn có thể cho mình bà di cùng 2 cái nữ hoa kéo chút vải hoa. À đúng, còn có tự mình cái kia nhỏ nhất sữa hoa tử muốn ăn đường mà nha. Người một nhà tại chợ trong góc lại đụng phải cái mặt. Mọi người sờ lấy Bưu lão tam trong ngực đồng tiền, từng cái là trên mặt kinh hỉ. Lần này đi chợ mục đích quan trọng nhất chính là muốn mua đủ qua mùa đông lương thực. Cho nên quyết định đi trước đại tập bên trong tiệm lương thực nhìn xem. Cửa hàng lương thực từ ngay tại chợ cửa đông, thật lớn một tòa lều vải. Phía ngoài lều một tấm ván gỗ bên trên, viết có hôm nay thóc gạo giá cả. Bất quá cái này Bưu lão tam, bà ngoại thiếu thiếu toàn gia người cũng không có một cái biết chữ, cũng chỉ có thể giữ chặt một vị tiểu nhị khách khí hỏi thăm. Hòa kế kia tiểu ca báo ra hôm nay lương thực giá cả, lại là để Bưu lão tam sững sờ. Không phải là bởi vì giá cả quá đắt, mà là bởi vì so dự đoán muốn công đạo. Hiện tại cái này tiệm lương thực bên trong liền bán 3 loại lương thực, nô, lúa mạch cùng gạo lức. Nô tại huyện thành tiệm lương thực bên trong, mỗi thạch muốn bán hơn 600 tiền, tại cái này đầu hồ tập bên trên cũng bất quá là 700 tiền. Lúa mạch cùng gạo lức giá cả cũng vẹn vẹn hơi có lưu động. Bưu lão tam muốn cho rằng cái này lương thực chuyển đến trên núi, giá cả làm sao còn không phải vượt lên trải qua. Lại không nghĩ rằng người ta thật chỉ là tăng có chút giá vốn mà thôi. Dùng cái giá tiền này bán cho sơn dân, nói là bá gia chiếu cố mọi người, thật đúng là không có nói sai. Kỳ thật giá cả tiện nghi, hay là bởi vì Thanh Nguyên Thương hội đã thông Liền Châu buôn bán thương nhân lương thực đường, có thể vận đến giá thấp thóc gạo. Cho dù là lấy cái giá tiền này bán ra, thương hội vẫn như cũng là có lợi nhuận. Gặp lương thực giá cả như thế công đạo, việc này không nên chậm trễ, càng nhà liền bắt đầu đại mua sắm. Đầu tiên là mua 4 thạch ngô, 1 thạch lúa mạch, lại mua 10 cân thô muối. Về sau càng là hào khí giật 10 thước bài hoa, cái này đủ để cho mẹ con 3 người đều làm kiện quần áo. Đương nhiên nhóc con trong lực cũng cho mua 1 thanh đường mạch nha. Hai tử ăn đường, không ngừng khanh khách cười không ngừng, cảm giác chưa từng như này khoái hoạt qua. Bưu lão tam cùng cái kia bán đoạn đao bán hàng rong ràng rất lâu giá, cuối cùng quay dày đòi hỏi lấy 150 tiền giá cả cầm xuống đao. Nên mua đều mua, cuối cùng một bàn điểm, trong tay thế mà vẫn còn dư lại nhất quán 400 tiền. Càng nhà không phải là không muốn mua, mà là lại mua nhiều liền không trở đi. Trong nhà có thể chọn vật nặng người trưởng thành liền phụ tử 3 cái, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Bưu lão tam muốn tìm cái trở về mối nối, dù sao người một nhà mang theo nhiều như vậy thóc gạo vật tư, bị kẻ xấu để mắt tới coi như nguy rồi. Ngẩng đầu một cái, đúng lúc nhìn thấy thôn bên cạnh mấy cái quen biết dần dần cũng vừa mua xong thóc gạo. Bưu lão tam quá khứ đáp lời, muốn kết nhóm tiện đường cùng một chỗ trở về, lại không nghĩ người ta cũng không sốt ruột đi. Lão tam, gấp cái gì? Người không biết sao, buổi chiều cái này tập bên trên có người nói sách. Ta thật vất vả tới một lần, chúng ta chuẩn bị nghe xong sách lại đi. Thuyết gương, trên núi sinh hoạt khốn khổ, cái này tiêu khiển giải trí càng là thiếu thốn. Nghe nói cái này tập bên trên có người nói sách, Bưu lão tam cũng tới hào hứng. Dù sao cũng không đội mà trở về, đợi đến buổi chiều cũng không sao. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này tập bên trên thuyết thư tiên sinh đều nói thứ gì sách. Giữa trưa, người cả nhà liền ngồi tại chợ một góc nguyên mục trồng lên ăn cơm trưa. Cái gọi là cơm trưa, liền là tự mình bà Di in dấu hoa màu bánh bột ngô cùng Bưu lão tam nướng thịt khô. Người một nhà cười cười nói nói cũng là ăn thơm ngọt. Kể đến buổi chiều, quả nhiên gặp có người dựng lên bố lều. Hẳn là cái kia thuyết thư tiên sinh muốn tới. Với lại tập bên trên sơn dân là càng tụ càng nhiều, cũng đều là tới nghe sách. Bất quá để hắn kỳ quái là, bố lều phía dưới cái bàn người không nhiều, sơn dân phần lớn chỉ là ở chung quanh trên đồng cỏ ngồi. Sau khi nghe ngóng mới biết được, ngồi tại bố lều bên trong, phải tốn 5 cái tiền đồng mua bát nước trà mới được. Ngồi ở bên ngoài nghe, lại là không cần tiền. Bưu lão tam vốn định cũng ngồi ở bên ngoài, lại là ngẩng đầu một cái, gặp thôn bên cạnh mấy hán tử kia, có 2 cái đã ngồi ở bố lều hạ. trong tay bưng lấy đại bát trà rất là đắc ý trò chuyện cái gì. Bưu lão tam cho mày, mình nói như thế nào cũng là một thôn thủ lĩnh, có thể nào bị mấy cái này thôn bên cạnh hán tử làm hạ thấp đi. Cái này nếu như trở về, bọn hắn nói ta Bưu lão tam là ngồi ở bên ngoài nghe được sách, mình đầu này người mặt mũi còn để nơi nào. Thế là kéo một phát bên người bà Di nói ra. Đi, chúng ta vợ chồng đi vào nghe sách. Hoa tử nhóm ngồi bên ngoài là được. Bà Di sững sờ, muốn cự tuyệt, dù sao đây chính là năm cái tiền. Bưu lão tam lấy ra gia chủ uy nghiêm, đối bà Di nói ra. Để ngươi tới thì tới, đều nghe ta. Nam nhân trong nhà lên tiếng, bà Di cũng không có ở dám nói cái gì, chỉ là đi theo. Hắn lôi kéo nàng dâu tiến vào bố lều, một cái tiểu nhị bận bịu chạy tới khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bưu lão tam từ trong ngực móc ra 10 cái đồng tiền lớn, hướng trước mắt tiểu nhị trong tay bị lại, hào khí phân phó nói: "Cho ta đến hai bát trà." Sau đó liền dẫn nàng dâu ngồi xuống lều chính giữa đầu trên ghế. Trương một miệng kéo léo, vốn là vệ châu Hoài An huyện người, hắn trời sinh thân thể yếu đuối, làm không được cái gì sống lại kế. Cũng may sinh một Trương một miệng kéo léo, cùng một vị lao sư phó học được thuyết thư giảng cổ bản sự. Ngày bình thường dựa vào đi thôn qua trại, cho người ta thuyết thư mà sống. Kết quả đi ngang qua Bắc Mang Sơn thời điểm, bị cái kia đầu hổ lĩnh sơn phỉ cho cấp trở thành con tin. Nhưng hắn phụ mẫu chết sớm, lại không quen bằng hữu, nơi nào sẽ có người giao tiền chuộc cứu hắn. May mà hắn trời sinh một miệng khéo léo, ăn nói khéo léo, lấy được sơn phỉ niềm vui, xem như tại trong sơn trại sống tạm hạ tính mệnh. Cũng may không có mấy ngày, Thanh Nguyên Bá xuất đại quân vào núi diệt cướp, diệt đầu hổ lĩnh sơn phỉ, hắn lúc này mới được cứu. Về sau lại tại đội quân nhu bên trong làm lực phu, là mắt thấy người ta bá ra, liên tiếp tiêu diệt ba tòa phỉ trại. Cái này Trương một miệng khéo léo vốn là tâm tư nhạy bén, nói chuyện khôi hài. Cùng bên người mấy tên binh hộ trò chuyện lửa nóng, mỗi mấy ngày liền được không thiếu Thanh Nguyên Bá sự tích cố sự. Hắn là càng nghe càng kinh hãi, cái này bá ra sự tích có thể so với thời cổ danh tướng, nhưng nói là trời sinh sách gan. Mình bị người ta bá ra cứu, không thể báo đáp. Vậy chỉ dùng chính mình nói sách bản sự, làm người ta bá ra dương danh tốt. Đúng lúc này đầu hổ lĩnh đang tại chủ hoạch kiến lập trong núi chợ. Hắn liền trong mỗi ngày tại cái này trong chợ tìm hiểu lãnh, cho lui tới chọn mua các sơn dân thuyết thư. Mà lại nói, đều là lấy Thanh Nguyên Bá làm nhân vật chính cố sự. Bởi vì Trương một miệng khéo léo giảng rất sống động, nói tới cố sự cũng hấp dẫn người. Nghe người là càng ngày càng nhiều. Thậm chí đưa tới chợ bên trên Thanh Nguyên Thương hội chú ý có cái quản sự, cảm thấy hắn có thể vì bá gia dương danh là chuyện tốt, liền cùng hắn thương nghị hợp tác, sân bãi lều nước trà từ thương hội ra. Hắn chỉ cần trong mỗi ngày giảm cái trước canh giờ thuận tiện, kiếm được tiền từ muốn phân hắn một phần. Song phương nhưng nói là ăn nhịp với nhau. Thế là, tới này chợ bên trên nghe một lần Trương một miệng khéo léo sách, cũng thành đi chợ các sân dân, khó được tiêu khiển.